Chương 128, Thần Tiên Tuy chương 128, Thần Tiên Tuy mấy cái này điệu tiên học phái đệ tử quả nhiên mở ra máy hát. Đặng Di ở tại bọn hắn nghị luận chính giữa nghe được rất nhiều có dùng cái gì. Lúc này Phó Hướng An cười nói, chư vị sư đệ chớ có thật là cao xa, hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói. Nhiều tích góp nhiều chút mệnh tiền, chung quy có cơ hội có thể mua được chữ vật mệnh bảo. Đặng Di chắc tay, sư minh nói thật phải. Hắn không biết rõ Phó Hướng An tính cách, nhưng cho đối phương một cái giảng đạo lý do, chính mình kiêm tốn nữa gật đầu, chỉ cần tính tình không tính là quái hẳn cũng có thể gần hơn điểm quan hệ. Quả nhiên, Phó Hướng An đợi Đặng Di bất chút mới vừa rồi cái loại này cắt. Chạy tới Thủy Hoa động trên đường, Đặng Di biết được Phó Hướng An đám người chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, cũng không phải cái gì cần phải giữ bí mật nhiệm vụ, chính là một lẹn vào qua châu dị tộc gian tế. Nhắc tới gian tế hai chữ, Phó Hướng An cảm khái nói, nhân tộc, dị tộc nhiều hướng đối phương chỗ đại châu đầu thám tử, nhưng khoảng thời gian này vào qua châu dị tộc gian tế đặc biệt nhiều, sợ là sau đó phải có đại động tác rồi. Hắn một sư đệ cười lạnh, ta nhân tộc đại năng vô số, chính là dị tộc tội phạm còn có thể đánh vào tới không được. Người này ngược lại không phải cùng Phó Hướng An không hợp nhau, mà là cảm thấy dị tộc chỉ thường thôi. Phó Hướng An lắc đầu một cái, những sư đệ này sư muội a, từng cái sinh hoạt tại trong đập phủ, đối với ngoại giới hiểu hay lại là quá ít. Dị tộc nếu thật như vậy thắng yếu, nhân tộc đã sớm nhất thống cựu châu rồi. Đặng Di không có chen vào nói, hắn gây trang lộc, thầm nghĩ đến thân ở Nhung Châu sư phụ, chờ mình giải mệnh cảnh sau, liền có thể kiến thức kia Nhung Châu dị tộc. Dọc theo đường bên trên Đặng Di đám người còn gặp còn lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ địa tiên mệnh tu, bởi vì Đặng Di cùng Phó Hướng An những người này đợi chung một chỗ, liền không có gặp phải bận hỏi. Một đường đi tới Pháp Hoa động phụ cận, Phó Hướng An cùng hắn đồng môn trước xử lý dị tộc gian tế một chuyện, Đặng Di là một mình đi trước, chuẩn bị vào kia Thủy Hoa động nhìn một chút này địa tiên học phái thịnh hội. Xe ngắt phồn mậu sơn lâm chính giữa chim muông tra phục, một đạo bàn đá thê lượn quanh lên núi đỉnh. Thả lỏng trướng xương mù chậm gian, mơ hồ có thể thấy rất nhiều sơn tinh dạ tích. Trung quanh nhìn một chút rất hiếm biết người, nhưng thính báo thần thám được phụ cận đây cũng không cái gì nguy hiểm. Đặng Di xuống tràng lộc, dắt tọa kỵ theo bàn đá thê đi lên. Ngược lại không phải có tọa kỵ không ngồi, mà là tràng lộc đi lên lúc tương đối lắc lư, không bằng đi xuống đi thoải mái. Đặng Di dắt tràng lộc đi lên rồi hai cái chuyển hướng sau, mấy con hầu nhi bưng đảo, cái đuôi cuốn nhánh cây đang xuống dưới. Bọn họ đem đảo đưa tới. Đặng Di hướng hầu nhi chắp tay, nhận lấy đảo từ gặm một cái. Những thứ này hầu như chính là Thủy Hoa động ở phụ cận thả rông mệnh yêu, nhìn thập phần linh tính, bọn họ sẽ cho lên núi mệnh tu đưa lên tiên quả cung cấp để giải khát. Như thế đạo đại khách, để cho Đặng Di đối này địa tiên học phái có chút hảo cảm. Hầu Nhi leo lên cây, đưa tay hướng lên trên mặt chỉ, ngay sau đó dần dần không nhìn thấy đến sơn lâm chính giữa. Đặng Di biết bọn họ ý tứ, tiếp tục leo lên đến. Đợi đến một cái bình đài nơi lúc, có hai cái mở mệnh cảnh đồng tử tiến lên đón. Tiên bối, ta tới thay ngài đâu vào đấy tọa kỵ đi. Thủy Hoa đại hội còn có một ngày mới bắt đầu, tiên bối có thể có muốn du ngoạn địa phương. Hai cái thái độ của đồng tử cung kiêm, trên mặt mang nụ cười. Đặng Di đem chàng lộc dắt thừng cho một người trong đó, sau đó hỏi trên núi này có chỗ nào có thể đi. Bên phải đồng tử hé miệng nở nụ cười, tiền bối thế nào ngay cả ta Thủy Hoa động cũng có thể không biết đây. Bên trái đồng tử đang muốn đem chàng lộc dắt đi, nghe được đồng bạn nói như vậy, đội vàng đem chàng lộc giao cho hắn, mình thì chắp tay nói, tiền bối nhìn một cái chính là đến từ phố phường học phái không biết do đúng là bình thường, chớ có nghe Ngọc Minh nói vậy. Cái kêu Ngọc Minh đồng tử khiến cho cái mặt quỷ, dắt chàng lộc rời đi. Trước mặt đồng tử tên là Thanh Tùng, là trong động phủ lần này đi ra phụ trách dắt ngựa nên nhân mệnh tu. Bọn họ tuổi tác tuy không lớn, nhưng đối nhân xử thế rất là già dặn. Đặng Di gật đầu, hắn không có để ý Ngọc Minh đùa giỡn. Đi lên nữa cũng chưa có đường có thể đi, Thanh Tùng, Ngọc Minh hai người chính là ở chỗ này phụ trách tiếp dẫn khách nhân. Thấy Đặng Di nghĩ tại này chung quanh du ngoạn, Thanh Tùng huýt sáo một tiếng, sơn cốc treo trong rừng có tiên hạc bay tới, đánh cánh rừng ở trước mặt Đặng Di. Thanh Tùng tỏ ý Đặng Di ngồi lên, tiền bối, ngươi có thể còn hạc này bay đi bốn địa phương, chỉ cần nói cho nó nghe, sẽ chở ngươi qua. Xem ra Thủy Hoa đại hội trước ở chung quanh đi dạo người cũng không ít, Thanh Tùng này một trận sắp xếp cũng rất nhuần nhuyễn. Đặng Di cũng có chút hứng thú, liền cẩn thận nghe nhìn. Thủy Hoa động chung quanh khắp nơi cảnh sắc, theo thứ tự là kính hồ thần tiên vi uống bách tường thận sắc trời thất sắc địa cầu. Những tên này nghe được người tâm tư cuồn cuộn, nghĩ đến cảnh sắc khẳng định thập phần đặc biệt. Đặng Di ngồi lên hiểu tính người thiên hạ, vỗ một cái của nó liền vỗ cánh bay. Thanh Tùng dặn dò đúng lúc chuyển tới, tiền bối, như ở đó khắp nơi gặp phải mệnh yêu, xin đừng xuất thủ, những thứ kia đều là sư phụ nuôi. Đặng Di cười chắp tay, bày tỏ biết cái quy củ này. Xem gian này điệu tiên học phái đang nuôi mệnh yêu phương diện rất có một tay a hạt nhì, trước mang ta đi kính hồ đi. Ngồi xuống tiên hạc xoay đầu lại, giang hai cánh ra, đổi lại phương hướng đi về phía nam bên bay đi. Phía dưới một mảnh phiến lâm hải giống như điện khối chuyển quá, không mấy hơi công phu liền thấy một mặt trong veo như kính hồ. Bên dưới cũng tụ những người này, tiên hạc nguyên vốn còn muốn đi xuống, nhưng Đặng Di thất vọng lắc đầu một cái. Hắn không khả quan nhiều phương, hồ này thật giống như cũng không cái gì đặc biệt, liền dính cái đại đặc điểm mà thôi. Phòng trưng Thủy Hoa động tên cùng này kính hồ có chút quan hệ. Tiên hạc hầu kêu một tiếng, lại đi kia cái gọi là thần tiên bách tường. Một nơi sương mù lượn lờ đoạn nhai một bên, tiên hạc dừng lại. Người ở đây ngược lại không nhiều. Đặng Di đi tới những thứ kia ngưỡng xem bách đá đám người sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lựa chọn nơi này là bởi vì thính báo thần thám biết thần tiên tùy uống bách tường sẽ sinh ra một loại bảo dược, tại chỗ người nếu như có thể thấy bảo dược sinh trưởng quá trình, là được chia một chén canh. Đây là này địa chủ nhân quyết định quy củ. Như không phải thần báo bên thai nói bảo dược gần sẽ sinh ra, Đặng Di vào lúc này đã đi thưởng thức càng nổi tiếng phòng sắt trời cùng điệp cầu rồi. Vừa vặn tới phải là thời điểm, Thần tiên trên vách có họa ảnh chớp động, bên trong đều là nhiều chút mặt mũi mơ hồ tiên gia đang uống rượu làm vui. Mọi người kinh hô lên, bởi vì bọn họ thấy những thứ kia tiên gia đại năng say rượu sau vỡ ra cốc hướng ra phía ngoài chạy ra một ít rượu. Những rượu này dịch thật từ thần tiên trong vách rỉ ra, từng giọt rơi vào phía dưới thạch trong tràn. Mọi người mặc dù rất muốn đi trước bưng lên thạch ngọn đèn uống một hơi cạn sạch, nhưng trong này đang có thủy hoa động mệnh tu đứng, mọi người ngượng ngùng tiến lên. Kia thủy hoa mệnh tu bưng lên một chiếc rượu cười nói, các vị đạo hữu, đây là thần tiên rượu, uống khả năng tráng mệnh điển, có thể dễ chịu bất hủ đại dược. Hôm nay các vị cơ duyên thấy vậy, chỉ cần trăm viên hạ đẳng mệnh tiền liền có thể nếm thử. Đặng Di nghe chân mày khẽ nâng, hắn thế nào cảm thấy một bộ này cùng phố phường chính giữa bơi mạch kinh doanh không sai biệt lắm đây. Bơi mạch chuyên phụ trách trong phố xá giới thiệu du ngoạn kinh doanh, hoặc có thể xưng là dẫn đường khách. Nơi nào có thú vị địa phương mang đi nơi nào, thuận tiện lại dẫn đạo ngươi đi đặc biệt trong cửa hàng tiêu phí một phen. Không nghĩ tới nhìn một chút tiên gia hơi thở dậy đặc thủy hoa động lại cũng ở đây chuẩn bị một bộ này. Đặng Di lúc này phản ứng kịp, mới vừa rồi kia kính hồ cạnh chẳng lẽ cũng có dụ cho người bỏ tiền ngoan chuyện chứ? Nhìn thêm chút nữa địa giới, Đặng Di không khỏi cảm thấy cổ quái. Nơi này cùng phố phường học phái nằm cạnh gần, sợ không phải cũng học nhiều chút phố phường đồ vật. Bất quá mọi người vẫn thật là dính chiêu này, bên trong cũng không thiếu địa tiên học phái đệ tử, bọn họ rối rít bỏ tiền mua một ly thưởng thức. Đặng Di lắc đầu một cái, xem ra chân chính tiên gia phong độ chỉ có xa hơn địa tiên học phái bên trong đi một chút mới có thể gặp được. Trong tay hắn có chút mệnh tiền, nhưng không có lãng phí ở trên mặt này tâm tư. Mọi người uống thần tiên tuy sau, cũng bắt đầu giêu đầu hoảng não. Kia thủy hoa mệnh tu thấy Đặng Di không có tiến lên, giơ lên thạch ngọn đèn hỏi, lại bị Đặng Di khoát tay cự tuyệt. Đối phương cũng không có để ý, mà là cười đem người trước mặt cho mệnh tiền nhận lấy, sau đó búng một cái bên hông, một cái ngọc thiềm nhảy ra, hướng say rượu mọi người nổ một bãi nước miếng bạch khí. Bạch khí thành vụ, bị bao phủ mọi người nhất thời tỉnh rượu. Chương 129, liên đồng vai diễn chủ chương 129, liên đồng vai diễn chủ tỉnh lại mọi người mồm năm miệng 10 miêu tả chính mình mới vừa rồi say sau thấy tình cảnh. Bọn họ có người nói chính mình gặp được mệnh tiên, được truyền một môn mệnh thuật. Còn có người nói mình vào tiên gia phủ đệ, ăn rất nhiều tiên thực, cuối cùng bị chạy ra. Tay kia cầm ngọc thiềm thủy hoa mệnh tu vớt dâu, đảo mắt nhìn mọi người, này thần tiên túy bao hàm năm loại mệnh tài tinh túy, có thể có khách nhân gặp được năm màu không đồng nhất tiểu nhân. Nghe một chút tiểu nhân hai chữ, Đặng Di tới hứng thú. Bên trong có người nhấc tay cười nói, ta gặp được. Thủy hoa mệnh tu ánh mắt sáng lên, có thể có điều ngộ ra. Đáp lời người lắc đầu một cái. Thủy hoa mệnh tu lộ ra thần sắc thất vọng, thở dài nói, bỏ lỡ cơ duyên vậy, bỏ lỡ cơ duyên vậy. Nghe vậy Đặng Di động tâm, đã là tiểu nhân, chính hắn một hùng mệnh tiểu nhân có thể hay không thử gặp một lần đối phương miệng đồ vật bên trong, nếu là có lĩnh ngộ hắn nghĩ tới này, cũng không ý trăm viên mệnh tiền, lên đường đi phía trước, muốn đi mua một ly thần tiên túy đi thử một chút. Nhưng mà lúc này nghe thấy ở Đặng Di trong thai nói, mệnh chủ, thần tiên túy ngài đã uống rồi, mau mau tỉnh dậy đi. Nghe được câu này, Đặng Di như bị sét đánh, theo bản năng kích thích ra trạch thần cái kia mệnh mạnh, bu nhận được mệnh chủ mệnh lệnh sau leo đến hắn sau cổ thổi miệng chúc hoàng mệnh quang. Đặng Di cảnh tượng trước mắt chợt xảy ra thay đổi. Thần tiên vách tường vẫn còn, nhưng không có cái gì thủy hoa mệnh tu, cũng không có ngọc thiểm, càng không có người vây xem. Chỉ có Đặng Di một người đứng ở thần tiên vách tường trước. Thần báo bên thai lúc này mới nói cho Đặng Di, mảnh này thần tiên vách tường trùng quanh xương mù mới thật sự là thần tiên túy. Đặng Di hút an bộ phận vào cơ thể, đã lâm vào mộng huyễn chính giữa. Sở dĩ gặp được cái loại này thành phố thường tình cảnh, nhưng thật ra là Đặng Di kết hợp phố phường bầu không khí xa nghĩ ra được. Năm màu không đồng nhất tiểu nhân cũng là Đặng Di tự mình nghĩ giống như. Trong lòng Đặng Di cụ nhưng, này thần tiên túy quả thật là đáng sợ, lại để cho người ta trong lúc vô tình liền rồi nói. Nghe thấy nói cho Đặng Di, nếu là hắn mới vừa rồi không kiên trì nổi, ở ảo giác chính giữa lại lần nữa uống một ly thần tiên túy, trong hiện thực thân thể sẽ gặp say ngã, sau đó kia tiên hạc sẽ gặp đem người mang tới thủy hoa trong động chờ ngày mai thủy hoa đại hội. Trung quanh đây chỉ có Đặng Di một người, ở trước hắn tới đều không có thể từ thần tiên túy trung tỉnh lại. Bọn họ bị tiên hạc chở hàng thổ đi thủy hoa trong động, cái mạng ngược lại là vô ưu, bất quá phải say đến ngày mai mới có thể tỉnh. Đặng Di chính là cảm thấy cảm khái lúc, chợt phát hiện chính mình ẩn có mở ra cuối cùng một cái vãn thành phố dấu hiệu tới. Hắn hơi biến sắc mặt, ngồi xếp bằng xuống, thuyên chuyển gánh hát dòng mệnh cách đưa vào vãn thành phố cần phải sinh ra vị trí. Như có khói lửa sáng lên vãn trong thành phố dung nhập vào gánh hát dòng sau, dần dần có tiếng người phí dầm dĩ. Bên cạnh tiên hạc nghẹo đầu nhìn về phía Đặng Di, thật giống như đang nghi ngờ trên người người này thế nào sẽ toát ra vậy thì nhiều người ảnh tới. Sau một khắc, những thứ kia đung đưa bóng người tất cả đều rút vào rồi Đặng Di trong cơ thể. Hắn chợt mở con mắt, tự quang trung tất cả đều là mừng rỡ. Đêm nay thành phố năng lực làm thật là lợi hại. Bình thường vạn thành phố năng lực như thế nào Đặng Di không rõ ràng, nhưng tăng thêm gánh hát dòng mệnh cách sau, nó ở ngu vai diễn khái niệm bên trên đi sâu vào rất nhiều. Chỉ cần hướng vạn thành phố đầu nhập mệnh cách bể mệnh, bọn họ sẽ hiển hóa mệnh cách bản thân bóng người, ở bên trong diễn xuất một tuần tới. Này tên vợ kịch kết thúc sau, liền có thể sinh ra số lớn hồng trần tức tặng lại mệnh điện. Nếu chỉ có này chỗ tốt mà nói, Đặng Di không thấy được như thế mừng rỡ. Loại này ngu vai diễn kết thúc sau có thể chọn lựa một cái vai diễn chủ. Vai diễn chủ nắm giữ thần trí, nhưng hoàn toàn được Đặng Di khống chế. Mệnh do không phải chỉ có thể dựa vào tự đi dã man sinh trưởng nha. Có những thứ kia vai diễn chủ, Đặng Di liền có thể khống chế bọn họ đối mệnh điển tiến hành đủ loại giao hô. Vai diễn chủ bởi vì là vãn thành phố luyện hóa bể mệnh sinh ra, kèm theo rất nhiều hồng trần tức, bọn họ cùng mệnh điển hành vi nộp lên lẫn nhau liền có thể khiến mệnh điển mập lực đại tăng. Đặc biệt hơn là, nếu là sinh ra hành thương, khách thương, thuyền thương vân vân vai diễn chủ, liền có thể đưa vào thành phố lớn bên trong, dùng để thăng thành phố lớn suy diễn năng lực. Giống vậy, nếu là có xem xét, cầm đồ, phòng lương vân vân vai diễn chủ, Tào Thị không rõ lai lịch che giấu khả năng liền có thể tăng lên. Đặng Di mới vừa rồi ở vãn thành phố sinh ra lúc, liền hướng bên trong đưa nhiều chút bệnh. Một trận ngu vai diễn kết thúc sau, bên trong đề cử ra một cái vai diễn chủ. Kia vai diễn chủ cái hài đồng, cầm trong tay liên đồng, nằm ở đó bóc đến hạt sen. Đặng Di dùng ý nghĩ khêu một cái hắn, hài đồng vai diễn chủ lúc này lười biếng trở mình, dùng cả tay chân bỏ dậy, dựa theo mệnh chủ ý tưởng đi phát huy chính mình sở trường đi. Nay tiểu hài nhi chạy đến giải mấy chiếc lá bồ bên cây, cười đùa ở bên giải nổi lên tay. Đặng Di không khỏi sai, sau đó liền thấy kia bồ cây lại rút ra càng nhiều diệp tử đến, chót đỉnh cũng toát ra cái nụ hoa. Vai diễn chủ này ngâm đồng tử đi tiểu lại để cho này bồ cây mệnh loại dáng rất nhanh hơn. Bất quá mắt trần có thể thấy, trong tay hắn hạt sen ít đi mấy viên, bóng người cũng trở thành nhạt rất nhiều. Xem ra năng lực này cũng không phải không có cực hạn. Đặng Di ý nghĩ động một cái, đêm này hài đồng vai diễn chủ chạy tới thành phố lớn chính giữa. Mới vừa vào thành phố lớn, hắn liền giống như là phát hiện cái gì có ý tứ đồ vật, sau đó biến mất ở rồi Đặng Di trong tầm mắt. Đặng Di không thấy được này hài đồng vai diễn chủ đang làm gì nha, bất quá suy đoán hẳn là ở thành phố lớn trung hấp thu vật gì đó, sau đó liền thấy đứa bé kia lại nhảy cả tương đi ra, trong tay hắn liên đồng hạt sen lại khôi phục nguyên dạng. Không tệ không tệ. Rất có thể là mượn trợ sinh hoạt bách thái khôi phục loại năng lực kia. Có thể khôi phục liền có thể a. Đặng Di tâm niệm vừa động, đêm này hài đồng gọi là rồi liên đồng vai diễn chủ. Lại hồi tưởng chính mình vừa mới bắt đầu đầu nhập vãn thành phố mấy cái bể mệnh, Đặng Di chân mày giơ lên. Lúc trước đầu nhập là tràn đầy ngạt quốc nông liên nông vân vân bể mệnh, kết quả vãn thành phố diễn vừa ra nông gia sinh hoạt cảnh tượng sau, đẩy ra là như vậy cái hài đồng làm vai diễn chủ. Vai diễn chủ chính là ngu vai diễn linh hồn, đặt ở thành phố cũng vai diễn mạch bên trong, đó là thỏa thỏa danh giác. Đặng Di đêm nay thành phố năng lực nếu để cho vai diễn mạch biết, không thông báo hâm mộ thành cái gì bộ dáng. Hắn chính suy nghĩ gian, liên đồng vai diễn chủ ở mệnh điền bên trong đùa chơi tiếp. Muốn nha là ôm mệnh mạch, muốn nha thỉnh thoảng đem kia bể mệnh nổ lên. Đặng Di chú ý trong chốc lát sẽ không quản hắn rồi. Bây giờ hắn bên ngoài vẫn còn ở địa tiên học phái bên trên, không thích hợp xuất thần quá lâu. Đặng Di còn có một cái ý tưởng, kia chính là thần tiên túy có hay không có thể tăng lên trí tuệ hoặc là thiên phú tu luyện. Chính mình vãn thành phố được thiên phú có hạn, còn thiếu một chút mới có thể mở trừ ra tới. Chỉ là hút vào điểm thần tiên túy, này cuối cùng cách các liền bị đánh vỡ. Đặng Di vì vậy hoài nghi đến vật này là nào đó lợi hại bảo dược. Đặng Di đối với nơi này chủ nhân cảm thấy tò mò, có thể đem như thế bảo dược thả ở bên ngoài người, khí độ định không phải người thường đi. Bên cạnh tiên hạt thúc dục, Đặng Di liền vượt ở trên lưng nó, đi còn lại hai nơi quan cảnh. Bất quá kia hai nơi cảnh sắc đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng liền không có thần tiên túy cơ duyên như thế rồi. Đặng Di thưởng thức hết thủy hoa động chung quanh phong cảnh sau, bị tiên hạc mang đi động phủ lối vào. Nơi này có một đoàn thanh phong bọc lại, rất nhiều lưu quang ở thanh phong trung tung bay, phản phất ban đêm đom đóm bay quang. Này phải làm là thủ hộ động phủ mệnh trận. Tiên hạc ở ngoài động phủ dừng rơi, dùng đầu cùng Đặng Di, tỏ ý hắn đi vào trong. Đặng Di sửa sang lại áo quần, do xét địa hướng thanh phong đưa tay ra, kết quả bị tia thanh phong mang theo bay vào một nơi chim hót hoa nở trong động phủ. Nói là động phủ, thật chính là động trung phủ đệ. Đập vào mắt là một nơi thật lớn thần hố, trên đỉnh là mới vừa cổ quái thanh phong, mà phía dưới chính là bốn bề thần hố núi cao chót vót. Mỗi mặt trên núi cao chót vót cũng kiến tạo nhà, trong đó còn có rất nhiều chi lan phương thảo sinh trưởng, kỳ kỳ quái quái mệnh yêu ở núi cao chót vót đào đới đường ra bên trên chơi bừa. Xuống chút nữa là một cái thật lớn bình đài, người nơi nào ảnh lay động, hẳn là này tới tham gia thủy hoa đại hội mệnh tu. Bất quá còn có nhiều chỗ Đặng Di không thấy rõ, phải làm là thủy hoa động không có đối với ngoại biểu diễn địa phương. Chương 130, mắt thần chân nhân chương 130, mắt thần chân nhân thanh phong đem Đặng Di đưa đến phần đấy nhất, thấy lại có người đến, bộ phận mệnh tu nhìn về phía Đặng Di. Bất quá phát hiện người vừa tới chỉ là một thiếu niên, mọi người liền cũng rời tầm mắt. Đặng Di đứng bước thân hình sau đầu tiên là quan sát xung quanh. Những thứ này mệnh tu đang ở thưởng thức bình đài trung ương mấy con mệnh yêu biểu diễn. Ngày mai mới là thủy hoa đại hội, hôm nay người vừa tới được an bài đi một tí giết thời gian sự tình. Tỷ như trước mặt đám kia con vượn mệnh yêu biểu diễn, lại tỷ như đang ngồi dưa và trái cây yến. Trước mặt Đặng Di rất nhanh cũng bị con vượn mệnh yêu dọn lên dưa và trái cây yến, hắn cầm lên một trái bồ đào nếm nếm, khẩu vị thập phần không tệ. Địa tiên học phái có chút lưu phái cực kỳ giỏi bồi dưỡng linh quả, trước mặt dưa và trái cây khả năng đó là bồi dưỡng linh quả thất bại sản vật. Quá túc miệng nghiện sau, trung gian những mệnh yêu đó rời đi, một lùm chùm thạch đài từ dưới đất toát ra. Một cái tự mệnh cảnh nam tu đi lên trước, trên mặt mang nụ cười, chư vị có thể tới nơi này tham gia thủy hoa đại hội là hiếm thấy duyên phận, ta sư phụ thủy hoa chân nhân đang ở tiếp đại khách quý, liền do ta đây cái làm đệ tử đi trước chiêu đái chư vị. Tới đây mệnh tu đều là thông tình đạt lý người, rối rít nói, theo lý như thế, theo lý như thế. Đương nhiên, không thông tình đạt lý cũng không có biện pháp. Vị kia thủy hoa chân nhân nhưng là thứ nhì đại cảnh sửa chữa, cũng không thể tự mình đến tiếp đãi bọn hắn những thứ này đệ nhất cảnh tiểu tu đi. Thủy hoa chân nhân đệ tử chỉ phía sau thạch đài nói, đây là cầu bảo cọc, nếu như chư vị có hứng thú, có thể tới tìm một chút có hay không mình muốn mua đồ. Ngày mai thủy hoa đại hội đó là lấy những bảo bối này tới tiến hành giao dịch. Chúng mệnh tu không kịp chờ đợi đi lên phía trước, mỗi người chọn một cầu bảo cọc nhìn. Chỉ cần đưa tay theo như ở phía trên, liền có một phần mệnh văn viết liền đơn thu nhảy ra, cùng thành phố cũng đổ lục ngược lại là có chút giống như. Bất quá này cầu bảo cọc chỉ là thủy hoa chân nhân luyện chế, còn lâu mới có được phố phường đổ lục kia phía sau lưng vô số mệnh cách thôi toán bản lĩnh. Cho một hàng hóa danh lục đã coi như là cực hạn. Đặng Di cũng đi chọn một cầu bảo cọc nhìn. Bên trong chia làm ngũ giống như đồ vật. Mệnh cách, mệnh tài, mệnh bảo, mệnh yêu, đại dược. Đặng Di đối bất hủ đại dược tò mò nhất, mở ra nhìn, lại cũng tìm được cùng trong tay mình giống nhau bất hủ đại dược. Cái kia tỷ bà giống nhau là ngọc tính đại dược tinh tâm tỷ bà, đất đen khối chính là thổ tính đại dược thuộc về quê cha đất tổ. Bất hủ đại dược có thể không câu nệ với lớn lên thực vật bộ dáng, có chút bằng mỏ, nước chảy chung cũng có thể sinh ra mang có bất hủ tính chất đại dược tới. Giống như cầu bảo cọc bên trong biểu diễn đại dược một cột, phía trên nhất là một gốc kim tính đại dược đấy, mắt kim giới thiệu nói là từ một cái dị tộc đại năng trong mắt hái đi ra. Bất hủ đại dược ở bên ngoài lớn lên cách thức nhưng là thiên kỳ bách quái. Hơn nữa bọn họ có tự hối khả năng, tầm thường biện pháp căn bản là không có cách tìm tới. Đặng Di từ đạo mạch lấy được này hai cây đại dược giá trị cực lớn nhất loạt ở mỗi bụi cây 800 mệnh ngân khoảng đó, nhưng phía sau muốn cầu mua người ký tên ký hiệu đã đạt đến 60 số, hơn nữa vẫn còn ở đi lên gia tăng. Cuối cùng bán đi giá tiền khẳng định không chỉ nhiều như vậy mệnh ngân. Trong lòng Đặng Di nhất thời than thở, hay lại là bán ra đại dược càng kiếm tiền nột, đáng tiếc mình này hai cây đại dược muốn giữ lại dùng, cho nên chỉ có thể nhìn giá cả kia hâm mộ. Cũng không biết rõ mình hùng mệnh tiểu nhân thích hợp loại nào đại dược, Đặng Di đem cầu bảo cọc biểu diễn đại tên thuốc tự cùng đặc trưng cũng ghi tạc trong lòng, nếu là có cơ hội ngược lại là có thể để cho nghe thấy tìm một chút. Đặng Di lại mở ra mệnh tài một cột, ý niệm chuyển động, rơi vào có thể gia tăng thọ nguyên bảo dược thượng mặt. Mệnh cách bên trong tuy cũng có nhất tăng thọ nguyên, nhưng không bằng bảo dược tăng thêm được thực tế, mệnh cách gia tăng thọ nguyên có chút phù phiếm, trừ phi có đặc biệt mệnh thuật phụ trợ, nếu không gia tăng thọ nguyên rất dễ dàng được ngoại giới ảnh hưởng chạy mất hết. Phơi bày ở trước mặt Đặng Di tổng cộng có 6 loại tăng thọ bảo tài. Đặng Di dựa theo tự thân đối với thọ nguyên nhu cầu tính toán một chút, thích hợp nhất phải làm là trong đó một gốc tăng thọ 20 năm bảo dược. Đáng tiếc khởi bước đó là mệnh ngân, tự mua không nổi, a nghe thấy đem các loại bảo dược đặc trưng ghi nhớ, dùng để dự trữ thành tin tức, sau này thuận lợi dùng thần báo bên thai tìm một tìm. Đây chính là hiếm thấy mở mang hiểu biết cơ hội, Đặng Di rõ ràng liên tục chuyển động ngũ giống như hàng hóa, đưa chúng nó tương ứng đặc trưng toàn bộ ghi nhớ. Làm xong những thứ này, Đặng Di phong tỏa chính mình cần thứ khác. Mệnh cách chính giữa có một mắt mệnh cách, rộng rãi ngay từ đầu bản mệnh chính là cái này, vốn tưởng rằng loại này mệnh cách không ít, nhưng đến bây giờ Đặng Di cũng không có tìm được một quả. Hiếm thấy lần này gặp, dĩ nhiên là muốn mua. Đây là giáp thành rộng rãi mục đích tán mệnh, chỉ cần tìm được kiến thức rộng mệnh, rộng rãi mục đích không sai biệt lắm là có thể đi ra. Một mắt giá cả không mắc, 200 hạ đẳng mệnh tiền, cơ bản ở mệnh cách một cột đã thuộc về đếm được rồi. Đặng Di đang muốn rơi cái cầu mua ký hiệu, ai nghĩ tới đây mệnh cách phía sau lại nhảy ra đã có một người cầu mua dòng chữ. Cũng có một người muốn này một mắt mệnh. Đặng Di bất động thanh sắc, tiếp tục xem nổi lên còn lại mệnh cách. Bởi vì không có vật thật, tiên ban không thể nhảy ra nhắc nhở, cho nên chỉ có thể dựa vào Đặng Di chính mình đoán cái nào mệnh cách thích hợp cùng trên người mình mệnh cách tiến hành liều mạng. Hắn lại thấy một quả sạch mắt mệnh cách, nhìn giá cả một chút cũng có thể tiếp nhận, liền rơi xuống cầu mua ký hiệu. Nhưng rất nhanh mấy con số này lại biến thành hai. Đặng Di thoáng nhíu lại lông mi. Hắn khi nhìn đến khắc mắt giống như mệnh cách phía sau đã rơi xuống cái cầu mua ký hiệu sau, liền xoa xoa lỗ tai, tỏ ý nghe thấy rõ ràng một chút đối phương là người nào. Người này ngày mai muốn cùng mình cạnh tranh những thứ này mắt giống như mệnh cách, hay là trước đánh dò rõ ràng đối phương tin tức cho thỏa đáng. Động phủ chính giữa, trung niên bộ dáng thủy hoa chân nhân chính cùng mấy vị sửa chữa trò chuyện với nhau. Một người trong đó mắt xếp sửa chữa chỉ phía dưới kia cầu bảo cọc cạnh một cái cô gái nói, lần này nghe nói chân nhân được một quả tam nhãn dân lăn lộn tượng động thật bán tiên mệnh, ta muốn vì tiểu nữ mua lại, không biết chân nhân ra giá bao nhiêu. Thủy hoa nghe vậy chân nhân nụ cười thành khẽ nhỏ, bất quá vẫn là lộ ra tươi đẹp vẻ, mắt thần chân nhân, kia mệnh cách không bán. Mình và này mắt thần chân nhân quan hệ không quen, chính là quen biết, một quả bán tiên mệnh ai nguyện ý bán đi. Mắt thần bên cạnh một nụ cười khờ mập mệnh tu mở miệng khuyên nhủ, thủy hoa muội tử, mắt thần đạo hữu này tới là giúp ta đợi đi tìm tòi phục giáp tiên quốc, ngươi một quả này mệnh cách không bằng bán cho hắn đi. Mập mệnh tu còn chưa nói hết, thủy hoa chân nhân liền cắt đứt hắn, có không phòng, ngươi mặt kia ra so với tưởng ra cũng dày, hắn là cùng các ngươi đi, không phải cùng ta có liên quan hệ. Còn nữa, kia phục giáp tiên quốc nguy cơ từ phía, ta khuyên ngươi cũng chớ có đi, như là đã ra chuyện, ngươi kia một phủ lão lão nhỏ bé nhưng là không còn ỷ vào. Cốc Không Phong giận đến trận to mắt tình nhìn thủy hoa chân nhân, không nghĩ tới cái này nữ tu miệng như vậy độc, lại nguyền rủa chính mình xảy ra chuyện. Mắt thần chân nhân trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì nha. Thủy hoa chân nhân khôi phục ung dung dáng vẻ, hướng còn lại mấy vị sửa chữa cười nói, để cho chư bị chê cười. Những người tài giỏi này là nàng mời tới, Cốc Không Phong cùng kia mắt thần chân nhân chính là không mời mà tới. Cốc Không Phong hướng mắt thần chân nhân mấy mắt, đáng tiếc đối phương không có trả lời, hắn không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói, lời nói như vậy, thủy hoa muội tử, ngươi muốn đi theo chúng ta đi mà nói, kia tàn phá tiên quốc bên trong bảo vật cũng có ngươi một phần. Thủy hoa chân nhân ném một cái xem thường, ta cũng không khí vận dụng, ngươi tự mình giữ đi. Nhắc tới cũng tức, nàng cùng Cốc Không Phong quan hệ cũng không tệ lắm, lần trước ở Nhung Châu trên chiến trường giết cái tam nhãn dân sửa chữa, Cốc Không Phong thấy nàng lấy được lăn lộn tượng động thật bán tiên mệnh, cái miệng rộng này lại đem việc này nói cho một ngoại nhân. Này muốn không phải hai người sư thừa có chút sâu xa, chỉ sợ thủy hoa chân nhân sớm liền trở mặt rồi. Lần này thủy hoa đại hội không mời Cốc Không Phong cũng là bởi vì chuyện này. Chương 131, thủy hoa đại hội chương 131, thủy hoa đại hội hết lần này tới lần khác Cốc Bất Phong người này mang người đổi tới bên trong đập phủ. Thủy Hoa để cho hắn đi vào đã tính là phi thường khách khí, bây giờ còn đuổi theo không thả, Thủy Hoa làm sao có thể đủ không tức giận. Hơn nữa này mắt thần chân nhân xuất từ Vĩnh Châu cái gì bách mục học phái, cũng không biết rõ có phải hay không là chính đạo, Cốc Bất Phong liền tin người này. Cốc Bất Phong thấy Thủy Hoa là thực sự nổi giận, liền chép miệng một cái, không hề đuổi theo trò chuyện. Hắn lắc đầu một cái, ở mắt thần bên cạnh chân nhân ngồi xuống. Mắt thần cặp kia mắt xếp dần dần híp lại. Câu bảo có cạnh, Đặng Di đã thông qua thần báo bên thai biết được giống vậy cầu mua mắt giống như mệnh cách là ai. là cái kia cách đó không xa mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ áo vàng. Đối phương nguồn gốc thật không đơn giản nột. Thứ hai đại cảnh tra, tự thân hay lại là giải mệnh cảnh tu vi. Đặng Di nhìn lại mình một chút, thật giống như cạnh tranh không được, các loại này đấu giá bản thân liền dễ dàng đưa tới kêu giá người giữa hai bên mâu thuẫn. Mình nếu là giành thắng lợi rồi, đối phương chuyện sau cản đường làm sao đây? Nếu là cạnh tranh thua, vẫn có tội đối phương khả năng. Dù sao cũng là ngươi đem giá cả cạnh tranh đi lên, gặp phải khí lượng tiểu, đông dương tốn thêm tiền, nói không chừng lại phải lên tranh chấp. Đặng Di cân nhắc chốc lát, liền đem cùng thiếu nữ mặc áo vàng kia lặp lại cầu mua ký hiệu hủy bỏ. Thiếu nữ áo vàng đang ở xem danh lục, đột nhiên một cái âm thanh. Vốn là có người ngày mai muốn cùng nàng đấu giá, nàng còn cảm thấy vui vẻ tới. Bây giờ đối phương hủy bỏ, chính mình khởi không phải thiếu rất nhiều thú vui. Thiếu nữ áo vàng trên mặt nhiều hơn nhiều chút rảo điểm thần sắc, ánh mắt rơi ở đối phương duy nhất không có đi xuống ký hiệu một mắt mệnh cách bên trên. Ngày mai ta liền nhìn chằm chằm này cái mệnh cách là ai đấu giá, ha ha ha. Đặng Di sờ một cái ống tay áo, thầm nghĩ chính mình cố ý giữ lại cái mê hồn đối phương một mắt mệnh cầu mua tin tức, mới có thể rời đi đối phương chú ý chứ. Không sai, hắn không chuẩn bị mua những thứ này mắt giống như mệnh cách rồi. Dù là một mắt mệnh cách cũng vậy. Một mắt bên trên không hủy bỏ cầu mua tin tức là hắn dùng để treo đối phương. Như vậy hắn đi đấu giá thứ khác liền không dễ dàng đưa tới chú ý mua cái gì đây. Nếu đã tới, cũng không thể tay không mà quay về đi, Đặng Di cũng không muốn thật chỉ mở mang hiểu biết. Thủy Hoa đại hội bán một số thứ vẫn đủ không tệ. Hắn tầm mắt rơi vào mệnh bảo một cột bên trên, nếu không tiếp cận một tiếp cận mua cái chữ vật giống như mệnh bảo. Lúc trước cùng Phó Hướng An trao đổi mà nói tựa như ở bên hai, Đặng Di cười một tiếng, tự quyết định biến hóa thật đúng là nhanh a, tầm mắt thuận nhìn mệnh bảo đi xuống, Đặng Di bỗng nhiên dương lên lông mi. Bên trong thật giống như có tên kỳ quái mệnh bảo. Đến buổi chiều, Thủy Hoa trong động con vượn mệnh yêu môn bưng tới cơm nước đặt ở tới đây mệnh tu trước mặt. Thủy Hoa chân nhân kia vị đệ tử ở bên nói, chư vị khách nhân dùng bữa sau có thể đi phía trên treo lầu nghỉ ngơi, bên trong đồ dùng đầy đủ mọi thứ, nếu là có cái gì nhu cầu, có thể kêu ngoài cửa người hầu bổ sung. Mọi người cười gật đầu đáp lại. Nay Thủy Hoa động phủ sắp xếp coi là thật đúng chỗ, nếu là lấy sau còn có đại hội, bọn họ khẳng định hoàn nguyện ý tới. Đặng Di ăn xong cơm tối sau liền về rồi an bài xong treo trong lầu. Bởi vì chỉ có chi mệnh cảnh nguyên do, Đặng Di căn phòng một góc chỗ rơi, bất quá cũng tốt, nơi này rõ ràng hơn sạch nhiều chút. Vào treo nhà lầu gian, Đặng Di phát hiện nơi này thiết lập mệnh trận, có thể để phòng ngừa ngoại giới dòng nó. Hắn không khỏi yên tâm rất nhiều. Trên người mình bí mật không ít, liền sợ trễ quá cái nào có dụng ý khác mệnh tu đem chính mình dò xét một lần. Nghe thấy lợi dụng thần báo bên thai năng lực siêu tập nhiều chút cái mạng này trận gió nghe thấy, đang xác định liền Thủy Hoa động mệnh tu cũng không thể cảm giác sau khi, hắn liền bình yên ngồi xuống. Hôm nay ban ngày vạn thành phố mở ra tới, rõ ràng tranh thủ cho kịp thời cơ xây một xây thứ bảy cũ. Ngay tại Đặng Di đầu nhập tâm thần xây cũ lúc, trên lên điểm một căn phòng bên trong, thiếu nữ áo vàng thần thái sáng láng, cha, địa tiên học phái quá chơi thật khá, ta muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Mắt thần chân nhân nghiêm nghị trên mặt nhiều chút nụ cười, được, là cha đã nhiều ngày cùng cốc đạo hưu phải đi tìm tòi phục giáp thiên quốc, ngươi ở nơi này Thủy Hoa động nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Thiếu nữ áo vàng chống giữ cằm ngồi với trước bàn, bĩu môi nói, chính là không biết do vị kia Thủy Hoa chân nhân có chịu hay không. Mắt thần chân nhân cười nói, Cầm Nhi, điểm này ngươi không cần lo lắng, là cha thay ngươi đi nói tốt cho người nói tốt cho người. Nghiêm Cầm giơ quyền nở nụ cười, đa tạ cha, cũng chúc cha lần này ở tiên quốc bên trong thu hoạch đại phong. Mắt thần chân nhân gật đầu một cái, ngay sau đó quay lưng lại, mắt của hắn đấy lóe lên một tia lạnh lùng. Hôm sau, Đặng Di từ trong giấc mộng tỉnh lại, rồi rủi mắt, đưa tay đem gác đêm rộng rãi thu vào trong tay áo, rộng rãi lúc này chui vào trong tay áo đi ngủ. Đặng Di đẩy cửa ra, phát hiện đã có không ít người đi mặt đất bằng phẳng. Hôm nay đó là Thủy Hoa đại hội bắt đầu thời gian, nghĩ đến tất cả mọi người có chút không ngủ được, ga Đặng Di từ treo lầu thượng xuống tới, xa xa nhìn thấy một bộ hoàng y, liền ngước nhìn. Kia hoàng y nữ tu chính đứng ở một cái trước người mệnh yêu uy đổ vật cho nó ăn. Đặng Di lắc đầu một cái, có lẽ là chính mình đang nghi, như vậy một cái nữ tử hẳn không cái gì tâm kế chứ. Nghe thấy bên thai trung giật giật, Đặng Di dần dần meo lại con mắt. Nha, chính mình thật đúng là suy đoán sai lầm rồi. Này nữ tử hoàn toàn không giống ngoài mặt người như vậy xúc vô hại. Hảo hảo hảo. Đặng Di thu hồi chính mình mới vừa rồi đánh giá, quả nhiên bên ngoài là phải nhiều cái tâm nhãn, nhất là không thể bị nữ tử bề ngoài lường gạt. Qua 2 giờ, Thủy Hoa đại hội chính thức bắt đầu. Vị kia Thủy Hoa chân nhân cuối cùng cũng lộ ra mặt. Vị kia Thủy Hoa động chủ người tuy đã là trung niên, nhưng da thịt, tướng mạo khắp mọi mặt không thua với cô gái tuổi thanh xuân, cũng mà còn có loại kiểu khác ý nhị. Giữa lông mày có cổ phần nước gợn huyền chuyển thanh mị đặc điểm. Đặng Di liếc nhìn sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt, bực này sửa chữa hay là chớ nhìn chằm chằm được, tránh cho đưa tới phiền toái. Thủy Hoa chân nhân mấy tay, kia phiến cầu bảo trụ tập thể trở về rồi dưới đất, sau đó cả khối địa đi lên trên lên, chúng nhân ngồi xuống cái ghế chiêm cứ miếng nhỏ mặt đất lần lượt lên xuống, đám đồng chi nhánh hàng xếp hàng bảy thành công một mảnh đối diện Thủy Hoa chân nhân trời cao chỗ ngồi. Như vậy mọi người có thể thấy Thủy Hoa chân nhân, nàng cũng có thể nhìn toàn bộ mọi người. Trên trời lúc này hạ xuống mấy đạo lưu quang, ngồi với Thủy Hoa chân nhân đặc biệt sắp xếp những thứ kia khách quý chỗ ngồi. Thủy Hoa chân nhân hướng mấy vị kia gật đầu một cái, sau đó đưa tay đưa vào trong tay áo, bay đến những thứ kia sửa chữa khách tới bên người. Trang này Thủy Hoa đại hội tự không dùng nàng để tổ chức, phía dưới các đệ tử người chính là dùng thời điểm a hay lại là hôm qua cái kia tự mệnh cảnh, hắn trên mặt mang cười, mặt đầy khiêm tốn, hôm qua ta cùng với đang ngồi phần lớn đạo hưu đã gặp mặt, chỉ là còn chưa tự giới thiệu mình. Ta danh Đủ Minh, chính là lão sư nhị đệ tử. Hôm nay liền để ta làm chủ trì chàng này Thủy Hoa biết. Đủ Minh nhìn chung quanh liếc mắt, tay khẽ vẫy, ngũ khối bia đá từ phía sau bay đụng tới, đợi đến gần đủ minh lúc chợt dừng lại. Hắn tự tay ở mỗi một khối trên tấm bia đá lần lượt điểm hạ. Bên trong nổi lên hôm qua danh lục bên trên ghi chép hàng hóa. Xin hôm qua lưu lại cầu mua ký hiệu đạo hữu ra giá đi. Mỗi dạng hàng hóa giá cả sẽ ở trước mặt các ngươi lộ tài sản kính bên trên thực thì hiện ra. Nếu muốn đấu giá, chỉ cần ở kính bên trên lấy tay viết xuống ra giá liền có thể. Đủ minh hơi ngưng lại, để lại cho mọi người quen thuộc lộ tài sản kính thời gian. Ngay sau đó hắn lại nói, mọi người có thể yên tâm đấu giá, đừng lo sẽ có người mang lòng oán chuyện sau trả thù. Các người ra giá người khác đều là không biết do, hàng hóa cuối cùng đến trong tay người nào, người khác cũng không cách nào biết được. Đặng Di nghe được lời này, không khỏi con mắt sáng lên. Lời như vậy ngược lại là có thể tranh một chuyến đường đồ, hôm qua mắt mệnh nếu là nhìn chuẩn cơ hội cũng có thể thử mua. Có lệnh tu nhắc rồi cái vấn đề, mệnh không đủ tiền có được hay không dùng thân đồ vật bên trên tới đến. Dù sao không có chữ vật mệnh bảo, mang vậy thì nhiều mệnh tiền cũng không thực tế. Đủ minh gật đầu, tự nhiên có thể. Có thể chuyện sau cung cấp, nhưng nếu là loạn kêu giá vạch vậy thì dễ dàng đưa tới không cần phải phiền phức. Nói đến đây câu, đủ minh trên mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tất cả mọi người hiểu được cái quy củ này, ở người khác trên đầu cũng không thể làm vậy. Chương 132, Mệnh Xuyên Hà Thủy chương 132, Mệnh Xuyên Hà Thủy Đặng Di còn không gặp qua như thế mới mẽ độc đáo đấu giá cách thức, khó tránh khỏi lộ ra tò mò vẻ mặt. Theo thần báo bên hai giới thiệu, kia trong tấm bia đá dính đến rất nhiều phòng ngự giống như mệnh trận, hẳn là liền với cả tòa độc phủ. Bên ngoài công phạt độ khó rất lớn, gần đó là có người ở nội bộ tấn công, cũng sẽ bị những thứ kia mệnh trận ngăn trở cả lại. Độc phủ đã là lợi hại như vậy rồi, nếu là đất lành, động tiên thậm chí còn tiên ra, không dám tưởng tượng là tình huống gì. Không trách cái này học phái danh hiệu địa tiên, trên đất vì tiên, chính là này học phái nội tình. Đặng Di ở lộ tài sản kính phía trên một chút rồi mấy cái, hắn lựa chọn ra giá chính là lúc trước thấy món đó cổ quái mệnh bảo. Cái này mệnh bảo cũng không thiếu người cạnh tranh. Đặng Di nhìn xuống ra giá số người, lúc này có 16 người ra giá, người cao nhất 300 thượng đẳng mệnh tiền. Cái giá tiền này Đặng Di là không ra nổi, bởi vì hắn trên người chỉ có hạ đẳng mệnh tiền. Nhưng hắn vẫn biết rồi một cái giá, không phải bao nhiêu mệnh tiền, mà là một quả long mệnh mệnh vụ. Chính là hôm đó dùng quy mệnh giết chết kỳ long thật sự đản mệnh cách. Này mệnh cách mang một long tự, tất nhiên long mệnh không thể nghi ngờ, mặc dù tướng mạo cổ quái điểm, nhưng cũng không thể chối đem bản chất vì long thuộc. Này cái mệnh cách hiện giai đoạn với hắn mà nói không tác dụng gì, không bằng đổi thành thật sự ít đồ. Không nghĩ tới loại này tiêu giá cách thức lộ tài sản kính cũng là nhận thức, nó một chút nhảy ra tính toán sau giá cả. Hạn cuối 200 cực phẩm mệnh tiền, hạn mức tối đa không nóc. Bởi vì Đặng Di chỉ cho cái kỳ long mệnh cách tin tức, cũng không có triển lộ chân chính long mệnh, cho nên lộ tài sản kính chỉ cho ra một cái tính toán khu gian. Nó biểu lộ ra tin tức, đại khái ý là kỳ long mệnh cách năng lực kém nhất giá trị 200 cực phẩm mệnh tiền. Đặng Di có thể theo như cái giá tiền này đi cùng người khác đấu giá kia mệnh bảo. Chờ đến phía sau đi lấy bảo lúc, nếu là kỳ long mệnh cách giá trị càng nhiều mệnh tiền, Thủy Hoa Động sẽ bổ túc cái này giá trên lệnh. Có kỳ long mệnh cách định giá, Đặng Di tay vung lên, ở phía trên cho ra cao giá hơn bạch. Trong nháy mắt 16 người có 9 buông tha, xem ra là tài sản theo không kịp. Lại sau đó lại có hai cái chậm chậm từ từ ngừng đuổi theo giá cả, Đặng Di người cạnh tranh chỉ còn lại có 5 cái. Bất quá có cực phẩm mệnh tiền, bọn họ hay lại là so ra kém Đặng Di. Đặng Di cuối cùng lấy 10 ngũ cực phẩm mệnh tiền giá cả bắt lại món đó mệnh bảo. Sau đó Đặng Di vừa nhìn về phía đường đồ vật. Nếu kỳ long mệnh cách có thể bán ra vậy thì nhiều mệnh tiền, Đặng Di cũng không cần tốn. Thừa dịp tăng lên 8 năm thọ nguyên bảo dược còn không có bán đi, Đặng Di kêu cái giá cả, gắng gượng dừng lại mọi người cạnh tranh xu thế. 20 năm cái kia khởi bước phải là mệnh ngân, Đặng Di liền thừa này lên đê đương lần thọ nguyên bảo dược chủ ý, mặc dù hôm qua không ở trên mặt này thêm vào cầu mua ký hiệu, nhưng là có thể tham dự đấu giá. Phố phường phàm tục chính giữa đợi vậy thì lâu, nên thế nào cấp giá cả Đặng Di hay lại là rõ ràng. Đặng Di cần bổ sung thọ nguyên bảo dược, cho nên cũng không keo kiệt tiêu phí mệnh tiền. Ở bắt lại này kiện thứ hai hàng hóa sau, Đặng Di liền thờ ơ nhìn lên còn lại hàng hóa cạnh tranh giá cả tình huống. Những thứ kia mắt giống như mệnh cách vốn là chỉ có thiếu nữ áo vàng một người ký hiệu, bây giờ không ngờ toát ra hơn 10 người cùng với nàng tranh đoạt. Thiếu nữ áo vàng trên mặt đã treo lạnh lùng biểu tình. Đặng Di lại thầm nghĩ hay lắm, nếu vậy thì nhiều người cùng nàng cạnh tranh, ta cướp hai cái mệnh cách không tính là quá đáng chứ. Đặng Di động niệm, ở cưỡi ngựa ngắm hoa mệnh cách bên trên nho nhỏ nhất rồi cái giá cả, phía sau người cảm thấy cái giá tiền này không đáng giá, liền không hề đi theo. Thiếu nữ áo vàng nơi đó lại nhấc rồi cái giá cả, Đặng Di liền buông tha. Ngay sau đó Đặng Di nhanh chóng ở sạch mắt nâng lên cái giá cao. Thiếu nữ áo vàng nhìn một chút người khác đang ở tranh đoạt những đại đức đó mệnh, cuối cùng buông tha này cái sạch mắt mệnh cách. Đặng Di đó là lợi dụng đối phương không danh chiếu cố đến tâm lý, thành công đem này cái quý mệnh thu xuống dưới. Lúc này mắt giống như đại đức mạng cũng cơ bản xác định thuộc về, có hai người đấu giá vượt qua thiếu nữ áo vàng, đưa đến đối phương chỉ cướp được 3 miếng. Nghiêm cầm cắn răng một cái, chính mình tài lực tuy có cha bảo đảm, nhưng vẫn là không sánh bằng địa tiên học phái đệ tử. Nàng lúc này liên tục chiến đấu ở các chiến trường quý mệnh khu vực, càn quét nổi lên còn lại quý mệnh. Hai cái kia tài lực phong phú tựa hồ khinh thường cùng Nghiêm Cầm phân cao thấp, mạnh mẽ rồi mấy viên quý mệnh liền rời đi. Lúc này Đặng Di đã sớm thừa dịp thiếu nữ áo vàng cùng người giận dỗi công phu đem một mắt cầm xuống dưới. Toàn bộ quá trình thiếu nữ áo vàng cũng không có chú ý đến Đặng Di cái này đối với mắt mệnh tiêu giá 3 lần người. Đặng Di lúc này trên mặt không có lộ ra khác thường vẻ mặt, chỉ cần mình không khoe khoang đi ra, cũng sẽ không bị đối phương phát hiện. Loại này đấu giá kiểu được à, nếu là có cơ hội có thể để cho sư phụ bọn họ cũng như vậy tổ chức mà biết. Hắn tiếp lấy mua nhiều chút phổ thông mạng thủy, dùng làm trong nước đấu chiến dự trữ. Sau đó liền không có tiếp tục xuất thủ. Hắn dự định tồn điểm mệnh tiền trong người, dù sao sau đó phải bên ngoài tu luyện, nhiều một chút mệnh tiền kề bên người cũng có thể càng có niềm tin. Lúc trước hắn cho là mình trên người kia chừng ngàn mai hạ đẳng mệnh tiền đoán không phải ít rồi, bây giờ mở rộng tầm mắt, lại phát hiện đã qua mình chẳng qua chỉ là cũng đấy chi con ít thôi. Vũ giống như hàng hóa rất nhanh mỗi người có thuộc về, vũ giống như danh lục gần trước đều bị mấy vị sửa chữa cho mua đi, đệ nhất cảnh chỉ có thể ở thứ tự 10 ra ngoài hàng hóa bên trong đấu giá. Bọn họ hay lại là so ra kém thứ nhì đại cảnh mệnh tu tài sản A bán dừng lại sau, Thủy Hoa đại hội thực ra vẫn không tính là kết thúc. Thủy Hoa chân nhân bay tới không trung, trong tay hiện lên trận trận nước chảy chính giữa có đủ loại kỳ dị bồng bềnh, sau đó phân tán ra rơi vào mỗi cái mệnh tu trước mặt. Đây là Thủy Hoa đại hội chân chính nội dung. Giao dịch chỉ là một đầu thức ăn. Đây là ta toàn mệnh xuyên hà bên trong thu hồi thủy, chư vị có thể uống vào, nếu là có thể khám phá mê chướng, là được ít nhất đạt được một quả mệnh cách. Dĩ nhiên, kham không phá cũng không có ảnh hưởng, điểm này thủy đã bị chính quả đại năng pha loãng, canh ba thời gian sau liền sẽ tự động phá chướng, bất quá khi đó cũng không có biện pháp từ trong đạt được mệnh cách rồi. Có người nghe vậy kêu lên, là cái kia trong tin đồn có thể tự đi sản xuất mệnh cách mệnh xuyên hà sao? Những lời này thực ra đều nhiều hơn hỏi. Mệnh xuyên hà chỉ có một cái, bất quá có thể người gặp lắc đắc, không nghĩ tới Thủy Hoa chân nhân lại chịu xuất ra chân quý như vậy vật làm Thủy Hoa đại hội món ăn chính. Thủy Hoa chân nhân lộ ra nụ cười quyến rũ, nàng nói ra lời nhưng là để cho mọi người sửng sốt một chút, bất quá ta cũng có một yêu cầu trước thời hạn nói một chút, nơi này mệnh xuyên hà thủy mỏng manh, nhiều lắm là có thể ngưng ra tốt số, nếu không cũng sẽ không vậy thì dễ dàng có thể bị khám phá. Chân chính mệnh xuyên hà nghe nói liền tiên mệnh cũng tồn tại, nhưng cho dù là tiền quốc đại năng cũng không dám đi sâu vào trong đó hái, cho nên mệnh tu có cơ hội gặp phải mệnh xuyên hà lúc, đều chỉ lựa chọn ở biên giới thử một lần. Thủy Hoa yêu cầu còn chưa nói hết, chư vị thông qua mệnh xuyên hà ngưng ra mệnh cách cần toàn bộ giao cho ta, ta ra đồng giá mệnh tiền tiến đi thu mua. Có động lòng người, có người hoài nghi. Thủy Hoa chân nhân phải đem toàn bộ mệnh cách tiến hành thu mua, này có hay không mở ám? Đặng Di cũng là một người trong đó, hắn thông qua thính báo thần thám biết nổi lên trong đó ý đồ. Thủy Hoa chân nhân là thứ nhì đại cảnh, thần báo bên hai không thích hợp đi dò xét nàng, nhưng có thể móc lấy quăng đi dò xét những thứ kia tham gia Thủy Hoa sẽ mệnh tu a, nghe nói những người này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, chỉ là sẽ tổn thất một chút số mạng. Mệnh xuyên hà thủy đạn sinh mệnh bạch tựa hồ cùng những thứ kia tổn thất số mạng có liên quan. Đã có người bắt đầu, nhưng còn có rất nhiều người không có lựa chọn uống này thủy. Thủy Hoa chân nhân không có cưỡng cầu, nàng cũng không ác ý, chỉ là muốn thông qua loại biện pháp này gom một chút thích hợp địa tiên lưu phái mệnh cách mà thôi. Đã biết mệnh xuyên nhánh sông, có một cái chính là dùng mạng tu tổn thất số mạng ngưng luyện ra một cái có thể cùng kia mệnh tu liều mạng mệnh cách, tới đây nhiều chút địa tiên học phái người có thể đủ khám phá mê chướng mà nói, ngưng luyện ra mệnh cách cực kỳ thích hợp địa tiên pháp môn. Thủy Hoa chân nhân đó là cái ý nghĩ này. Nàng được mệnh cách, những thứ này tham gia Thủy Hoa đại hội mệnh tu được mệnh tiền hoặc là bảo tài, hai phe cộng thắng cục diện. Cho tới không muốn uống, Thủy Hoa sẽ không uy hiếp, đó dù sao cũng là ma tu cách làm. Mắt thần chân nhân híp mắt xếp, như là coi trọng những thứ này mệnh xuyên hà thủy, hắn tự tay muốn đem chính mình cùng thiếu nữ áo vàng trước mặt nước chảy cuốn vào trong tay áo, nhưng bị Thủy Hoa ngăn lại. Mắt thần đạo hữu, nếu như không muốn uống mà nói, cũng không thể mang đi. Chương 133, Đen Mệnh Văn, Đồng Thiết Miếu chương 133, Đen Mệnh Văn, Đồng Thiết Miếu thần mục chân nhân tay dừng lại, cái kia mắt xếp híp, ngay sau đó há mồm đem mệnh xuyên hà thủy nuốt vào trong bụng. Thủy Hoa thấy vậy suy tư, nàng không nghĩ tới cái này cứng ngắc lại không nói nhiều mệnh tu vui lòng uống này thủy. Mắt thần người này cổ quái, Thủy Hoa đến bây giờ cũng để phòng nhịn. Cũng tốt, thừa dịp này cơ hội xem hắn bản mệnh là cái gì. Uống mệnh xuyên hà thủy sau nếu có thể khám phá mê chướng, ngưng ra mệnh cách cùng người này bản mệnh là có thể liều mạng. Chỉ cần có thể thấy mắt thần chốc lát nữa ngưng ra mệnh cách là cái gì, đại khái liền có thể đoán được hắn bản mệnh đặc điểm. Mắt thần uống sau, nhắm mắt phảng phất lâm vào yên lặng trạng thái. Nhưng không quá thời gian ba cái hô hấp, hắn văn đột nhiên trợn mở con mắt. Kia đôi trong ánh mắt lại có hai cái tay hiện lên, trong lòng bàn tay cũng mỗi người có một quả mắt dọc. Mắt thần trước mặt chính là nổi lên một quả bị Diệp Tử đắp lại con mắt, Thủy Hoa chân nhân thấy vậy không khỏi suy đoán, kia phải làm là chướng mục đích mệnh cách đi, như vậy nói người này bản mệnh hẳn cùng hiểu rõ giống như mệnh cách sắt thực tế a. Mắt thần trong mắt tay vồ một cái, đem chướng mục đích mệnh cách thu vào rồi cái kia cổ quái trong mắt, sau đó khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hắn lại lựa chọn không thấy mới vừa rồi Thủy Hoa chân nhân nói chuyện, đem này mệnh cách chính mình nhận. Thủy Hoa chân nhân sắc mặt kém đến nỗi cực hạn rồi. Có bất phong ánh mắt chen chúc với nhau, cười nói, mắt thần đạo hữu mạng này pháp ngược lại là lợi hại, phàm là mắt giống như mệnh cách cũng có thể luyện vào trong đó, nghĩ đến dòm ra phục giáp tiên quốc tiên trận nhược điểm cũng không thành vấn đề a. Còn lại đang ngồi sửa chữa rối rít xem ra, bọn họ đối này mắt thần thực lực khó tránh khỏi tò mò. Phục thân tiên quốc nghe nói là gần đây hiện thế tàn phá tiên quốc, nhưng bên trong phòng vệ tiên trận hết sức lợi hại, này mắt thần nghe tên liền biết rõ giỏi mắt giống như mệnh pháp, nói không chừng thật đúng là có thể dòm ra tiên trận nhược điểm. Trong lúc nhất thời, mấy vị cùng Thủy Hoa chân nhân quan hệ không tệ sửa chữa cũng ý động, tựa hồ muốn cùng mắt thần kết ra một hai, nhưng ngại với Thủy Hoa chân nhân cùng với có chút hiềm khích, những thứ này sửa chữa không có gấp đi lên chuyện trò. Thủy Hoa chân nhân nhìn thấu những thứ này bạn cũ ý tưởng, mặt mày thấp thấp, thầm nghĩ bọn họ cũng là hồ đồ. Có bất phong như thế cứng rắn nhất nâng các ngươi không nhìn ra nha. Thôi, kia mắt thần ngưng luyện ra mệnh cách chính mình không thích, nàng liền không có tìm mắt thần phiền toái. Thủy Hoa chân nhân đem không có bị uống mệnh xuyên hà thủy thu tay về trùng, tiếp theo đó là mua được những thứ kia lợi dụng mệnh xuyên hà thủy ngưng ra mệnh cách rồi. Có chút mệnh tu không nỡ bỏ đem chính mình ngưng ra mệnh cách giao dịch ra ngoài, nhưng nhìn một chút thứ nhị đại cảnh Thủy Hoa chân nhân, vẫn là cắn răng đem mệnh cách đổi thành cùng đồng giá trị mệnh tiền cùng mệnh tài. Đặng Di mới vừa rồi không có lựa chọn uống nước sông, lúc này không cái chuyện gì làm, liền ngồi ở chỗ ngồi quan sát những người đó ngưng ra mệnh cách. Rất nhiều mệnh phương trong mắt hắn khiêu động lên, phần nhiều là thủ mệnh, sơn mệnh vân vân cùng điệu tiên học phái có liên quan mệnh cách. Đặng Di ở trong đó thấy được cái cổ quái mệnh phương, thì như trong đất đi thu. Này mệnh cách có thể cùng Đặng Di trong tay thổ phu tử tiến hành liều mạng. Đi ra mới mệnh gọi là thổ hành đại sát. Bất quá này mệnh cách tên toàn thân màu đen, nhìn liền có rất lớn bất tưởng. Tựa hồ liền tiên ban cũng không đề nghị Đặng Di đem nó chắp ghép đi ra. Đặng Di lúc này nghĩ đến Bạch Răng đại thương nhất thời nheo lại ánh mắt, thổ hành đại sát chẳng lẽ cũng có thể bồi dưỡng một loại loạn mệnh tà ma chứ? Thủy Hoa chân nhân đệ tử đủ minh cắt đứt Đặng Di ý nghĩ, hắn mở miệng nói, đạo phủ đem với hôm nay giờ ngọ đóng cửa, các vị đạo hữu có thể tới trước đổi một đổi trước mua đồ vật. Chúng dưới thân người chỗ ngồi nặng quy nguyên địa, mua đồ vật người không kềm chế được đi theo đủ minh phía sau. Đặng Di cũng ở trong đó. Đi không bao xa, mọi người bị mang tới cách mướn phòng bên trong, mỗi người trước mặt cũng có một cái đầu thú khảm ở trên tường. Đủ minh thanh âm thông qua mệnh trận chuyển vào những thứ này bên trong căn phòng, các vị có thể mang muốn đến giá cả bảo vật bỏ vào món thu chính giữa, đến lúc đó liền có thể nhận được đấu giá mua đồ. Đặng Di nghe này lấy ra kỳ long bệ mệnh, đưa nó bỏ vào thú trong miệng. Trước chính mình ra giá mấy thứ đồ quả nhiên từ thú trong miệng bị phun ra ngoài. Đồng thời rơi xuống còn có một cặp cực phẩm mệnh tiền. Đặng Di làm sơ kiểm kê, tâm lý đại thể có số. Kỳ long mệnh cách đại khái tương đương rồi hơn 400 cực phẩm mệnh tiền, giảm đi dùng hết, hiện trong tay hắn không sai biệt lắm còn có 300 ra mặt cực phẩm mệnh tiền. Lần này tài sản là thực sự phong phú. Bất quá hy vọng nào mua đến giá cả mệnh ngân đồ vật liền không thực tế rồi. Đặng Di nhìn những thứ này mệnh tiền thở dài, trên người mình vốn là thả nhiều chút hạ đẳng mệnh tiền. Như không phải có thể sử dụng cầm thú biến gạt đem nhỏ đi, còn thật bất hảo cất giữ, nhưng những thứ này cực phẩm mệnh tiền liền không tốt lắm lấy. Cầm thú biến gạt dùng ở cực phẩm mệnh tiền bên trên hiệu quả rất yếu, hơi không chú ý sẽ biến trở về độ lớn ban đầu. Sức nặng ngược lại không là vấn đề, chỉ sợ chính mình dáng thay đổi khi còn bé mệnh rất tiền. Lúc này chữ vật mệnh bảo tác dụng liền thể hiện ra. Bất quá Đặng Di mặc dù có mệnh tiền cũng không lựa chọn chữ vật mệnh bảo, là bởi vì hắn lựa chọn mua cái kia mệnh bảo có chút đặc biệt. Đó là một cái chỉ lớn bằng bàn tay đồng thiết miếu. Đồng thiết trong miếu không có cung phụng cái gì thần tiên, bên trong ngược lại là có 10 bệ đỡ, nhìn cùng mệnh cách không khác nhau lắm về độ lớn. Câu bảo danh lục ghi chép cái này đồng thiết miếu mệnh bảo cách dùng. Đem mệnh cách thả vào kia bệ đỡ bên trên, cả tòa đồng thiết miếu là có thể tự động phát huy ra mệnh cách lực lượng tới. Như vậy có thể tiết kiệm tự thân số mạng hoặc là mệnh nguyên sử dụng. Ngoài ra đồng thiết miếu còn có ân cần săn sóc mệnh cách tác dụng. Nếu là bệ mệnh để lên, đồng thiết miếu có thể no lưu bệ mệnh một chút số mạng, sẽ không thoáng cái đem dùng xong. Nhưng chức năng này đối giải mệnh cảnh mà nói cũng có chút gần gà, đối với Đặng Di loại này chi mệnh cảnh có chút trợ giúp. Đặng Di khi nhìn đến này mệnh bảo thời điểm nghĩ tới lệ chủ mệnh mạch. Lệ chủ mệnh mạch bên trong có một cái miếu chứ. Này bảo ứng là có thể bị lệ lợi dụng. Bất quá Đặng Di thông qua thành phố lớn cùng thứ năm cù miếu đoán còn cho ra một người khác phỏng đoán. Hắn từ mệnh điền bên trong lấy ra cái viên này lá dụng về cội mệnh cách, sau đó đem bỏ vào đồng thiết miếu một cái bệ đỡ bên trên. Tay vua ở đồng thiết miếu mặt ngoài, Đặng Di thôi phát rồi này cái mệnh cách năng lực. Này mệnh trên bản chất chỉ là một tốt số, chỉ có thể để cho một ít vật chết trở về chỗ cũ. Nó không cách nào để cho vật còn sống chuyển đổi vị trí. Đặng Di thừa dịp lá dụng về cội mệnh quang bao phủ đồng thiết miếu lúc, một lần hành động triển khai dạo mệnh trận. Lần trước thí nghiệm qua, đơn thuần mệnh cách không cách nào dung nhập vào thọ khôn có ba hang hiện lộ mông mông bóng mờ bên trong. Thần báo bên thai suy đoán quá, cái mạng này trận phải làm có thể dung hợp chữa vật mệnh bảo. Bây giờ chữa vật mệnh bảo không có, nhưng lá dụng về tội trên bản chất có chuyển thả vật chết năng lực, một khi thúc dụng, có tính hay không có thể chữa vật đây. Đặng Di đem này đồng thiết miếu đưa hướng thọ khôn có ba hang bên trái quật bóng mờ chính giữa. Không nghĩ tới nó thật chậm rãi tan bảo. Ba cái trống không bóng mờ chính giữa nhất thời có một cái biến thành đồng thiết miếu bộ dáng. Nhưng này mệnh bảo tan vào rào mệnh trận sau, Đặng Di nhưng không sợ được nó. Bất quá không liên quan, tiếp theo nên thử một chút nó tác dụng. Đặng Di tâm niệm vừa động, đồng thiết miếu theo rào mệnh trận cùng biến mất. Cũng không phải là đi mệnh trong cung, mà là ẩn nút đến nào đó không cách nào hình dung địa phương. Có lẽ là cùng kia hang động bản chất có liên quan, Đặng Di còn không có chuẩn bị rõ ràng kia hang động đại biểu hàng nghĩa, cho nên chỉ có thể tạm thời trước hồ đồ dùng. Hắn dù sao vẫn chỉ là chi mệnh cảnh, muốn làm loại trình độ đó thật sự quá làm người khác khó chịu. Tâm niệm lại vừa là động một cái, đồng thiết miếu xuất hiện ở trước mặt Đặng Di. Đặng Di móc ra một quả mệnh tiền bỏ vào. Mệnh tiền xuyên qua rào mệnh trận, lại thật bị hấp thu vào đồng thiết trong miếu. Đặng Di phát hiện chỉ cần mình nghĩ, là có thể đem mệnh tiền từ bên trong lấy ra. Này không chính là một cái tùy thân chữa vật mệnh bảo rồi nha. Hảo hảo hảo. Đặng Di đem kia tăng thọ bảo tài, toàn bộ mệnh tiền cũng đưa đến trong đó. Trên người nhất thời buông lòng rất nhiều. Đặng Di dùng ý nghĩ từ trong lấy ra một quả cực phẩm mệnh tiền với trong tay bớt bớt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn tiêu phí vậy thì đại tâm tư làm một đồng thiết miếu mệnh bảo, cũng không chỉ là chữa vật vậy thì đơn giản. Nếu như chỉ chữa vật mà nói, chính mình còn không bằng trực tiếp mua một có sẵn đây. Hắn mục đích chân chính hay lại là lệ cái kia miếu mệnh mạch đã chương 134, rơi miếu chương 134, rơi miếu lệ, ngươi thử một chút có thể hay không khai thông cái này mệnh bảo. Đặng Di hướng trong tay áo tiểu người thủ lĩnh nói kia đồng thiết miếu là đem mệnh cách xem thành thần thấp, thúc giục nó lúc tiêu hao số mạng là trở thành hương hỏa, lúc này mới có thể đang sử dụng bên trong mệnh cách bắt đầu từ đến ẩn dưỡng hiệu quả. Nhưng mệnh cách loại này nghỉ thần để nơi đó có thể so với thật Bồ Tát. Đặng Di là muốn cho lệ cái này nên Bồ Tát thử một chút có thể hay không vào này đồng thiết miếu. Nếu như có thể đi vào, kia thì có thể làm cho Lệ thông qua cái này mệnh bảo lớn mạnh miếu cái này chủ mạch sống. A Lệ nghe sau liền thúc giục miếu mệnh mạch lực lượng, lòng bàn tay ở đồng thiết miếu bóng mờ bên trên, cả người đi vào trong một chồng, quả thật vào đến đó phương trong không gian. Đặng Di thấy Lệ đi tới đồng thiết miếu bệ đỡ trước dừng lại chút, sau đó hắn lại một cước bưng mở lá dụng về tội mệnh cách, chính mình ngồi lên. Cũng may mệnh cách rất xuống sau, đồng thiết miếu không có từ hang động bên trong thoát ra. Lệ người này ngồi ở đồng thiết trong miếu, khoác gấm vóc vòng quanh người phiêu động, kim cương trạc hoàn trên vai, ngược lại thật giống như một uy nghiêm Bồ Tát. Không bao lâu, Lệ từ bên trong đi ra. Hắn hưng phấn nói, mệnh chủ, ta đem tự thân miếu mệnh mạch cùng nó liên kết, chỉ cần là ta đây một nhánh tiểu nhân cũng có thể vào rồi. Đặng Di khẽ nhíu mày, còn lại bộ tộc không được. Lệ lắc đầu, ngoại trừ vật chết, vật còn sống mà nói chỉ có ta đây một nhánh bộ tộc có thể đi vào. Đặng Di thử một chút, quả nhiên cùng Lệ nói như thế. Xem ra chính mình phỏng đoán chỉ thành công một nửa. Muốn bởi vì làm ra có thể chứa đựng vật còn sống mệnh bảo còn thật không dễ dàng. Đặng Di để cho Lệ trở lại trong tay áo, đồng thiết miếu đem Lệ bộ tộc mười mấy tiểu nhân thu vào, sau đó dần dần không nhìn thấy. Phần lớn tiểu nhân đều đi theo chàng lộc ở lại sườn núi hai cái đồng tử nơi đó đâu rồi, vào lúc này cũng không quá nhiều tiểu nhân tiến hành thử. Rời đi trước rồi hay nói. Đặng Di xoay người đi ra khỏi phòng, hắn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian có chút lâu. Nếu không đi ra, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác chú ý, cũng may hắn đi ra lúc, còn có một chút mệnh tu chưa ra đây. Đặng Di hay lại là duy trì trước khi tới bộ dáng, cho dù ai cũng không biết do hắn làm ra cái có thể ẩn nút là giả vô mệnh bảo tới. Thỏ khôn có ba hang, cũng không biết do còn lại hai quật có thể làm ra cái thứ đồ gì tới. Đặng Di thực ra càng nghĩ đến một món chữ vật giống như thiên sinh mệnh bảo, như vậy có thể thử một chút thỏ khôn có ba hang có thể hay không cùng theo một lúc lớn lên. Thủy Hoa Đại Hội cũng tham gia, không bao lâu động phủ liền muốn xin miễn người ngoài thăm hỏi, Đặng Di liền không có tiếp tục lưu lại tâm tư, hắn cơi tiên hạc trở lại lúc tới sườn núi nơi. Thanh Tùng, Ngọc Minh hai cái đồng tử tiến lên đón. Thanh Tùng vẻ mặt đau khổ nói, tiền bối, ngài những thứ kia tiểu nhân nô lệ cùng mệnh yêu thật có thể ăn à? Nếu là tiền bối không trở lại nữa, ta liền phải xuống núi đi hái mua lương thực rồi. Một cái tiểu nhân ăn không được nhiều, nhưng không ngăn được nhiều tiểu nhân. A Đặng Di những người nhỏ này phần lớn cũng ở lại trên người chẳng lộc. Ngươi để cho Thanh Tùng đi, hắn và Ngọc Minh mang thức ăn vốn cũng không nhiều, thật may có con vượn mệnh yêu thỉnh thoảng đưa tới dưa và trái cây, gắng gượng có thể dưỡng ở những người nhỏ này cùng chẳng lộc. Ngươi nói không đi, những thứ này dị tộc nô lệ lại vừa là khách nhân mang tới. Thanh Tùng lo lắng sẽ tổn hại rồi Thủy Hoa Động danh tiếng, A Đặng Di hướng Thanh Tùng cùng Ngọc Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó suy nghĩ một chút, tặng hai người mỗi loại một bình giã lúa mật. Vẻ mặt đau khổ Thanh Tùng cùng Ngọc Minh hai cái đồng tử nhất thời vui vẻ ra mặt. Bọn họ đem bình ngọc thu vào trong lực, chắp tay nói, tiền bối đi chậm. Đặng Di khoát tay một cái, rồi sau đó dắt chàng lộc xuống núi. Hoa đoàn cẩm quả cầu lông kẹt ở chàng lộc sừng hiệu cành cây bên trên, nhìn giống như một ổ chim. Nó rung hai trên người hạ hoa, Đặng Di trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi cái tên này cũng không đứng đắn, có phải hay không là ăn trộm người khác đồ vật. Đặng Di sẽ nói như vậy là bởi vì hoa đoàn cẩm trên người dài ra một ít màu vàng hoa. Nhìn dây đặc trình độ, không giống như là tiếp xúc bắt trước đến, ngược lại giống như là trực tiếp nuốt ăn mọc ra. Trên sườn núi, Ngọc Minh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trời đánh, ta nói kia quả cầu lông mệnh yêu dài ra hoa thế nào như vậy, nhìn quen mắt đây, nguyên lai là ăn ta cất giấu vật quý giá kim mãn đường. Đặng Di đẩy đẩy đám màu vàng hoa, nghe thấy nói cho hắn biết này trùng hoa gọi là kim mãn đường. Nay trùng hoa ngược lại không đoán hiếm hoi, ở mệnh tài trung thuộc về nhất thấp tầng thứ cái loại này, nhưng bề ngoài thập phần đẹp đẽ, thành hoa giống như là kim nguyên bảo, bình thường dùng với thưởng thức dùng. Bất quá trải qua huỳnh trùng xử lý sau, khả năng cũng sẽ giống như dã lúa mật như vậy mang một ít tu bổ số mạng hiệu quả. Đặng Di vỗ một cái hoa đoàn cẩm, do chính nó hoạt động đi. Vật này không có chân, di động tốc độ rất chậm, ở sừng hiệu cảnh cây bên trong cơ bản cũng không có thể núp đi rồi. Chỉ có thể huy động trên người hoa tới hấp dẫn huỳnh trùng tới hút mật. Chính nó tựa hồ cũng thích ăn huỳnh mật, Đặng Di ngồi ở tràng lộc trên lưng, đem thu vào đồng thiết trong miếu tiểu nhân lại thả ra. Bọn họ cũng phải ở bên ngoài hoạt động một chút, đồng thiết trong miếu cái gì cũng không có, thời gian lâu dài ảnh hưởng tiểu nhân tộc bầy lớn mạnh. Đến hôm nay, tiểu nhân tộc trong bầy đã tự nhiên tạo ra rồi mới sinh mệnh. Đặng Di đưa chúng nó cũng lấy hùng mệnh luyện hóa, đáng tiếc chưa từng xuất hiện trời sinh có mệnh cách, đều là nhiều chút phổ thông tiểu nhân. Muốn càng nhiều tiểu người thủ lĩnh còn phải dựa vào bổ cây mới được. Viên này mệnh loại lớn lên đến bây giờ còn không có lộ ra khả năng hấp dẫn tiểu nhân năng lực tới. Đặng Di hoài nghi rất có thể cần chờ nó trên đỉnh nụ hoa mở ra mới có thể hiện lộ ra chỗ đặc thủ. Nghe thấy nói cho mệnh chủ, bổ cây một khi trưởng thành, hấp dẫn tiểu nhân hiệu quả vẫn không tệ. Đặng Di nghe sau đối với lần này có nhiều chút mong đợi. Hắn liền sắp xếp liên đồng vai diễn chủ có rảnh rỗi phải đi cho bổ cây thi mập. Cái này vai diễn chủ tuy thích chơi đùa, nhưng nên làm việc vẫn làm. Mỗi lần cho bổ cây bón phân cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hạt sen, cũng may còn có Tảo Thị cùng Vãn Thành Phố cũng có thể bổ sung, liên đồng vai diễn chủ rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ. Đặng Di lại đi Vãn Thành Phố đầu nhiều chút không có dùng bể mệnh. Kết quả được một cái tiệu phu vai diễn chủ, Đặng Di nhìn kỹ nửa ngày, lại không có thể ở trên người hắn phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Vung xuống ý nghĩ hạn chế, tiệu phu vai diễn chủ kéo xe vào Tảo Thị, sau đó theo thời gian đưa đẩy lại theo thứ tự đi thành phố lớn cùng Vãn Thành Phố. Ở tiệu phu đi trong quá trình, số mạng không cố định tựa hồ nhanh hơn vậy thì một chút, bất quá so ra kém đường phố cũ lưu thông tốc độ. Đặng Di ở tràng lộc trên lưng nằm xuống, cho chuyện thắng với body, ngược lại những thứ này vai diễn chủ góp nhặt nhiều là có thể để cho ba cái chợ lấy được tăng lên. Bây giờ tam thành phố tề tự sau, bệnh mạch chuyển hóa tốc độ đã không thể so sánh nổi rồi. Trên căn bản một ngày là có thể tự đi sinh ra hai cây phổ thông mệnh mạch đi ra. Theo tốc độ này, dù là Đặng Di không ăn bảo dược, 10 ngày thời gian cũng có thể khai thác ra một con đường củ tới A. Từ thứ 7 củ bắt đầu, xây dựng một củ cần phải tiêu hao mệnh mạch số đã đến 20 nhánh. Ba cái đường phố củ chính là 60 căn mệnh mạch, chờ cựu củ tam thành phố mở ra hết sau, còn có một cái mệnh kinh pháp đâu rồi, cũng không biết rõ có thể hay không tiêu hao mệnh mạch, bất quá cũng đáng. Chờ hai cái này pháp môn cũng luyện thành, đối với từ nay về sau đều cảnh giới tu luyện rất nhiều giúp ích. Trực tiếp nhất chính là ban ơn cho mệnh điển, để cho tự thân nội tình căn nguyên nện đến một cái cực cao trình độ. Đặng Di trước đầu 20 cây mệnh mạch, thử mở ra thứ 7 củ. Hắn muốn nhìn một chút này sau tam củ lại có thể có cái gì biến hóa. Hậu phương thủy hoa ngoài động, thiếu nữ áo vàng nhíu môi, dưới chân đá đá ven đường đất sét, nhỏ giọng đô nông đến, không để cho đợi sẽ không để cho đợi nhà, phải dùng tới để cho tự mệnh cảnh mệnh tu đổi ta đi ra nhà. Thần mục chân nhân đã cùng cốc bất phong đám người đi phục giáp tiên quốc rồi, hắn đem Nghiêm Cẩm lưu ở nơi này trên mặt nổi là bởi vì tàn phá tiên quốc nguy hiểm nặng nề không liền dẫn nàng, kỳ thực đưa nàng ở lại chỗ này có chút sung mãn làm con tin ý tứ. Một cái Vĩnh Châu danh tiếng không hiện học phái thứ nhì đại cảnh, nếu là trực tiếp như vậy đi tìm tòi tiên quốc, chỉ sợ rất khó để cho người ta lấy tín nhiệm. Cho nên thần tự chân nhân mang đến chính mình nữ nhi. Nhưng mà Thủy Hoa chân nhân tuy không thích mắt thần người này, nhưng là khinh thường với đem Nghiêm Cẩm cái này giải mệnh cảnh bấu làm con tin. Cho nên Nghiêm Cẩm cuối cùng bị đuổi ra khỏi động phủ. Chương 135 Bạch Thiểm Ống Thọ, kết quả ngậm bành. Chương 135 Bạch Thiểm Ống Thọ, kết quả ngậm bành. Nghiêm Cẩm lần này không biết rõ nên đi hướng nào. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là đi về phía trước, đi nhầm vào rồi địa tiên học phái yếu địa làm sao đây? Nàng đá đá rơi chân rêu xanh, nhãn châu xoay động, một cái ý nghĩ bước lên chạy lên não. Chính mình tại sao không đi tìm cái địa tiên học sinh mang chính mình đi dạo một chút đây? Hoàng y nữ tử nghĩ tới đây, lông mi trong mắt lộ ra dạo điểm thần sắc, nàng tay trái ngón tay nhập lại ở cái trán một bệnh, liền có một cái ánh mắt xuất hiện ở mi tâm. Này cái con mắt chớp chớp, hướng xung quanh nhìn sang. Không bao lâu, Nghiêm Cẩm ánh mắt sáng lên, có thích hợp thí sinh. Nam ở trang lộc phía sau lưng Đặng Di bỗng nhiên lấy được nghe thấy nhắc nhở, hắn đang bị lúc trước thủy hoa trong động gặp qua hoàng y nữ tử dùng mệnh thuật quan sát. Đặng Di ngồi thẳng thân thể, im lặng không lên tiếng ở trong lòng suy tư. Chính mình rõ ràng không có đưa tới đối phương chú ý, tại sao vẫn bị dõi theo? Kia nữ tử là giải mệnh cảnh tu vi, chính mình tiêu phí điểm thủ đoạn trung quy có thể đối phó, nhưng nàng phía sau lưng đứng một vị thứ nhì đại cảnh sửa chữa, loại này tồn tại không treo chọc được. Không được, phải tránh. Đặng Di chọn lựa cái phương hướng, vỗ một cái chẳng lộc, tỏ ý nó vào trước mặt cánh rừng. Hắn chuẩn bị vào sơn lâm chính giữa lợi dụng cầm thú biến gạt biến thành tiểu nhân, sau đó lại chui có cây khe hở bỏ chạy. Nhưng mà nghe thấy nói cho hắn biết, người nữ kia tu mệnh thuật lợi hại, liền chui xuống đất đều có thể nhìn được thành, trừ phi có khắc chế nó mệnh cách hoặc là mệnh thuật, nếu không còn thật bất hảo thoát khỏi đối phương. Nhưng Đặng Di lại có ý nghĩ khác. Nếu không thể thoát khỏi đối phương tầm mắt, kia liền chạy ra khỏi đối phương có thể thấy phạm vi bên ngoài không phải tốt. Đặng Di giống nhau mới vừa rồi vẻ mặt, chậm rãi đuổi chàng lộc đi tới lùm cây trước mặt gặp mấy cái lá non, sau đó ngẩng đầu giả vờ nhìn một chút mặt trời, ngay sau đó đô túi rồi đôi câu, sau đó cơi chàng lộc ở con đường bên trên phi buôn đứng lên. Nghiêm Cầm nhìn đến chân mày cau lại, tự chọn người này thế nào đống nhiên chạy mau như vậy rồi hả? Nàng không có cho là Đặng Di là phát hiện chính mình theo dõi, dù sao đối phương chỉ là một chi mệnh cảnh thôi. Đáng tiếc Nghiêm Cầm lại không biết rõ, thính báo thần thám tra là ngự trị ở nàng mệnh vật trên. Nghiêm Cầm lúc này phản ứng kịp, đánh giá một chút, hẳn là không đổi kịp thiếu niên kia rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là lại tìm một cái địa tiên đệ tử đi theo. Đặng Di lúc này từ thần báo bên thai kia bên trong biết được đối phương buông tha, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Lúc này liền thể hiện ra có tọa kỵ chỗ tốt, nếu không có tọa kỵ thật đúng là không chạy lại giải mệnh cảnh. Đặng Di đưa tay cho chàng lộc cho ăn điểm mình mật, này mệnh yêu hưng phấn sau khi chạy càng mừng hơn. Chờ nó vẻ này hưng phấn sức lực đi qua, thiên tướng sắp tối chìm xuống. Nghe thấy từ Đặng Di trong thai bỏ ra, hắn đã đem chúng quanh nhìn toàn bộ, phụ cận mặc dù nhìn rất hiếm vết người, nhưng cũng không có nhân vật nguy hiểm. Đặng Di liền ở chỗ này nghỉ chân, lũ tiểu nhân lúc này nổi lửa làm lên văn thực. Đống lửa trong bóng đêm khiêu độc lên, trong lửa gỗ thông có phải hay không là phát ra ba tiếng nổ vang. Đặng Di dựa ở bên cây, đem tia tăng thọ bảo dược từ rào mệnh trận chính giữa lấy ra ngoài. Cái này bảo dược hình cùng ôm thai chứng thiểm, toàn thân màu trắng. Dựa theo thủy hoa động miêu tả, nó mới có thể tăng thọ 8 năm. Kỳ dụng pháp hẳn là trước đem kia thai trứng ăn vào, sau đó đem cũng nuốt vào trong bụng. Phố phường học phái bên trong có mấy quyển ghi lại Bạch Thiểm Ôm Thọ bảo dược mệnh thư, bên trong viết đủ loại kiểu dáng gặp phải loại này bảo dược cảnh tượng. Đặng Di đây là mua được, nếu là ở sơn thôn chính giữa gặp phải làm có thể thấy một cái trắng như tuyết thiểm ôm còn lại thiểm thư giống như mệnh yêu trứng phun nuốt ánh trăng. Ánh trăng trải qua thai trứng chảy vào bạch thiểm trong cơ thể, lại bị bạch thiểm phun ra bọc lại thai trứng, lần lượt lật ngược sau, là được mùi này Bạch Thiểm Ôm Thọ thọ dược. Đặng Di cũng không ngại thiểm bên ngoài trước nuốt thiểm thử thai trứng, sau đó lại đem toàn bộ bạch thiểm nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, Đặng Di trong bụng liền có một tia nhiệt cảm, hắn há mồm phát ra một tiếng cổ quái thiểm minh, sau đó kia luồng nhiệt theo toàn thân chạy qua. Cái loại này thọ nguyên tràn đầy cảm giác xuất hiện lần nữa. Đặng Di không có mặc cho bảo dược cung cấp thọ nguyên chạy mất, mà là khai thông đứng hàng tiền ban đem cỏ linh lang thần cần cuối cùng một cái mệnh cách cho hỏi lên. Ngoại trừ nát hoa đảo cùng hoàng hoa lang bên ngoài, cái này mệnh phương còn cần một quả kết quả ngậm bành mệnh cách. Đặng Di trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kết quả ngậm bành mệnh cũng không dễ tìm à, nắm giữ loại này sai người bình thường có đại ân phải báo. Trên lý thuyết mà nói, nó thuộc về quý mệnh. Này mệnh cách không thấy nhiều, nhìn dáng dấp sau này được lưu ý chính là không biết có hay không có thể giáp thành kết quả ngậm bành mệnh vương. Đặng Di thuận thế đổi cỏ linh lăng thần liệu mạng nghi, tránh cho sau này phiền phải đi nữa. chỉ cần kết quả ngậm bành đến một cái vị, Đặng Di lập tức là có thể chắp ghép ra cỏ linh lăng thần tới. Đối giống vậy nắm giữ thần tự mệnh cách, Đặng Di nhưng là ký thác rồi rất lớn kỳ vọng. Bất quá loại này mệnh phương tựa hồ rất hiếm thấy, hắn chưa bao giờ ở thành phố cũng mệnh trong sách thấy. Cho dù là tiên ban nơi này, đến bây giờ cũng chỉ có thần báo bên hai, cỏ linh lăng thần mệnh phương. Nếu là có thể nhiều hơn nữa ấn vào đây giống như mệnh phương thì tốt rồi. Đặng Di lau miệng, sau đó đối với chính mình cùng chàng Lộc thi triển lửa bị mệnh trận, biến thành tiểu nhân sau cùng những thứ kia chân chính tiểu nhân dị tộc cùng chui vào bên cạnh trong thụ động. Lệ dùng đất sét ở trong thụ động xây dựng tầng ngăn cách, chàng Lộc cùng Hoa Đoàn Cầm an trí ở chính giữa, mệnh chủ nơi với cùng tầng, trên dưới có tiểu nhân canh giữ đến. Chính hắn là hướng hốc cây miệng ngồi xuống, cùng rộng rãi cùng thủ nổi lên dạng. Lệ quay đầu nhìn về phía rộng rãi, ngươi vốn là ở tại Nhung Châu nơi nào? Bọn họ hiếm thấy rảnh rỗi trò chuyện dị tộc quê hương chuyện. Rộng rãi hướng phương xa nhìn một chút, sau đó lắc đầu, ta cũng không phải là đến từ Nhung Châu, mà là Thập Châu, nơi đó khoảng cách Nam Hải gần một điểm. Lệ ánh mắt sáng lên, nghe nói Nam Hải giao dân nước mắt có thể làm thành bảo dược, đây là thật sao? Hắn không đi qua Thập Châu, tự sinh ra ngụ ở Nhung Châu. Nam Hải ở trong lòng dị tộc tương đương với thế ngoại tiên biển rồi. Ở trong đó nghe nói có vô số kỳ chân, còn có tiên quốc đại năng trước khi tích, một ít thực lực cường đại dị tộc cũng nghĩ đi Nam Hải chiếm cứ một mảnh cái đảo tu hành. Lệ lúc trước đối loại cuộc sống đó hay lại là rất hướng tới. Bất quá bây giờ đi theo mệnh chủ cũng không tệ. Rộng rãi nghe được Lệ vấn đề cười một tiếng, giao dân thật có đặc điểm này, bất quá phải nói nước mắt, bà sa dân nước mắt mới là chân quý nhất. Nghe nói một giọt bà tư dân nước mắt có thể khiến người ta thẳng chứng chỉ không có kết quả tầng thứ, nhưng có thể để cho bà sa dân cam tâm tình nguyện nước mắt chảy xuống người đến bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người trò chuyện với nhau lúc trước nghe qua đồ đãi, chốc lát sau, Rộng rãi bỗng nhiên dựng lên quả đấm. Lệ thấy vậy ngậm miệng lại. Rộng rãi hẳn là thấy được cái gì. Mấy hơi công phu sau, Rộng rãi trầm giọng nói, trước mặt chỗ kia trong sơn cốc thật giống như có hồng quang nhanh hạ, muốn không mau chân đến xem. Hắn tay cầm cung tên mệnh bảo, lo lắng sẽ gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến mệnh chủ. Lệ trên người phiêu động khoác gấm vóc, để cho Rộng rãi cứ chờ một chút, sau đó xoay người vào hốc cây. Nghe thấy tựa hồ sớm đã biết do hắn muốn vào đến, gật đầu một cái, bên trong thung lũng kia hồng quang là bụi cây bảo dược, nhưng phía dưới có chỉ thiên nhiên tạo thành một sùng, nó có thể khống chế thối giữa cây cối, cẩn thận chút. Khoảng cách không xa, thần báo bên thai đã đem nơi đó đồn đại góp nhặt tới. Vu ở bên quanh tay, mệnh chủ nơi này có ta trông coi, sẽ không xuất hiện nguy hiểm, ngươi và Rộng rãi đi đi. Bảo dược vật này như ngồi yên không lý đến, đây chính là muốn hối hận một lúc lâu. Mệnh chủ cần bảo dược, bọn họ tu luyện cũng phải bảo dược, cho nên ở đủ khả năng trong phạm vi, những tiểu nhân này thủ lĩnh hay lại là muốn vì mệnh chủ mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Lệ gật đầu, quay người ra hốc cây. Hắn kéo qua Rộng rãi, để cho đối phương cùng mình cùng đi đem bên trong thung lũng kia bảo dược mang về. Chờ Lệ cùng Rộng rãi sau khi rời đi, Vu nghiêng đầu nhìn về phía nghe thấy, bọn họ rời đi, vật kia có phải hay không là muốn tới rồi. Nghe thấy sắc mặt nghiêm nghị, lắng hai lắng nghe, ngay sau đó mở miệng, đối phương di chuyển, tiếp theo được nhờ vào ngươi. Vu nắm chặt lên quyền, trên mặt nhao nhao muốn thử. Như không phải nghe nói vật kia sợ thủ ở bên ngoài Lệ, không dám tới gần nơi này hốc cây, chính mình nơi nào có này cái cơ hội một mình đấu chiến. Chương 136, tinh tế dân, đục tiền tử chương 136, tinh tế dân, đục tiền tử ngay tại Vu hưng phấn canh giữ ở hốc cây miệng lúc, nghe tiếng âm bỗng nhiên chuyển tới, cẩn thận, nó tới. Tất thủy âm thanh chốc lát tới, một chân từ trong bóng đêm đá trúng Vu ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị Vu lui về sau mấy bước, nhưng nàng nhục thân trải qua hổ hình mật bồi dưỡng cũng có nhiều chút nội tình, chỉ lui lại mấy bước liền ổn định thân hình. Có lẽ là cảm giác mất mặt, Vu mặt lộ vẻ sương lạnh, tay bước lên trúc hoàng mệnh quang nên hướng vật kia. Trúc hoàng mệnh quang chiếu sáng chung quanh bóng đêm chút, hiện lộ ra vật kia mặt ngoài. Là một cái so với Vu còn sâu nhỏ. Này sâu trùng toàn thân tinh tế, hình như lá hành, chân càng là so với thân thể còn dài hơn. Rất khó tưởng tượng mới vừa rồi bưng động Vu cái kia chân nhỏ có sức mạnh như thế lượng. Vu xoa xoa ngực, bắt đầu điều động ra trạch thần trung khu mệnh yêu năng lực, lấn người bọc ở kia sâu trùng trên đầu. Thừa dịp nó bị ra trạch thần áp chế lực lượng lúc, Vu một quyền đảo ở này của mệnh yêu bên trên. Kia của mệnh yêu sự dẻo dai rất mạnh, Vu cũng không có thể giảm giá cổ đối phương. Nghe thấy lúc này nhắc nhở, nó nhược điểm là sau lưng trung tâm màu xám điểm. Vu đội vàng vòng qua thân đi, tìm được nghe thấy cái gọi là nhược điểm, sau đó dùng sức đánh xuống, quả nhiên này mệnh yêu liền không động đậy rồi. Làm xong những thứ này, Vu nhìn về phía nghe thấy, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn này đồng tây kiền cái gì? Nghe thấy lại cười nói, ngươi đừng nhìn này mệnh yêu yếu, nhưng nó lai lịch nhưng là không nhỏ. Ngu quanh tay, vẻ mặt tò mò, đem cái này mệnh yêu nhà thể nhìn toàn bộ, lại không phát hiện có cái gì địa phương đặc thù. Nghe thấy cũng không có tiếp tục vòng vo, hắn nói cho ngu, loại này mệnh yêu là tình tế dân mục dưỡng, trời sinh thích gặm ăn mệnh tiền. Nó sinh hạ trứng sẽ phụ ở bất kỳ địa phương nào, ngày thường không phá sắc cũng không ấp trứng, nhưng muốn là đụng phải rồi mệnh tiền, liền sẽ liều mạng ấp trứng, sau đó đem mệnh tiền chiếm đoạt hết sạch. Này mệnh yêu tên là đục tiền tử. Một khi xuất hiện đục tiền tử địa phương, sẽ có rất nhiều đục tiền tử tung tích. Đã ấp trứng ra đục tiền tử không đáng nhắc tới, nhưng không ấp trứng có thể là thượng hạng nhất tăng mệnh điển độ phì đồ vật. Sau này muốn loại bất hủ đại dược tính chất bá đạo, sẽ cướp đoạt mệnh điển bên trong khí cơ mà sống dài, nếu là mệnh điển cằn cỗi, chỉ sợ sẽ bị quất được sụp đổ. Cho nên có thể tăng trưởng mệnh điển độ phì cũng là đồ tốt. Mặc dù mệnh chủ còn không có bước vào trồng thuốc tầng thứ, nhưng chuẩn bị trước nhiều chút thứ tốt tóm lại không cái gì vấn đề. Ngu dùng chân kêu một cái đục tiền tử nhà thể, vật này trong cơ thể thật giống như cũng không có trứng nột. Nghe thấy vỗ một cái ngu bay, tỏ ý nàng xem chính mình giáp dạ dày mệnh bảo. Ngu cúi đầu xuống, mượn ánh sáng nhạt thấy chính mình giáp dạ dày dính mấy miếng trong suốt đồ vật, màu sắc cùng giáp dạ dày thập phần gần sát như không phải nghe thấy nhắc nhở, nàng căn bản cũng sẽ không phát hiện vật này. Đây là đục tiền tử trứng. Ngu cẩn thận bước lên một mảnh, tựa hồ thật có thể thấy trứng chúng có điểm đen đang động. Nghe thấy khoảng đó lắng nghe, sau đó nhân tiện trả lời ngu vấn đề, không sai, chỉ cần mệnh tiền đủ, nó là có thể sản xuất đủ trứng. Nhưng nếu là có người lòng tham muốn xúc dưỡng đục tiền sắp tới lấy được càng nhiều trứng trùng bảo dược, hắn tâm cũng sẽ biến thành đục tiền tử hư thân mà ra. Trừ phi dưỡng đục tiền tử người là tinh tế dân, nếu không cũng không chạy khỏi loại tình huống này. Cái này đục tiền tử hẳn là một cái nhân tộc mệnh tu tim biến thành. Khu vực này bên trong nhất định có một cái tinh tế dân, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện đục tiền tử. Không biết sao cái kia tinh tế dân thật giống như không có ở đây, nghe thấy bây giờ có thể dò thám biết trong phạm vi, hắn chỉ có thể dò xét đến phụ cận có thật nhiều đục tiền tử tản ra. Một khi khiến chúng nó tản ra đi, chỉ sợ rất nhanh phụ cận địa tiên học phái động phủ hoặc là đất lành bên trong mệnh tiền cũng phải bị vật này ăn sạch. Nghe thấy muốn phải đánh thức đặng gì, nhưng lại nghĩ đến bị liên lụy sẽ chỉ là địa tiên học phái, liền do dự. Ngu mà nói lại để cho hắn đột nhiên ý thức được ý nghĩ của mình vẫn còn có chút thiếu sót, có làm hay không quyết định, phải do mệnh chủ đến, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng thay mệnh chủ làm quyết định. Nghe thấy liền tỉnh lại trong giấc mộng đặng gì. Đặng gì nghe nói đục tiền từ chuyện, đưa tay lấy miếu đoán làm sơ suy đoán, cảm thấy này phía sau lưng có thể sẽ có chút dị tộc gian tế cái bóng. Tinh tế dân thật sự vậy thì đúng dịp ở địa tiên học phái địa giới bên trên xuất hiện. Kết hợp trước biết được tình huống, Đặng Di cảm thấy hay lại là nói cho địa tiên học phái một tiếng tốt. Phu cận đây có cái gì địa tiên học phái động phủ nha? Đặng Di tĩnh lên đồng, trước từ nghe thấy nơi này hỏi thăm tình huống chung quanh. Nghe thấy gật đầu, mệnh chủ, khoảng cách nơi đây đại khái nửa dặm đường có một cái bình lăng đất lành. Đất lành mà nói, ít nhất cũng là thứ nhì đại cảnh mệnh tu chỗ đạo chẳng rồi. Giống như thủy hoa chân nhân tuy cũng là thứ nhì đại cảnh, nhưng tài sản không đủ phong phú, địa vị cũng không đạt tới mở ra đất lành trình độ, cho nên đến bây giờ hay lại là ở trong động phủ. Đặng Di suy nghĩ một chút, liền quyết định đi chỗ đó bình lăng đất lành báo cho biết có tinh tế dân ở tung đục tiền từ chuyện. Nhưng mà cái ý niệm này mới vừa lên, nghe thấy bỗng nhiên ngẩng đầu cao mày, mệnh chủ, ngài mới vừa rồi toát ra ý tưởng tựa hồ vì ngài mang đến nguy hiểm. Hắn chỉ có thể biết được Đặng Di gặp nguy hiểm, lại không biết rõ mệnh chủ suy nghĩ cái gì. Đặng Di nhất thời một chứng chỉ, chợt đem chính mình phải đi bình lăng phúc tưởng tượng ra phương pháp nói ra. Nghe thấy dưới đây hóa giải, phát hiện đi bình lăng đất lành bản thân liền có chút nguy hiểm, bất quá không lớn. Nhưng nếu như đem đục tiền tử chuyện nói cho bình lăng đất lành, cái loại này nguy hiểm liền thành bội đi lên tăng. Đặng Di nghe sau thẳng cau mày, chẳng lẽ bình lăng đất lành bị dị tộc xâm nhập? Nếu không thế nào báo lên dị tộc chuyện ngược lại sẽ cho mình khai ra mối họa đây. Đặng Di sắc mặt biến đổi, cuối cùng buông tha đi bình lăng đất lành báo biết chuyện này ý nghĩ. Chuyện này để cho hắn hiểu rõ chớ có xen vào việc của người khác đạo lý. Nếu là không có thần báo bên hai, không chừng chính mình đi một lần sẽ không trở về. Lúc này Lệ cùng rộng rãi cũng quay về rồi. Lệ khiêng một cái so với hắn dáng lớn hơn rất nhiều cổ quái đồ vật, rộng rãi là khiêng phát ra hồng quang hộ phách bảo dược. Đặng Di thấy một màn như vậy, liền biết hiểu hai người gặp được cơ duyên. Hắn không có trách cứ Lệ cùng rộng rãi tự ý rời vị trí. Gặp phải bảo dược không đi lấy có thể không phải thói quen tốt. Huống chi Đặng Di đã sớm ngầm cho phép Lệ cùng rộng rãi đi ra ngoài săn thú hành vi, chỉ bất quá buổi chiều không nhắc lại nữa mà thôi. Nghe thấy cùng ngu phối hợp cũng có thể bảo đảm hắn an toàn vô ưu. Hộ phách bảo dược hấp dẫn được hình trùng bay đi, mặt ngoài lít nhít rơi xuống một tầng hình trùng. Xem ra này bảo dược đặc biệt hợp hình trùng khẩu vị. Đặng Di không có đem hình trùng đổi ra, những thứ này đồ vật nhỏ là mình kiếm mệnh tiền mấu chốt vật, ăn chút đối với bọn nó có lợi bảo dược cũng không sao. Mà Lệ buông xuống một sùng thi thể sẽ không cái thứ đồ gì vui lòng đến gần. Không, vẫn có một cái. Đặng Di không nghĩ tới Hoa Đoàn Cẩm sẽ hướng một sùng thi thể lăn qua đi. Suy nghĩ kỹ một chút, kia một sùng trên người dài một loại u lục hoa, hấp dẫn Hoa Đoàn Cẩm cũng đúng là bình thường. Hoa Đoàn Cẩm đem những thứ kia u lục hoa đô gặm vào trong miệng, mặt ngoài thân thể cũng khai ra giống vậy hoa tới. Lúc trước Kim Mãn Đường bị một sùng hoa bao trùm rồi. Bất quá chỉ cần Đặng Di có thể cùng Hoa Đoàn Cẩm khai thông được, vẫn có thể mở ra Kim Mãn Đường. Phàm là bị Hoa Đoàn Cẩm bắt trước hoặc là ăn rồi hoa, nếu như nó nghĩ, dù là bị che kín mà lại còn có thể lại lái ra. Một phiếu, Đặng Di bỗng nhiên nhớ lại một cái du lịch lời khuyên nội dung. Du lịch lời khuyên chủ nhân đã từng quá một gian hoang phế rất lâu nhà, ở nhà sàn nhà trong khe hở phát hiện khai ra một đóa u lục hoa, vị kia cũng là một căn lớn, lôi ra hoa trực tiếp ăn sống. Kết quả hắn phát hiện mình ngũ cảm trở nên nhạy cảm rất nhiều. Căn cứ muốn lấy được càng nhiều u lục đóa hoa tâm tư, du lịch lời khuyên chủ nhân vỡ ra sàn nhà, muốn từ bên trong lên ra căn lai. Kết quả hắn dưới sàn nhà phát hiện một cái tê mị một sủng, chính là trước mặt Đặng Di vật này. Mệnh thư chủ nhân cuối cùng thành công giết một sủng, hơn nữa ở nó nơi buồng tim moi ra một viên một sủng châu. Vật kia đối với giải mạn mục hoặc là bồi dưỡng mục giống như mệnh thuật rất có trợ giúp. Đặng Di liền bấy tay, tỏ ý chúng tiểu nhân đi lên hóa giải đầu này một phiếu. Chương 137, lục soát núi nghẹn bảo. Chương 137, lục soát núi nghẹn bảo. Này một tí thân thể sợ rằng năm kết đã lâu, mặt ngoài lao bị rất khó gỡ ra, vẫn là mượn rồi Lệ Kim Cương chặt mới đưa nó xương tay cho cô chặt đứt. Lũ tiểu nhân theo cánh tay vết thương cạo móc đi bảo, rất nhanh thì mang ra tới một quả bích lục hạt châu. Lệ lúc trước là dùng kim cương chặt đập chết một sùng, cho nên hết hoàn buồn bản không cái gì vết thương, bây giờ bị tiểu nhân cạo móc qua một lần, ngược lại là một mảnh hỗn độn. Đặng Di để cho những thứ kia dính lục huyết tiểu nhân cũng chạy đi dùng ban đêm dọn xương giặt sạch toàn thân thể, sau đó suy nghĩ tới rồi này cái một phiếu châu. Nói đến mạng mục, trong tay hắn là có một quả. Vạn Thanh Hà đưa bộ kia ngũ hành mệnh cách chính giữa thì có một quả mạng mục. Đầu óc búng ốc. Luận năng lực mà nói dĩ nhiên là khiến người thay đổi đần. Nay mệnh cách Đặng Di tự đắc tới sau liền chưa dùng qua, cũng không nhìn thấy nó có thể cùng cái gì mệnh cách tiến hành liều mạng. Đặng Di đem đầu góc ngu ngốc cùng một phiếu châu đặt ở một khối, nghiên cứu chốc lát, phát hiện một mệnh cách có thể hấp thu một phiếu châu trùng căn nguyên tiến hành lớn mạnh. Bất quá lớn mạnh quá trình cực kỳ chậm chạp. Phòng trưng giải thành một giống như mệnh thuật mà nói có thể tăng nhanh loại này chuyển hóa tốc độ. Chiếu xem như vậy, này một sùng châu thật đúng là bồi dưỡng mạng một thứ tốt. Đặng Di không biết rõ mình sau này có cần hay không mạng một, hay là trước đem vật này giữ lại rồi hay nói, ngược lại thả không hư. Đang muốn đem một sùng châu đưa vào đồng thiết trong miếu, Đặng Di chợt nhớ tới đục tiền tự chuyện, lúc này để cho mấy cái tiểu người thủ lĩnh tỉ mỉ đem tự thân xét qua một lần, bao gồm trong tay này cái một sùng châu. Thật sự là đục tiền tử vật này quá âm hiểm, nó sinh hạ trứng có thể cùng tùy ý đồ vật màu sắc kề nhau hợp, thường thường cho đến gặp mệnh tiền mới có động tĩnh. Trải qua mấy lần kiểm nghiệm, Đặng Di cuối cùng cũng yên lòng đem một sùng châu đưa vào rào bệnh trong trận. Nhìn ngu trên người kia mấy miếng đục tiền tử trứng, Đặng Di suy nghĩ một chút sau vẫn bỏ qua đưa nó nuôi dự định. Vật này được nhanh đưa nó dùng hết. Bất quá Đặng Di có chút tò mò, vật này nên thế nào dùng, ăn hết nhà. Cũng may nghe thấy nhớ mệnh trong sách có tương ứng biện pháp, chỉ cần đem đục tiền tử trứng dùng rác rời ngâm, sau đó sức đến mệnh cung vị trí là được. Mệnh cung hội đem bên trong căn nguyên hấp thu hết. Loại này coi là dùng tiền tài như rác rời sinh khắc pháp, để cho đục tiền tử trứng lầm tưởng tiếp xúc đến mệnh tiền, kết quả ấp trứng sau chết ở rác rời trùng, còn không có bị chuyển hóa xuống căn nguyên như vậy bị mệnh cung hấp thu, trở thành mệnh điển phân bón. Chỉ là rác rời sức ở mệnh cung bên trên thật sự quá phàm mùi. Đặng Di suy nghĩ một chút, nắm hoa đoàn cẩm cái này quả cầu đông, theo hắn bên dưới móc đem bùn, sau đó đem đục tiền tử trứng bỏ vào. Hoa đoàn cẩm cũng phải cần ăn uống cùng bài tiết, bất quá nó bài tiết đồ vật trên người chính là vận dưỡng đóa hoa bùn, cho nên vừa thỏa mãn rác rời yêu cầu, cũng không đoán quá bẩn thỉu. Đợi đục tiền tử trứng toàn bộ tiêu tan sạch, Đặng Di đem này nắm bùn dính vào mệnh cung vị trí. Kia sợi xương mù chậm rãi ở mệnh điền phía trên xuất hiện, sau đó sáp nhập vào mệnh điền bên trong, mệnh điền mắt trần có thể thấy dày hơn rất nhiều. Nếu là nhiều hơn nữa tới mấy lần, mệnh do độ phì sẽ còn lên cao. Nhưng Đặng Di bỏ đi cái ý niệm này. Đục tiền tử phía sau lưng liên quan đến tinh tế dân, lại liên lụy đến một vị đất lành sửa chữa, nếu là hắn vùi lấp sâu, chỉ sợ trốn cũng chạy không thoát được ổn định, chính mình chỉ cần an ổn tu luyện, sau khi lại loại một gốc bất hủ đại dược là có thể bước vào giải mệnh cảnh. Không cần phải mạo hiểm nguy hiểm đi cạnh tranh một cái có thể bị thay thế bảo tài. Đặng Di ôm lấy hoa đoàn cẩm, hắn đem này mệnh yêu gác ở tràng lộc cảnh cây bên trên, sau đó mặc cho nó kẹt rồi. Lũ tiểu nhân chỉ huy vừa mới tiêu hóa hổ phách hình trùng bay xuống những thứ kia u lục tốn trên mặt, đốt bắt đầu nướng loại này khó gặp đặc biệt bá hoa. Một sùng bao hoa nướng ra mật cũng toàn thân như lục sắc bi. Đặng Di để cho tiểu nhân nếm một viên, phát hiện tiểu nhân kia đỉnh đầu lại khai ra một đóa hoa đến, sau đó rất nhanh héo tàn. Nhìn lại tiểu nhân kia nhảy nhót tưng bừng không cái gì biến hóa. Nghe nói này tiểu nhân nghĩ vậy mới vừa rồi thông qua mở ra hoa thích thả ra, bây giờ đầu trở nên càng thanh minh nhiều chút. Cho tới còn lại hiệu quả được mệnh tu thử sau mới có thể biết được. Cách gần đó rộng rãi nói, ta tới đi. Hắn ăn vào một đoàn một sùng mật, đỉnh đầu rất nhanh cũng toát ra hoa đến. Hoa đoàn cẩm nhìn thấy đóa hoa này lúc trở nên hết sức kích động, muốn lên tới bắt trước một, hai, kết quả kia hoa tàn được quá nhanh, quả cầu lông căn bản không có thể tới kịp. Rộng rãi xoay người lại chắp tay, mệnh chủ, này mật ngoại trừ lên đỉnh đầu mà hoa tiết ra ngoài nghĩ vậy, còn nhường cho ta cảm giác dọc theo chút. Hắn cảm giác là duy trì ở một mắt bên trên, cũng nói đúng là rộng rãi có thể nhìn càng thêm xa. Đặng Di đại khái biết loại này một phiếu mật công hiệu, hắn lấy tới một ít tự đi ăn vào, kèm theo đỉnh đầu dài ra hoa sau, trong đầu nghĩ vậy liền bị ném trừ đi một tí. Mà Đặng Di cảm giác tự thân lang cố chi tướng đối nguy hiểm cảm giác trở nên mạnh mẽ một tia. Này một sùng mật làm tăng lên cảm giác bảo dược bán khẳng định rất không tồi. Đặng Di nhìn về phía hoa đoàn cẩm ánh mắt trở nên coi trọng. Chính mình dưỡng mệnh yêu đến bây giờ cũng chỉ có này một con giá trị cao nhất. Hoa đoàn cẩm quả cầu lông không chỉ có thể mở ra này một chủng hoa, nếu là số lượng bồi dưỡng nhiều, huy mật chủng loại đủ để phong phú. Quả cầu lông chờ mình, trên người hoa bị áp đảo một cái phiến, bất quá Đặng Di cũng không để ý có hoa đoàn cẩm bản thân năng lực ở, những thứ này hoa rất nhanh thì có thể mọc lại tốt. Đặng Di nghiêng đầu nhìn về phía nghe thấy, phụ cận đây đục tiền tử phân bố như thế nào? Nghe thấy ngồi xổm xuống trên đất vòng vẽ một mảnh, dùng để đại biểu chung quanh khu vực. Mệnh chủ, những thứ này đục tiền tử ngoại trừ hướng Bình Lăng Phúc phương hướng bên trên không nhiều bên ngoài, còn lại đều có 2 3 chục bầy. Đặng Di nhíu mày lại, này là cố ý thoát khỏi Bình Lăng đất lành hiểm nghi. Xem ra kia trong phúc địa người cũng sợ kinh động địa tiên học phái a. Loại tình huống này đối Đặng Di tiếp theo đi trước phương hướng có ảnh hưởng rất lớn, suy nghĩ chốc lát, Đặng Di quyết định theo đục tiền tử không tính là quá nhiều cũng không đoán quá ít phương hướng tiến vào càng sâu xa học phái địa giới. Quá nhiều dễ dàng bị phóng mục đục tiền tử tinh tế dân phát hiện. Quá ít mà nói khoảng cách Bình Lăng đất lành lại rất gần, bạn vừa gặp phải từ trong phúc địa đi ra người, cho dù bị để mắt tới khả năng chỉ có một tí, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy. Đặng Di dự biết nghiên cứu chốc lát, cuối cùng lựa chọn hướng tây nam. Đợi Thiên Minh bọn họ liền lên đường. Tây nam địa giới vạn mục trong rừng, Phó Hướng An chính tay máy một cái khói lò mệnh bảo, trong đó bảo dược thiêu đốt ra hơi khói hun ở một cái đồng môn sư trên người đệ. Sư đệ, xoay người lại, ngươi mới vừa rồi bị đục tiền tử bỏ một thân, cả người trên dưới chỉ sợ là rơi lầy nó trứng. Nếu không phải muốn lấy sau mất mạng tiền dùng mà nói, tranh thủ thời gian để cho này bởi trùng hơi khói cho hun một hun đi. Phó Hướng An nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là tinh tế dân, nhưng đối phương hết sức giàu hạn, rõ ràng liền ở phụ cận đây, nhưng vẫn lợi dụng đục tiền tử cùng địa tiên học phái mấy người kia lượn quanh nổi lên vòng. Phản phất mỗi một con đục tiền tử đều là đối với phương cơ sở ngầm. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong núi rừng, đục tiền tử phi thường thích hợp ẩn giấu thân hình. như không phải Phó Hướng An lấy mệnh thuật lục soát núi bảo đem bộ phận đục tiền tử lựa ra, vào lúc này chỉ sợ bọn họ trên người mệnh tiền đã sớm bị gặm sạch rồi. Phó Hướng An bên khống chế mệnh bảo vừa đưa mắt đặt ở cách đó không xa trên một đỉnh núi. Nơi đó hẳn chính là tinh tế dân chỗ ẩn thân. Mặc dù có thể khẳng định như vậy, đó là bởi vì Phó Hướng An mệnh điền loại một tính bất hủ đại tên thuốc, vì địa thương tính có thể để cho tự thân mệnh nguyên mệnh thuật mang theo thương nhĩ đặc điểm. Thương nhĩ đặc điểm chính là phụ, người từ thương nhĩ bên cạnh đi qua, trên y phục sẽ dính vào loại này tràn đầy câu đâm đồ vật. Làm bất hủ đại dược, địa thương tính càng là đem loại này đặc điểm phát huy đến cực hạn rồi. Chỉ cần là dính qua Phó Hướng An mệnh thuật, hắn đều có thể cảm giác được. Ngay từ đầu gặp nhóm lớn đục tiền giờ tí sau khi, Phó Hướng An liền đã bắt đầu bố trí, cố ý bỏ sót nhiều chút đục tiền tử. Chờ chúng nó đem về tinh tế dân bên người, Phó Hướng An cũng liền có thể chắc chắn tinh tế dân vị trí. Chương 138, còn diễn sao? Chương 138, còn diễn sao? Hơi khói lượn lờ trùng, Phó Hướng An đứng lên, trong lòng của hắn mơ hồ có chút cảm giác bất tưởng, đây là tự giải bệnh cảnh sau chưa bao giờ gặp phải tình huống. Kia tinh tế dân ở học phái nhiệm vụ chính giữa chỉ biểu hiện giải bệnh cảnh tu vi, chẳng lẽ có thực lực của nó không chỉ giải bệnh cảnh, còn là nói có khác biến cố nha. Phó Hướng An suy nghĩ một chút, âm thầm cho một vị trong đó sư đệ tỏ ý người sư đệ kia là một cái tâm tư lung linh. Hắn xem hiểu phó sư minh ám chỉ, bất động thanh sắc tiến lên, thừa dịp hơi khói ngăn che đi tới bảy Phó Hướng An mới vừa rồi đã đứng địa phương. Dưới chân hắn cảm nhận được sư minh lưu lại mấy chữ: khác thường, diễn hồi. Vị sư đệ này thần sắc trên mặt khẽ nhúc đích, sư minh ý tứ là chuyện này có tình huống dị thường, ngoài mặt được diễn một tuần kịch sau đó hồi động phủ dung người. Loại biện pháp này là bọn hắn trúc đàm động phủ nhất mạch truyền thừa. Nửa đường nếu là gặp phải không cách nào ứng đối tình huống, không khoe mẽ hiển lộ, mà là tìm lý do sắp xếp người khác lui về dung người. Phó Hướng An trong tay cũng có dung người thủ đoạn, bất quá cái loại này thủ đoạn không giống bình thường, không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không vận dụng. Người sư đệ kia dưới chân hơi dùng sức đem tự nghiền xuống, ngay sau đó giống như không có chuyện gì phát sinh như thế, mặt lộ tò mò đi đụng kia phát ra hơi khói mệnh bảo. Phó Hướng An bản thân liền nóng nảy, hắn rầy một tiếng, vị sư đệ kia lập tức rút tay trở về, lộ ra có chút tủi thân. Sư đệ ưỡn thẳng cổ nói: sư minh, ngươi nói dẫn chúng ta ra tới xem xét các mặt của xã hội, nhưng cái này cũng không để cho làm, vậy cũng không để cho làm, có ý gì à? Phó Hướng An sụ mặt xuống, trong mắt sinh nộ, nếu như ngươi không vui, có thể cút về. Mấy cái khác sư đệ sư muội thấy sư minh nổi giận, có tâm tư lung linh như có hiểu ý, nhưng không có nói ra, mà là phối hợp đứng lên. Từ Dịch sư đệ, nhanh cho sư minh nói lời xin lỗi. Như không phải sư minh dẫn chúng ta đi ra, chúng ta nơi nào có này cơ hội thấy dị tộc. Đúng vậy, không có sư minh, chúng ta vào lúc này chỉ có thể tiếp nhiều chút trồng trọt dược liệu nhiệm vụ đây. Nghe được những lời này, Từ Dịch thiếu niên tính tình bị kích rồi đi ra, hắn đỏ cổ, giọng có chút kích động, thấy dị tộc chính là từng trải rồi hả? Có bản lĩnh phải đi Nhung Châu đối mặt dị tộc a. Ở chỗ này diệt hết cái dị tộc đoán cái gì bản lĩnh? Những lời này nhất thời dẫn nhiều người tức giận. Phó Hướng An cũng nổi giận, hắn đè xuống tiếng cái vã, đủ rồi, Từ Dịch, chàng này nhiệm vụ ngươi không cần tham gia, bỏ trở lại cho ta đi. Chờ trở về đạo phủ, ta sẽ tự đưa ngươi hành vi bẩm rõ hàn sư bá. Từ Dịch ném một cái tay đồ vật bên trong, trợ to mắt tỉnh thở phì phò kéo tọa kỵ liền đi. Mơ hồ chỗ kia trên đỉnh núi, một cái gầy gò bóng người lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tay nó vung lên, có dị trùng bay ra ngoài. Từ Dịch một đường cưỡi tọa kỵ lên con đường, trên mặt còn mang theo tức giận, trong miệng thỉnh thoảng mắng lên đôi câu, kỳ thực không ngừng lưu ý tình huống xung quanh. Chính hướng cái phương hướng này đi tới Đặng Di Hâu ngừng chần lộng, hắn không nghĩ tới cái này phương hướng bên trên sẽ đụng phải Phó Hướng An trong đám người kia một cái. Hai người tuy còn chưa đối mặt, nhưng nghe thấy đã trước thời hạn đem Từ Dịch xuất hiện tình huống nói cho Đặng Di. Đặng Di ngược lại là không có kinh ngạc, bởi vì ở thần báo bên thai phạm vi năng lực bên trong, Phó Hướng An đoàn người cùng tình tế dân tình huống đều bị hắn nắm giữ được rõ ràng. Từ Dịch cho là mình biểu hiện không có sơ hở, trên thực tế kia tinh tế dân đã xua đuổi một ít dị chủng tới đoàn hắn. Cái kia dị tộc giải mệnh cảnh là nghĩ đem các loại điệu tiên đệ tử một lưới bắt hết ta. Lúc này nghe thấy lại nói cho Đặng Di một chuyện, thiếu nữ áo vàng cũng vào hắn có thể dò thám biết trong phạm vi. Đặng Di mới vừa vẫn còn đang suy tư như thế nào đối phó kia tinh tế dân, nghe được cái này không khỏi ánh mắt sáng lên. Này không thì có trợ thủ nha. Đặng Di suy nghĩ một chút, thủ mệnh trận huyền hóa ra hoàng y nữ bên người điệu tiên mệnh tu bộ dáng. Tuy nói thủ mệnh trận cần phải có thủ mới có thể sử dụng, nhưng có hay không thủ còn không phải tiểu nhân định đoạt nha. Tiểu nhân chỉ cần có chút ý kiến, là có thể đem một người trở thành cựu nhân mà đối đãi. Đặng Di đây là muốn đem hoàng y nữ tử dẫn tới cái phương hướng này đi lên. Chờ đối phương gần một điểm, hắn lại đem Tử Dịch đưa tới. Như vậy hai người là có thể gặp. Một cái giải mệnh cảnh gia nhập, nhất định có thể để cho kia tinh tế dân bận rộn. Nghiêm Cầm lúc này đang theo ở một cái nam tu phía sau, đối phương là điệu tiên học phái một cái phúc đàn đệ tử, chính phải đi về lúc gặp Nghiêm Cầm. Hoàng y nữ tử muốn cho kia điệu tiên học phái đệ tử mang chính mình du ngoạn điệu tiên địa giới hai ngày. Tuy là không liên quan đến bí mật của học phái địa, chỉ ở sơn thôn danh lam thắng cảnh chính giữa đi dạo một vòng, nhưng đệ tử kia hay lại là cự tuyệt. Đáng tiếc này nam tu cuối cùng vẫn không ngăn được Nghiêm Cầm bó lớn tự nhiên mệnh tiền, chỉ có thể gắng gượng đồng ý hắn đây là xem ở rồi mệnh tiền mặt mũi. Địa tiên học phái học sinh cũng nhìn tối qua, chỉ có mệnh tiền tích đáng khen rất nhiều mới có thực lực đi xây dựng động phủ a. Nghiêm Cầm thấy này dẫn đường nam tu quẹo hướng rồi đường khó đi trong núi rừng, không khỏi cau mày, ngươi này là chuẩn bị đi đâu? Trình Thanh Sơn vẹt ra trước mặt giải rác cây mây và dây leo, cười nói, Nghiêm sư tỷ, ngươi không phải muốn nhìn danh lam thắng cảnh nhà? Lật về phía trước quá hai tòa sơn đó là một nơi, nơi đó tên là Phong Lôi Hồ. Hồ này a thường cách một đoạn thời gian sẽ gầy ra cổ quái phong, còn có lôi đoàn vô căn cứ từ trên mặt hồ lăn qua, bưng được kỳ dị. Nếu như sư tỷ có gió mệnh, lôi mệnh, có thể bỏ vào trong đó, nói không chừng còn có thể tăng lên này hai loại mệnh cách phẩm chất. Con mắt của Nghiêm Cầm sáng lên, có thể tăng lên mệnh cách phẩm chất. Này đúng vậy thường gặp đột. Muốn biết rõ mệnh cách tạo thành sau là cái gì phẩm chất liền cố định, trừ phi liều mạng hoặc là cải mệnh vân vân, có thể tăng phẩm chất lên thủ đoạn ít vô cùng. Không nghĩ tới đây lại có một nơi danh lam thắng cảnh có thể làm được, dù là hạn chế phong mệnh, lôi mệnh hai giống như, nhưng cũng rất tốt rồi. Nghĩ tới đây, Nghiêm Cầm trong đầu nhớ lại nỗi nghi hoặc, nàng hỏi luôn rồi đi ra, như vậy bảo hộ chúng ta cứ như vậy đi sẽ không bị cản nha. Trình Thanh Sơn lắc đầu, hắn chỉ trung quanh sơn lâm thú địa, sư tỷ không phải ta học phái người khả năng không biết, nhưng phàm là học phái địa giới bên trên tài nguyên đều là vô chủ, trừ bỏ bị nhét vào độc phủ, đất lành hoặc là độc tiên, nếu không ai cũng có thể sử dụng, cho dù là từ bên ngoài đến người. Chỗ này bảo hộ là học phái cấm chỉ mệnh tu vòng hoa vào nhà mình độc phủ, cho nên có thể yên tâm dung ngoạn. Nghiêm Cầm vỗ tay một cái, được, kia hay đi đi. Đặng Di thông qua nghe thấy nghe được phong lôi hồ tin tức, cũng tới hứng thú, không nghĩ tới còn có như vậy kỳ lạ địa phương, trong tay mình không có lôi mệnh, nhưng vẫn còn có chút phong mệnh, sau khi có thể đi nhìn một chút hoàng y nơi này, nữ tử đã bị dẫn lên rồi chính xác phương hướng, Đặng Di lại quay đầu đem Tử Dịch liên hệ vào thủ mệnh trong trận. Ở con đường bên trên cưỡi tọa kỵ chạy nhanh, Tử Dịch một mực bị giận cả tóc gáy cảm giác bao phủ, trong tay hắn dự cảm nguy hiểm mệnh cách đang không ngừng nhắc nhở chính mình phía sau có đại hung hiểm, cho nên hắn cắm đầu đi suốt, hoàn toàn không có ngừng lưu ý tưởng. Nhưng cảnh báo cảm càng ngày càng mạnh, không thấy có biến mất dấu hiệu. Tử Dịch chỉ có thể đổi phương hướng chạy trốn. Phía sau không trung đống nhiên bay ra khỏi một đám mây đen. Nhưng mây đen kia căn bản liền không phải vật khí, mà là dị chủng thành đoàn tạo thành trùng trướng. Tử Dịch vỗ ngựa tăng tốc, trong tay dùng để tăng tốc mệnh cách mảnh vụn số lớn chút ra ngoài, ngồi xuống tọa kỵ chạy nhanh hơn. Hắn dành thời gian quay đầu nhìn một cái nhìn này nhất thời làm cho kinh sợ rồi. Kia dị trùng mây đen hóa thành gương mặt, hốc mắt cùng miệng nơi đều là trống rỗng, lộ ra thập phần giận người. Gương mặt đó hẳn là thông qua dị trùng tiếng vỗ cánh âm hợp thành phát biểu, "Tiểu tử, ngươi thật biết diễn, đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ tự nhiên a. Các ngươi sư huynh đệ vẫn luôn cùng hòa khí tức, hết lần này tới lần khác vào lúc này liền xào xáo rồi hả?" Từ Dịch nghe được câu này không khỏi sửng sốt, đối phương là rất sớm đã bắt đầu giám thị bọn họ. Không, không đúng, bao gồm sư huynh ở bên trong cũng không có phát hiện, đối phương khẳng định không thể nào ngay từ đầu liền giám thị bọn họ. Nếu không này dị tộc đến lượt là tự mệnh cảnh mà không phải giải mệnh cảnh. Chẳng nhẽ, ngay trong bọn họ có gian tế. Chương 139, Hoa Địa Sắc Thần chương 139, Hoa Địa Sắc Thần phó hướng ăn ở tiêu trừ sư trên người đệ đục tiền tử chứng trùng sau, liền dẫn mấy người không vào sơn lâm chính giữa, bọn họ đi trước phương hướng chính là tinh tế dân chỗ đỉnh núi. Tinh tế dân phát hiện nhân tộc mệnh tu chiều hướng, lại không có chọn rời đi, mà là sờ một cái nơi cổ họng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười. Làm phó hướng an cảnh giác leo lên núi kia lâu lúc, cũng không có đụng phải dị tộc công kích, cái này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Lục soát núi yêu bảo mệnh thuật không có xảy ra vấn đề, kia tinh tế dân nhất định ở chỗ này, tại sao đối phương không ra tay đây? Càng bình tĩnh thì càng cổ quái. Phó hướng an từng tại chi mệnh cảnh lúc theo giải mệnh cảnh sư minh làm qua học phái nhiệm vụ, lần đó cũng là tìm kiếm một cái dị tộc mệnh tu. Căn cứ mệnh thuật tìm được địa phương, lại không có tìm được mục tiêu, ai muốn đến lúc đó kia dị tộc gãy một cánh tay giấu với đằng trước mê muội hắn, tự thân là tiềm tàng ở sau đánh lén đi lên. Lúc đó như không phải người sư minh kia lanh lợi, chỉ sợ mọi người sẽ không mệnh trở về. Hiện ở loại tình huống này cũng để cho người thập phần nghi ngờ, mệnh thuật liền chỉ hướng nơi này, hết lần này tới lần khác không thấy đối phương có động tĩnh. Sẽ là ẩn nhẫn nhìn chờ đợi một kích trí mạng nha. Phó hướng an cố ý quay đầu nhìn mình các sư đệ sư muội, tốt cho dị tộc lộ một sơ sở. Ai ngờ này nhìn một cái, lại phát hiện phía sau mấy người kia sắc mặt nghiêm chỉnh cứng đờ đang nhìn mình. Bọn họ đều nhìn nói, sư minh, ngươi phát hiện chậm. Trên người Từ Dịch tốc độ tăng lên bể mệnh đã dùng hết rồi, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi đám kia dị trùng. Thiếu niên này mắng một tiếng, sau đó cắm đầu tiếp tục đi nhanh. Hắn cũng sẽ không nhận mệnh. Ở nhân tộc trên địa bàn chết bởi dị tộc tay thật sự quá mất mặt. Vừa chạy đến, Từ Dịch bên than thở, lần này sợ rằng không thể giúp sư minh dùng người đến. Hắn cắn răng một cái, nơi ngực mệnh quang hơi sáng, này là mình cuối cùng dùng để liều mạng thủ đoạn, hy vọng có thể cho kia dị tộc mang đi chút phiền phải đi. Ngay tại Từ Dịch chuẩn bị xoay người cho đám kia dị trùng đi lên một cái lúc, cách đó không xa đột nhiên phóng tới một luồng sáng trắng. Kia sáng trắng nướng liệt, xông thẳng vào dị trùng chính giữa, đem những thứ kia tấm răng treo miệng dị trùng đốt hơn nữa. Còn lại dị trùng tụ chung một chỗ, nương tụ thành so với trước kia nhỏ hơn gương mặt, thế nào còn có giải mệnh cảnh. Nó hướng sáng trắng bay tới phương hướng nhìn, lại thấy một bộ hoàng y từ trong rừng núi đi ra, bên cạnh là một cái sổ mi khổ kiểm nam tu. Hai người này chính là Nghiêm Cầm cùng Trình Thanh Sơn. Nghiêm Cầm chính vì chính mình nướng giết vậy thì nhiều dị trùng cảm thấy cao hứng, Trình Thanh Sơn lại vỗ một cái trán, ta liền biết rõ chuyến này không thuận. Vốn định kiếm điểm tốt vùng vẫy dành sự sống tiền, mang theo vị này nhà giàu đi chung quanh một chút đi dạo một chút, so với trước làm học phái nhiệm vụ dễ dàng nhiều. Ai biết rõ này còn đi không bao xa lại đụng phải dị tộc. Là mình vận khí con đâu rồi, hay lại là cô gái này tu vận khí bối. Hắn hướng kia sửng sờ Từ Dịch hô, sư đệ, chớ ngẩn ra đó, chạy mau đến đây đi. Từ Dịch này mới lấy lại tinh thần, đội vàng chạy tới Trình Thanh Sơn bên cạnh. Vị sư huynh này, ta là Trúc Đàm Động đệ tử, không biết sư huynh là vậy một phủ. Từ Dịch nhanh chóng báo thân phận, hắn vui mừng chính mình gặp được học phái đệ tử, nếu không lần này tánh mạng thật giao phó ở đây. Chính nghe vậy Thanh Sơn lắc đầu một cái, phủ. Ta là vô danh không có thế phúc đàn đệ tử, không có lạc cư nơi. Từ Dịch vào lúc này cũng xấu hổ, Phúc Đàn đệ tử ở học phái bên trong không sai biệt lắm gặp mặt thấp hơn một đời, dù sao sư thừa lăn lộn rồi hơn nửa đời người cũng không hôn thượng cái đạo phủ, thật sự quá xa xút. Trình Thanh Sơn không có để ý, hắn hướng bên cạnh hoàng y nữ tử chép miệng, tỏ ý tiếp theo đều xem vị này lợi hại thủ đoạn. Nghiêm Cầm mắt lộ hưng phấn vẻ mặt, nàng ở Vĩnh Châu cũng gặp qua một ít dị tộc, nhưng giống như loại này giỏi ngự sử dị trùng tinh tế dân còn không gặp qua. Đối phương thật sự là quá dễ đối phó rồi. Nghiêm Cầm mi tâm cái viên này ánh mắt tu địa mở ra, cùng lúc trước như thế sáng trắng lần nữa bắn ra. Lần này dị trùng có ứng đối, lập tức tản ra lấy né tránh sáng trắng đốt nướng. Nó từ nơi này sáng trắng trung cảm nhận được cực kỳ khắc chế lực lượng. Khóe miệng của Nghiêm Cầm hơi bật lên, như là đang cười nhạo kia tinh tế dân. Nàng đây chính là cha tự mình chọn đại thuật, nếu quả thật dễ dàng như vậy né tránh, vậy không liền lãng phí không vậy thì thời gian dài mà nha. Sáng trắng chỉ đốt mấy con dị trùng, vốn nên tiếp tục đi phía trước, ai ngờ đột nhiên nổ tung, đem sở hữu dị trùng cũng bao vào. Lúc này sáng trắng hóa diễm, giống như một vòng ban ngày treo trên không trung. Này đó là hỏa giống như đại thuật buổi trưa hỏa. Này hỏa không đốt giữa trưa lúc sinh ra đồ vật, chỉ đốt những thứ kia không dám ở giữa trưa xuất hiện. Những thứ này dị trùng thế nào nhìn cũng không giống là giữa trưa tồn tại vật, cho nên đốt đã dậy trưa một chút hàng hồ. Dị trùng không có, lại vẫn truyền đến tinh tế dân thanh âm, được, giỏi một cái ngọn lửa mệnh thuật, bất quá ngươi kia ánh mắt vừa có thể thôi phát ra mấy lần loại này mệnh thuật đây. Sơn lâm chính giữa giống như thổi màu xám như vậy dạng khởi vô số nhỏ bé trùng, dây đặc tạo thành màn che, nửa treo trên không trung từ bốn bề vây quanh. Từ Dịch lúc này cả kinh, nếu là mới vừa rồi kia dị tộc thi triển một chiêu này mà nói, chính mình nơi nào có cơ hội chạy mất. Đối phương chỉ sợ là một mực cố ý giữ lại chính mình, tốt dẫn dụ người đến giải cứu lúc một lưới bắt hết bọn họ a. Nghiêm Cầm nhìn thấy một màn này không có khiếp sợ, trên mặt hay lại là như vậy đủ cười. Thân thể của nàng đi phía trước hơi nghiêng, cái trán con mắt ngược lại khép lại, chỉ chừa bình thường một đôi con mắt nhìn thẳng những thứ kia trùng. Bất quá này đôi ánh mắt trung phảng phất có hạ dạ lưu hỏa tung bay, Nghiêm Cầm quanh thân 5 mét phạm vi ngoại nhất thời bốc hơi lên vô số quất hỏa. Những thứ kia nhào tới nhỏ bé dị trùng tất cả đều bị đốt thành rồi bụi bặm. Khóe miệng của Nghiêm Cầm nụ cười càng đậm, nhưng còn bên cạnh Trình Thanh Sơn lại nhíu lại lông mi. Hắn mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng địa phương, dưới chân giẫm lên một cái, một quả mệnh cách hướng ra phía ngoài kích phát ra lực lượng. Nơi đây trong rừng thần, sắc. Kia mệnh cách lực lượng nhất thời không vào chung quanh trong núi rừng, sau đó một tôn mặt mũi mơ hồ lục giáp thần sách trưởng tiên đi ra. Đây là hắn dùng trong rừng thần mệnh cách dựa vào chung quanh sơn lâm gọi ra tới thần, chế ngự với Trình Thanh Sơn bản thân chi mệnh cảnh thực lực, lục thân thần nhiều nhất nắm giữ giải mệnh cảnh chiến lực. Bất quá đối phó kia giải mệnh cảnh tinh tế dân cũng đủ rồi. Nhưng mà sau một khắc phát sinh biến cố sẽ để cho Trình Thanh Sơn trợn lớn con mắt, một cái hình như ma cái bóng người từ dưới đất xông thẳng không trung, mấu chốt nhất là cặp kia chân cũng không hề rời đi mặt đất, nhưng phía trên thân thể lại càng ngày càng lớn, thẳng đến chặn lại bộ phận ánh trăng. Cao hơn 20 thước độ bóng người lại mảnh nhỏ phải cùng cột cửa không sai biệt lắm, hiển nhiên giống như một gầy cởi tướng long bá dân. Bất quá vật này nhưng là sử dụng nào đó mệnh thuật tinh tế dân. Này dị tộc gọi đến từ với tính toán tỉ mỉ, thiên tính xảo trá, lại ở sờ mó mệnh tiền phương diện năng lực nhất lưu. Cho nên chỉ có bọn họ mới có thể dưỡng ra đục tiền tử như vậy cổ quái đồ chơi tới. Lúc này tinh này mảnh nhỏ dân hẳn là dùng tiết vì bản thân mệnh thuật, đem trong ngày thường mục dưỡng đục tiền tử nuốt mệnh tiền căn nguyên đều tập trung vào trên người mình, lại với một thuấn bạo phát ra ngoài. Giải mệnh cảnh một dưới có tự mệnh cảnh chiến lực. Thất ở phía xa Đặng Di thấy lão Viễn Nguyệt dưới ánh sáng đứng lên cao gầy dài ảnh, nhất thời hướng chàng lộc trên lưng ngưỡng nằm xuống. Chính mình thật giống như không cẩn thận cho kia hoàng y nữ tử kéo đi một cái cường địch, đã cũng may Phó Hướng An nơi đó tình huống còn có thể. Phó Hướng An đem mấy cái bị mệnh thuật mê mẩn tâm trí sư đệ sư muội đánh ngất xỉu, sau đó sử dụng gõ sơn mệnh thuật kích động ra rồi tinh tế dân cái này, tinh tế dân cũng giống như vậy bộ sách võ thuật, dùng nuốt an mệnh tiền căn nguyên tạm thời tăng lên tới tự mệnh cảnh. Cứ như vậy, Phó Hướng An đối phó được cố hết sức, nhưng hắn có cái đáy bài, đó là trước khi ra cửa sư phụ lưu hộ thân vật, một quả hung dữ binh mệnh bảo. Chúc Đàm Động thực tế thuộc về hung dữ mạch, lấy ngưng luyện bơi hung dữ binh mã làm chủ. Cái gọi là bơi hung dữ chính là không bị đặc biệt xúc dưỡng hung dữ binh, mà là sinh hoạt tại núi đồi trong đất tự nhiên hung dữ binh. Này cái hung dữ binh mệnh bảo có thể mời tới tự mệnh cảnh bơi hung dữ, như phụ cận không có tương ứng chiến lực bơi hung dữ, sẽ nhiếp tới một giải mệnh cảnh bơi hung dữ cũng tạm thời tăng lên đem tu vi. Chương 140, trong dạ dày thai nghén mệnh chương 140, trong dạ dày thai nghén mệnh Phó Hướng An thúc dục mệnh bảo, cũng không có được tự mệnh cảnh bơi hung dữ đáp lại, điều này nói rõ phụ cận không có loại này cảnh giới bơi hung dữ tồn tại. Bất quá không có quan hệ, nó còn có thể hút tới giải mệnh cảnh bơi hung dữ tiến hành tăng lên. Xa xa trong sơn cốc một cái đầu sinh lục rắc trên người thanh mãng nổi lên một vệ hung dữ đàn cái bóng, sau đó toàn bộ thân thể bành trướng co rúm. Lục giáp tản mát ra rất nhiều khói độc, đem thanh mãng bao khỏa ở trong đó. Này vốn là mệnh yêu thanh mãng tạm thời đã thành bị cái viên này mệnh bảo nhiếp rồi thân phận bơi hung dữ. Nó như có cảm ứng, hướng che cản nửa bên ánh trăng bóng người bơi đi. Phó Hướng An thấy nhiếp hung dữ thành công, lại không có buông lòng đi xuống. Ở bơi hung dữ còn chưa tới trước khi tới, hắn trước hết chống nổi đối phương công kích mới được. Tinh tế dân lúc này một tức đạp, kia cao gầy chân tuy nhìn buồn cười, nhưng tưởng tượng một chút, hơn 20 mét nạ gạ tổ trụ rơi xuống, không chuyên chú tu luyện nhục thân giải bệnh cảnh cũng có thể bị trực tiếp đập chết. Hơn nữa tinh này mảnh nhỏ dân bản thân hay lại là mệnh tu, làm sao biết một cước này bên trong không có sen lẫn mệnh thuật đây. Kia tiếng cười chói tai nghe trong thai người đâm đau, Phó Hướng An bất tiện chống cự, chỉ có thể dưới chân bùn đất tung bay, lấy bụi đất đại thân chui đã tới chưa bị giẫm đạp đến vị trí. Trong tay hắn bắn lên đại mảnh bay xa quả quá tinh tế dân chân, nhất thời trừ đi đối phương không ít máu thịt. Bị đau tinh tế dân túi người nhìn về phía Phó Hướng An, vô số sợi tơ từ đem trong vết thương bắn ra, đem tránh né không gấp phó hướng An Khỏa ở trong đó. Lần này cuối cùng là đuổi kịp đối phương. Ngay tại tinh tế dân chuẩn bị giết chết người này lúc, một vệt lục quang bay tới, đưa nó lòng bàn chân cho đinh lại rồi. Lục quang kia dừng lại lúc, mới nhìn rõ là một cái lục truy, chính là thanh mãng bơi hung dữ trên đầu độc giác. Đầu này hút tới bơi hung dữ lúc này cùng tạm thời tăng lên tới tự mệnh cảnh tinh tế dân này đấu đến cùng một chỗ. Mà hoàng y nữ từ nơi đó tinh tế dân là cười the thé đến đem ba người vồ vào rồi trong bàn tay, đang muốn bóp chết bọn họ, ai ngờ một cổ khói độc theo hắn trong miệng mũi toát ra. Tinh này mảnh nhỏ dân nhất thời phát ra thê thảm hào tiếng thê ơ. Ta cùng với nó rõ ràng không phải nhất thể, tại sao độc kia có thể đi vào ta bản thể? Phó hướng An ơi, hắn cười lạnh nhìn ở thanh mãng bơi hung dữ thủ hạ xa suốt tinh tế dân, cái này dị tộc chơi một tay mệnh bảo đại mệnh phương pháp. Nơi này tự mình tinh tế dân là mệnh bảo hóa thành phân thân, mà xa sử nguyện sát hạ cái kia chính là bản thể. Này dị tộc đem chính mình tinh huyết luyện vào mệnh bảo chính giữa, bản thể một khi xảy ra chuyện, mệnh bảo có thể vì đó chết hay. Nhưng không gặp qua phân thân chết, bản thể cũng đi theo tử a trên lý thuyết bơi hung dữ giết mệnh bảo phân thân, cũng sẽ không uy hiếp được bản thể. Mà bây giờ bản thể lại cũng gặp nói. Phó hướng An nhìn kia chết ở khói độc hạ dị dân, ánh mắt nhìn ra xa phục như đàn thú tiên sơn phúc địa, hồi lâu lắc đầu một cái. Dám ở điệu tiên học phái bên trong dùng phân thân chết hay, thật là sống trắng án. Nó lẻn vào trước khi tới không có đánh ngay qua, điệu tiên học phái bên trong cánh mạng duy nhất sao? Tinh tế dân bản thể ngã xuống, mà Nghiêm Cầm ba người cũng nặng nề té xuống đất. Trình Thanh Sơn còn khá một chút, hắn bị phá bại trong rừng thần tiếp lấy, bên cạnh hai người là ngã không nhẹ. Hoàng Y nữ tu thân bên trên nổi lên trận trận thanh ấm áp mệt quang, khôi phục lại tự thân tình trạng vết thương. Mà Từ Dịch thảm nhất, vào lúc này đã ngất đi. Ngay tại mấy người không dánh chiếu cố đến các lúc, chết đi tinh tế dân hộ thể nơi đó có hai cái nhỏ vô cùng bóng người ở trên người nó lục lọi. Hai cái này tiểu nhân chính là Đặng Di bên dưới Lệ cùng Dậu. Rộng rãi nhìn chằm chằm Nghiêm Cầm ba người, để người bọn họ sẽ phát hiện tình huống bên này. Mà Lệ là dành thời gian ở tinh tế dân hộ thể bên trên tìm chiến lợi phẩm. Cũng may tinh tế dân sau khi chết thi thể đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, cùng Nghiêm Cầm đám người chi xa cách nhiều chút cây cối rốt thảo, bọn họ động tác nhẹ một chút là được. Tinh tế trên người dân mệnh quang đã phai nhạt, điều này đại biểu nó sau khi chết sinh ra bản mệnh bởi vì chưa kịp hái tiêu tán. Bất quá điều này có thể lẻn vào qua châu địa giới dị tộc gian tế trên người vẫn có không ít thứ tốt. Lệ từ trên người nó tìm được hai món mệnh bảo, một món mệnh tài, còn có một cái không biết công dụng đồ vật. Nhưng Lệ cũng không đụng tới cuối cùng một cái không biết vật kiện, bởi vì hắn ở lúc tới nghe thấy đặc biệt dặn dò qua vật kia không thể cầm. Tinh tế dân phía sau lưng phòng trừng còn có khác dị tộc, cho nên lý do an toàn chỉ lấy kia tinh tế trên người dân mệnh bảo cùng mệnh tài. Có thần báo bên thai giám sát, này hai món mệnh bảo cùng với kia mệnh tài cầm không cái gì vấn đề. Muốn có vấn đề mà nói, thần báo bên thai có thể cảm giác được. Lệ cầm đồ vật, kêu rộng rãi rời đi. Rộng rãi sẽ thấy lục giáp thần nhớ kỹ trong lòng, sau đó đi theo Lệ sau đầu rời đi. Không bao lâu, Nghiêm Cầm cùng Trình Thanh Sơn đi tới tinh tế dân hộ thể cạnh. Nghiêm Cầm cao mày nhìn như vậy mạo như ác quỷ dị tộc, không khỏi lắc đầu một cái. Nó không biết nhân duyên cớ nào chúng độc mà chết, độc tố ăn mòn nhục thân đều bắt đầu toát ra lục khí. Nàng càng không rồi tìm kiếm chiến lợi phẩm tâm tư. Trình Thanh Sơn lại không cái này bán quan. Hắn kéo xuống bà táo che ở miệng mũi bên trên, trên tay cầm côn kích thích tinh tế dân hộ thể. Một bạt hai đại ngọc giám từ nhà thể trong quần áo rớt ra. Trình Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, liền tranh thủ nó bọc ở không trung xoa xoa. Phía trên khắc có một cái trùng tự mệnh văn. Ngọc này giám phẩm chất bất phàm, hẳn là cái bảo bối. Trình Thanh Sơn liền đem nó thu vào rồi trong ngực. Nghiêm Cầm chỉ là nhìn một cái, hoàn toàn không có lấy được ý tưởng. Nàng ngược lại là đối lúc trước Trình Thanh Sơn gọi ra lục giáp thần cảm thấy hứng thú, liền hỏi lên. Trình Thanh Sơn sửng sốt một chút, sau đó nói là bọn hắn mạch này truyền thừa. Trên thực tế, này lục giáp thần là trong tay hắn trong rừng thần mệnh cách cứu phong. Hắn có thể đủ ở vô chủ địa giới dựa theo hoàn cảnh chung quanh cứu phong ra một tôn vượt qua tự thân một cái tầng thứ thần tới đấu chiến. Đây cũng là lúc trước kia lục giáp thần tấm tại sao chỉ có giải mệnh cảnh nguyên nhân. Trình Thanh Sơn tuy chỉ bái nhập phúc đàn, kỳ sư thừa viễn kém xa độc phủ, nhưng có này trong rừng thần mệnh cách, hắn tương lai thành cũng sẽ không thấp. Ở Trình Thanh Sơn nói ra trong rừng thần ba chữ lúc, xa xa nghe thấy nghe được. Hắn đem điều này mệnh cách tin tức nói cho Đặng Di. Đặng Di lộ ra thần sắc hứng thú. Nghe ý tứ, đối phương cái viên này trong rừng thần cũng không phải là hồn mệnh. Này có phải hay không là có nghĩa là mình cũng có thể đưa nó chắp ghép đi ra? Cái kia mai mệnh cách là trời sinh, hay lại là liệu mạng được? Đặng Di cái vấn đề này để cho nghe thấy mất chút thời gian dò xét, nhưng bởi vì Trình Thanh Sơn phương diện này hiện lộ ra đồn đãi rất ít, cho nên thần báo bên thai không có thể lộ ra có ích tin tức. Đặng Di đang lo lắng có muốn hay không đi theo kia Trình Thanh Sơn hỏi dò lúc, Lệ cùng rộng rãi trở lại. Tinh tế trên người dân tổng cộng liền hai món mệnh bảo cùng như thế mệnh tài, không lúc này quá hắn chỉ có thấy được mệnh bảo, không thấy mệnh tài. Chợt, Đặng Di tựa hồ nghĩ tới một cái tình huống, hơi lộ ra kích động nói, trong này có chứa vật mệnh bảo. Lệ buông xuống lôi mệnh bảo, nghe vậy lắc đầu. Hắn chỉ phía sau một món trong đó mệnh bảo nói, mệnh chủ, này chính là kia mệnh bảo rồi, bất quá tình huống tương đối đặc biệt. Mới vừa rồi bỏ vào mệnh tài bây giờ không lấy ra được. Đặng Di từ dưới đất cầm lên cái này bộ dáng tựa như dạ dày mệnh bảo, sau đó quan sát. Hắn đem ra huỳnh mật thử đưa vào dạ dày bảo bên trong, kết quả nó đầu trên miệng thật đúng là mở ra đem huỳnh mật thu vào, kết quả như Lệ từng nói, Đặng Di không có biện pháp lại đem nó cho lấy ra. Nghe thấy đi tới, nó tuy không biết này mệnh bảo tên, nhưng thông qua nó vừa mới phát sinh tình huống cùng với lúc trước tinh tế dân còn để lại một ít đồ đái, hay lại là đoán được vật này một ít lai lịch. Mệnh chủ, bên trong hẳn ở dựng dưỡng một quả mệnh cách, như tiếp tục đi vào trong đầu mệnh tài, nó sẽ hấp thu mệnh tài căn nguyên tiến hành lớn lên. phòng trưng chờ nó không có cách nào hấp thu nữa mệnh tài lúc, là có thể mổ xẻ lấy ra mệnh cách rồi. Chương 141, tiểu nhân tọa kỵ nưu trùng. Chương 141, tiểu nhân tọa kỵ nưu trùng. Đặng Di nghe sau trầm tư. Cũng nói đúng là tinh tế dân đang dùng vật này bồi dưỡng một cái mệnh cách, nhìn như vậy phức tạp tình huống, rất có thể tạo ra mệnh cách tầng thứ không thấp. Đặng Di suy nghĩ một chút liền đem nó thả vào tràng lộc góc trên treo lên. Mệnh tài mình tùy thời đều có, huynh trùng từ hoa đoàn cẩm thượng hái ra mật hoàn toàn phù hợp mệnh tài yêu cầu. Nhất là hiện giai đoạn một sùng mật, phẩm chất cao hơn nát hoa đảo mật rất nhiều. Một món khác mệnh bảo thật giống như cũng rất tốt. Hình dáng giống như một xúc chiếc lồng, chỉ lớn chừng quả đấm. Cách dùng còn rất đơn giản. Đặng Di ở bên trong thả giọt huynh mật, sau đó đem treo ở bụi cây bên. Không bao lâu liền có một con xuất từ trong rừng nhảy ra ngoài, nó ngửi được huynh mật mùi thơm, trực tiếp chui vào, kết quả bị cái lồng cho vây ở bên trong. Đặng Di vốn tưởng rằng cứ như vậy, kết quả này xuất lại chậm rãi hướng một loại cổ quái trùng loại bộ dáng biến hóa. Bởi vì là phổ thông con dế mèn nguyên do, nó biến chuyển đứng lên thật nhanh. Không mấy hơi thời gian Đặng Di liền thấy mới trùng toàn cảnh. Vật này liền cùng tinh tế dân điều động đám kia dị trùng bề ngoài tương tự, toàn thân màu đen thui, giống như dài như đầu sâu trùng. Như thế ly kỳ cổ quái đồ vật cũng không biết là cái gì. Đặng Di suy đoán, lúc trước kia tinh tế dân ngự sử dị trùng chính là chỗ này nhà chuyển hóa tới. Bất quá muốn mỗi chỉ đạt tới mở mệnh cảnh tầng thứ mà nói, ít nhất cũng phải dùng mệnh yêu tới chuyển hóa đi. Nghe thấy ở cẩn thận nghiên cứu này xúc trước lồng sau, cho ra cái kết luận. Vật này có thể là phối hợp nào đó pháp môn tiến hành sử dụng. Muốn chuyển hóa vậy thì nhiều dị trùng cần thiết mệnh yêu, tài nguyên, thời gian cũng không đơn giản, không có đồng bộ pháp môn sử dụng mà nói, không quá dễ dàng làm được. Cho nên vật này rơi vào Đặng Di trong tay coi như là một gân gà. Bởi vì hắn không có biện pháp lấy được kia pháp môn. Nhưng mà Đặng Di nghe sau lại cười nói, nghe thấy, ngươi chỉ thấy dị trùng kết bầy sau cường đại, lại bỏ quên này phàm trùng chuyển hóa. Nghe thấy ngẩng đầu kinh ngạc nói, mệnh chủ ngài là chỉ, hắn tự tay chỉ hướng một đám tiểu nhân, Đặng Di gật đầu một cái. Đây chẳng phải là thượng hạng tọa kỵ nha. Đặng Di đem xúc trước cửa lồng kéo ra, cái kiêm lưu trùng từ trong lồng bật đi ra. Này nhảy một cái lại nhảy đến xa hai trượng. Như thế này lên năng lực, cộng thêm có thể phi hành đặc điểm, dùng để làm tiểu nhân tọa kỵ lại không quá thích hợp. Nhìn này lưu trùng khỏe mạnh thân thể, nghĩ đến sức chịu đựng hẳn cũng rất tốt. Tiểu nhân cưới bọn họ đi ra ngoài hoạt động, nhất định có thể mang về càng nhiều đồ. Quan trọng hơn là, chỉ cần là sâu trùng, tiểu nhân thuần dưỡng đứng lên liền thập phần thuận lợi. Bọn họ thuần trùng năng lực cơ hồ là trời sinh liền có. Đặng Di đã từng cân nhắc qua dùng phổ thông côn trùng tới làm tiểu nhân tọa kỵ, nhưng những côn trùng kia sinh mệnh lực quá yếu, hơi vừa tiếp xúc với mệnh yêu hơi thở sẽ ngất đi. Không bằng trước mắt này nưu trùng, dù là chỉ là phổ thông xuất chuyển hóa, với tràng lộc cùng tồn tại một nơi cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là dùng bản thân chính là mệnh yêu trùng chuyển hóa, đi ra nưu trùng phẩm chất nhất định sẽ cao hơn. Lệ Hưng phấn xoa xoa tay, mệnh chủ, lúc này hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, dừng bước chân lại, đẩy xoa hạ rộng rãi, tỏ ý hắn tiến lên. Đặng Di biết rõ hắn muốn làm gì nha, bất quá cũng không quát bảo ngừng lại. Những này qua rộng rãi cũng coi là đưa đến rất nhiều tác dụng, cho hắn một cái tọa kỵ cũng không phải không được. Loại này phổ thông tọa kỵ ngươi trước ấy, như bắt tới trùng loại mệnh yêu, còn có thể đổi một mạnh một chút tọa kỵ. Rộng rãi lộ ra nụ cười, hướng Đặng Di không người sau liền trước dắt châu đi trùng lui sang một bên. Xúc chức lồng giao cho ngu sử dụng. Bốn cái tiểu người thủ lĩnh trung nàng thời gian rồi giàu nhất, lúc rảnh rỗi có thể bồi dưỡng nhu trùng, sau khi để dùng cho những tiểu nhân này làm tọa kỵ cùng phương tiện chuyên trở. Nhu trùng phía sau lưng bộ cái tiểu xe ba gác, kéo đồ vật đến vậy sẽ dễ dàng hơn. Nghiên cứu hết hai món mệnh bảo sau, Đặng Di không gấp đuổi theo Trình Thanh Sơn, mà là đi trước đem thứ bảy cụ định đoạt được, bên trong cũng biết vào tương ứng mệnh cách. Nay cụ thích hợp lớn mệnh, tỉ như nô đại khi chủ, dối trên mị hạ vân vân. Đặng Di cũng không chọn, chỉ đi vào trong nhét một bắt nạt kẻ yếu mệnh. Nay mệnh cách trải qua lớn mệnh trận phóng to, có thể làm được để cho Đặng Di tùy tiện phân biệt ra mục tiêu là không dễ khi dễ. Chớ xem thường loại năng lực này, suy đoán địch nhân thực lực thường thường là có thể sống sót hay không trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Có này lớn mệnh trận, ít nhất không cần lo lắng người khác giả heo ăn hổ rồi. Như là người khác có ẩn giấu liều mạng thủ đoạn mà nói, rất dễ dàng là có thể bị bắt nạt kẻ yếu cảm giác được. Thứ 8 củ cùng thứ 9 củ tạm thời thả để xuống một cái, Đặng Di ra lệnh tiểu nhân môn thu thập đồ đạc xong, sau đó biến thành tiểu nhân, hóa thành trường đội hướng Trình Thanh Sơn phương hướng chạy tới. Trình Thanh Sơn vào lúc này đang cùng Nghiêm Cầm trò chuyện với nhau. Nghiêm đạo hữu, mới vừa ngươi cũng thấy đấy, học phái địa giới bên trên không phải rất thái bình, lúc này chúng ta bất tiện đi dạo phong lôi hồ. Không bằng như vậy phân biệt đi, nhiều mệnh tiền ta lui trả lại cho ngươi. Trình Thanh Sơn trải qua này một lần đã không có đi lang thang tâm tư, ai biết rõ có còn hay không dị tộc qua lại đây. Lúc trước cho là chỉ là phong thanh chặt, không nghĩ tới dị tộc gian tế như vậy lợi hại. Nghiêm Cầm khoát tay cự tuyệt Trình Thanh Sơn muốn lui về mệnh tiền động tác, nàng nuốt ve mi tâm dựng thẳng vết, trầm tư chốc lát sau nói, như vậy đi, mệnh tiền cũng là ngươi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó, ngược lại ngươi cũng là khắp nơi hành động, ta lại đợi một thời gian sau liền sẽ rời đi điệu tiên học phái rồi. Cũng nói đến chỗ này mức đó rồi, Trình Thanh Sơn thật sự không tiện cự tuyệt, hắn chỉ có thể gật đầu một cái. Cũng không biết rõ cô gái này tu thế nào nghĩ, thật tốt đợi tu luyện không tốt sao? Trình trong lòng Thanh Sơn đoán thầm, bất quá trên mặt hay lại là mang theo đủ cười, dù sao đối phương là thanh toán mệnh tiền chủ cố. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu như thế, chúng ta đây trước đi một chuyến Lông Xám động phủ đi. Nghiêm Cầm không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì thưởng thức người lấy động phủ tên? Thế nào còn có kêu Lông Xám? Trình Thanh Sơn có lẽ là nhìn thấu ý tưởng của nàng, liền sơ lược giải thích một phen. Lông Xám động phủ vị tiên là đi thủ sơn thần thú đường đi sửa chữa, bất quá bởi vì năm xưa tu luyện hư rồi suy nghĩ, vì vậy tính tình cùng dã thu không sai biệt lắm, thỉnh thoảng còn sẽ trở nên điên. Tòa kia trong động phủ thường xuyên bán ra một ít bảo dược linh thúy, Trình Thành Sơn còn kém chút liền có thể đủ 108 cây mạch sống. Cho nên hắn cần gấp bảo dược tới tăng nhanh mệnh mạch ngưng luyện tốc độ. Nhân tiện có thể ở Lông Xám động phủ nhìn một chút có hay không bất hủ đại dược bán ra. Nghe nói Lông Xám động phủ vị kia qua tay bất hủ đại dược cũng không phải là ít. Tóm lại muốn mua bất hủ đại dược đi tìm vậy đúng rồi. Vị kia cũng ưa chuộng với cùng mệnh tu làm giao dịch. Xa xa rất đến Đặng Di nghe được Lông Xám động phủ có bất hủ đại dược có thể bán, không khỏi lộ ra ý động vẻ mặt. Trên người mình mới 2 cây đại dược, nhưng 4 cái tiểu người thủ lĩnh cộng thêm chính mình nhưng là có 5 cái, cho nên đại dược lỗ hổng rất lớn. Coi như tạm thời không cần, cũng có thể nhìn một chút đường dây này có thích hợp hay không sau này tiếp xúc. Nhưng có một cái vấn đề mấu chốt. Bọn họ đi Lông Xám động phủ vừa vặn ngay tại đi Bình Lăng đất lành trên đường. Đặng Di nheo lại con mắt, có muốn hay không đi? Thường ngày trải qua nói cho Đặng Di muốn cách xa nơi đó, nhưng lợi ích nhu cầu lại đang điều khiển đến hắn đi nơi đó. Chốc lát sau, Trình Thanh Sơn cùng Nghiêm Cầm đều nhanh đi xa, Đặng Di cũng tỉnh ngộ lại, mệnh không phải quý giá nhất nha. Tính mất mạng, nhiều hơn nữa lợi ích cũng không tiện dùng. Đặng Di liền dừng bước, không có tiếp tục cùng đi lên. Tuân theo bản tâm cũng không có cái gì vấn đề. Hắn chạy đuổi ngồi xuống tràng lộc, đổi lại phương hướng, hướng ngoài ra địa phương viễn đi. Bán nguyệt sau, một nơi không có bị cái nào động phủ hoặc là đất lành chiếm cư trong núi hoang, một đám cưỡi ngưu đầu dị chủng tiểu nhân xuyên qua cao thâm cỏ dại đi tới một cây đại thụ hạ. Cầm đầu một mắt tiểu nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên cây, sau đó giật trong tay vòng tròn, viên kia hoàn xuyên qua ngưu đầu dị chủng mũi, vòng tròn hướng bên kia động, ngưu đầu dị chủng liền biết rõ đi nơi nào. Bọn họ sau chi phát lực, một chút nhảy đến trên vỏ cây, sau đó nắm vỏ cây mặt ngoài đi lên bật trèo. Không bao lâu, từng ngọn to bằng miệng chén bùn phòng liền có hiện tại cưỡi chủng tiểu nhân trước mặt. Mệnh chủ, chúng ta săn thú trở lại. Chương 142, bồ cây nhũ hoa. To mài mệnh kinh pháp chương 142, bồ cây nhũ hoa. To mài mệnh kinh pháp Đặng Di ngồi ở lệ đặc biệt xây dựng làm vừa vặn bùn trong nhà chính nghiên cứu trong tay dạ dày mệnh bảo. Nghe được rộng rãi thanh âm ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Kết quần tiểu người cưỡi nhu trùng, những thứ này tọa kỵ phía sau cũng treo 2 cái vòng túi, dùng để chở tiểu nhân cùng nhu trùng khẩu phần lương thực, mà mang về thức ăn cũng dưới tảng cây xe ba gác bên trong. Thực ra tiểu nhân săn thú thức ăn dáng bình thường không lớn, hơi lớn một chút đều là kéo về. Cũng chỉ có kia 6 cái bùn quan khí lực lớn một chút, có thể trực tiếp khiêng con ngồi, còn lại tiểu nhân khí lực còn không có nhu trùng đại. Cho nên xứng nhóm lớn như trùng sau, tiểu nhân săn thú cùng chuyển vận hiệu suất mắt trần có thể thấy địa biến cao. Mặc dù Đặng Di dáng nhỏ đi, nhưng tiêu hao thức ăn hay lại là theo như bình thường gián đoán, cho nên hắn ăn tương đối nhiều. Không mục dưỡng mình trùng tiểu nhân mỗi ngày muốn đi ra ngoài săn thú rất nhiều lần. Đặng Di cũng không hỏi chúng nó săn thú đến thức ăn là cái gì, ngược lại do tiểu nhân nấu quá sau cũng có thể ăn hết, hắn cũng không nghiên cứu kỹ rốt cuộc là sâu trùng hay lại là loài chuột rồi. Khoát tay tỏ ý ngu sắp xếp thức ăn cất giữ, cùng với tiểu nhân tiếp theo nên làm nhiệm vụ, Đặng Di tiếp tục xem hướng trong tay mệnh bảo. Dùng hình mật cho ăn nó nửa tháng. Hôm nay cuối cùng cũng không ăn bất kỳ bảo tài rồi. Đặng Di liền kiên nhẫn chờ nó phun ra bên trong mệnh cách. Nay bị tinh tế dân đặc biệt đối đãi mệnh cách khẳng định đặc biệt, Đặng Di đã toàn túc mong đợi. Số mạng vất qua dạ dày, nó chậm rãi mở ra đọc thuộc lòng, một quả lớn lên giống con ba ba thiền mệnh cách từ trong bay ra. Đặng Di đưa tay đem tiếp lấy, toàn bộ dạ dày mệnh bảo lại bắt đầu nhéo rút, thẳng đến nát thành rồi bùn rơi xuống đất. Không nghĩ tới là một cái duy nhất mệnh bảo. Đặng Di nhìn về trong tay này cái mệnh cách, lấy mệnh mạch xuyên ở, phát hiện cũng có thể cắm vào mệnh điện, nói do nó không cao hơn hồng trần phạm vi. Lại xuyên thấu qua ý nghĩ, Đặng Di biết được này đặt tên tự thanh phủ. Đặng Di nhớ loại này sâu trùng, nó huyết thoa lên mệnh tiền bên trên sẽ chậm rãi tiêu ẩn, loại này mệnh tiền giao dịch ra ngoài còn có thể bày trở về tới. Thanh phủ mệnh cách cũng có thể làm được như thế, thậm chí còn có nhiều chút đường năng lực thuộc về phú mệnh làm trung tư phẩm. Đặng Di thúc giục năng lực, trong tay bỗng nhiên nhiều 2 quả mệnh tiền. Mạng này tiền dính thật dây đất sét, phải làm là một ít mệnh tu chết ở trong núi hoang rơi xuống. Thanh phủ mệnh cách năng lực liền đem vô chủ tiền tài hoặc là bảo bối thu lại. Đặng Di trước tiên nghĩ đến là này cái mệnh cách thập phần thích hợp trả thù đạo mệnh. Đạo mạch trộm được tiền tài đang không có tẩy trắng xử lý xong trước đều là vô chủ, chỉ cần Đặng Di mang theo này cái mệnh cách ở học phái bên trong đi một lần, chỉ sợ rất nhiều đạo mạch mệnh tu cất giấu bảo bối đều phải tự bay đến Đặng Di trong tay. Đặng Di vớt thanh phủ mệnh cách, trong mắt phát quang. Xem ra giải mệnh cảnh sau hồi học phái bên trong lại muốn làm một trận lớn. Hắn có thể chưa quên đạo mạch bao vây chặn đánh mang đến chó sói hổ. Đặng Di cũng không sợ người khác nói chính mình bánh mắt xỉ phải trả, ai bảo hắn là tiểu nhân mệnh cách đây. Không lúc này quá còn không phải hồi học phái thời điểm, hắn đem thanh phủ mệnh cách đặt ở ngu nơi đó. Cái này ra trạch thần mỗi ngày trừ tu luyện rồi bên ngoài, còn phụ trách tài nguyên phân phối điều động tất cả công việc, này thanh phủ mệnh cách cho nàng vừa bạn. Mỗi ngày đều thúc giục mấy lần, nhìn một chút cũng có thể thu lại cái gì vô chủ đồ vật. Đặng Di mới vừa rồi dùng một lần, phát hiện này thanh phủ mệnh cách tiêu hao rất lớn, dùng một lần trên căn bản mệnh cách bên trong số mạng liền trống, đợi chồng ở mệnh điển bên trong khôi phục tốt lại được quá một đoạn thời gian thật lâu. Cho nên hiệu suất thực ra không vậy thì cao. Cộng thêm giá ngoại vô chủ mệnh tiền hoặc bảo bối có nhiều chỗ không phải rất nhiều, rất có thể liên tục thi triển mấy lần cũng không thu hoạch. Đặng Di vốn là còn mơ mộng giã ngoại bảo dược cũng coi như vô chủ, nhưng bị nghe thấy cho phá vỡ ảo tưởng. Hắn nói cho mệnh chủ, bảo dược một loại cũng không phải là vô chủ, bọn họ thuộc về thiên địa, cho nên không có biện pháp bị này thành phủ mệnh cách hấp dẫn tới. Mặc dù Đặng Di thất vọng, nhưng còn là phi thường coi trọng này mệnh, dù sao ngồi ở trong nhà là có thể có tiền tới, đổi thành ai có thể mất hướng đây. Đặng Di thở ra một hơi, chợt bình tĩnh lại tâm thần, ý thức tiến vào mệnh cung nhìn bụi cây kia đã dài ra hoa tới bổ cây như vậy thời gian dài bổ cây cuối cùng cũng tòng mệnh loại trưởng thành bây giờ trạng thái. Mặt trên của nó mở ra dạng đông đóa hoa chính là khai thông tiểu nhân mấu chốt. Lệ từng gặp qua bổ cây, còn sử dụng qua bổ cây. Đặng Di tại hắn miêu tả hạ lấy ra dạng đông đóa hoa, sau đó ở trong đó dưới vào rồi chính mình ý nghĩ. Đại khái chính là hy vọng có thể cùng chung quanh tiểu nhân bộ tộc gặp mặt loại, bên trong mang theo hữu hảo tâm tình. Đặng Di biết này mệnh loại cách dùng, ở dạng đông đóa hoa lực rót vào ý nghĩ sau liền đem thổi đi ra ngoài. Đóa hoa kia bị gió dẫn tới không trung, sau đó phiêu hướng rồi phương xa. Nó sẽ mang nơi này tin tức bay thẳng đến, cho đến gặp mới tiểu nhân bộ tộc mới có thể dừng lại. Này đó là tiểu nhân tộc thánh thụ công dụng. Tiểu nhân dị tộc dùng nó tới liên lạc xa xa bộ tộc, mà Đặng Di là đem giá hấp dẫn tiểu nhân. Không thể không nói, này cái bổ cây mệnh loại hay lại là thập phần thích hợp Đặng Di. Đáng tiếc một đóa hoa mở sau phải đợi đoạn thời gian mới có thể dài ra lại mới, nơi này Đặng Di chỉ có liên đồng vai diễn chủ có phương pháp tới nó, cho nên lại được phiền toái kia tiểu tử. Bổ cây hoa bay ra ngoài sau phải tìm được tiểu nhân bộ tộc cần thời gian, đối phương chạy tới cũng phải thời gian, Đặng Di không có làm chờ, mà là lợi dụng tam thành phố trải bước số mạng, chính thức bắt đầu nghiên cứu mệnh kinh pháp. Còn lại hai con đường cụ rất nhanh thì có thể làm xong, nhưng không nói trước nghiên cứu một chút tam sư bá mất mạng kinh pháp, đến thời điểm lại được lãng phí rất nhiều thời gian. Mệnh kinh pháp mệnh văn tự số không nhiều, Đặng Di đã sớm ghi tạc tâm lý. Nhưng nếu thuộc về nhớ, bên trong ý tứ hắn chỉ có thể nhìn biết một bộ phận rất nhỏ. Đây là Đặng Di thường thường dùng lệ rút ra ngày qua nhanh trí tuệ, nếu là không có những thứ này, chỉ sợ cái gì cũng xem không hiểu. Ngoại trừ trời sinh trí tuệ ngoại, Đặng Di còn có thành phố lớn cái này tiếp thu ý kiến hữu ích vũ khí sắc bén. Hắn chỉ cần đem mệnh kinh pháp thả vào thành phố lớn bên trong, những thương nhân kia thanh âm sẽ thảo luận pháp môn này. Có cái gì thu hoạch cũng có thể phản hồi cho hắn cái mạng này chủ. Tạo thị là giúp truyền số mạng, không có biện pháp cho quá đặc biệt trợ giúp. Nhưng bán thành phố cái này trợ hay cực kỳ, khoảng thời gian này Đặng Di đi vào trong đầu nhập bể mệnh đi ra không ít vai diễn chủ. Trong đó có hai cái thương nhân vai diễn chủ cùng một cái đoán mệnh tiên sinh vai diễn chủ, bọn họ cũng vào ở thành phố lớn chính giữa, để cho thành phố lớn thôi diễn pháp môn tốc độ nhanh ít nhất có hai thành. Giống như Tạo thị có thể tiếp thu thổ phu tử hoặc là tên lường gạt một loại vai diễn chủ, số lượng rất nhiều sợ rằng dò xét giống như, thôi toán giống như mệnh thuật ở trên người hắn cũng phải mất đi hiệu lực. Đợi một thời gian nếu là bể mệnh đủ mà nói, Đặng Di có thể mang mạng này cùng ba cái trong chợ cũng thả tràn đầy vai diễn chủ, như vậy ba cái chợ tất nhiên sẽ lớn lên đến cực kỳ lợi hại tầng thứ. Đuôi cho Đặng Di chỉ có bể mệnh số lượng, bây giờ hắn đã trước thời hạn tiến vào giải mệnh cảnh mới hữu dụng mệnh trạng thái, chỉ chọn chính mình thích hợp giữ lại, còn lại cũng loại vào mệnh do bên trong mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà ở nơi này Đặng Di, bể mệnh hầu như đều bị ném vào vạn thành phố. Bất quá hắn vẫn lưu đi một tí để phòng bất cứ tình huống nào. Xem ra đợi lúc nào nhiều tiền lắm của rồi, thật mua thêm nhiều chút bể mệnh phong phú ba cái chợ. Đặng Di phân tích nửa thiên mệnh kinh pháp, cuối cùng cũng là đọc hiểu rồi trong đó một cái. Lấy cắt mệnh thủ đoạn ở mệnh điền bên trong mở ra kinh nước, nam kinh có thể dùng tu luyện giống như mệnh cách đánh cho thành kinh cơ, như vậy từ nay về sau liền có thể hối cùng mệnh mạch cùng nhau tăng thêm tốc độ tu luyện. Ở mệnh kinh pháp trong miêu tả, nam kinh là chủ tu luyện. Đặng Di nghiêng đầu đến, trên mặt nghi ngờ vẻ mặt không giảm. Cái gì là cắt mệnh thủ đoạn? Cái gì là tu luyện giống như mệnh cách? Hắn cảm thấy này cổ xưa phương pháp thả đến hôm nay thật giống như thủy thổ không quen một cái dạng. Đặng Di suy nghĩ phát tán, thậm chí có chút bực bội rồi. Pháp môn này liền nhìn cũng không hiểu, thật muốn tu thành lấy được không biết năm tháng nào đi. Hắn muốn buông tha, nhưng hồi tưởng đã qua các loại nguy hiểm, cuối cùng cắn răng một cái vẫn không thể nào làm ra cái quyết định này. Nhìn dáng dấp chỉ có thể ở vạn thành phố vai diễn chủ thượng nhiều hạ chút công phu. Chương 143, trong miếu cung phụng chương 143, trong miếu cung phụng ở nơi này địa tiên học phái địa giới, mệnh yêu vẫn không thể tùy tiện săn thú. Có chút là động phủ hoặc là đất lành dưỡng ở bên ngoài, thật muốn nhìn chằm chằm những huyết mạch đó không tệ mệnh yêu sát, sợ rằng sẽ đắc tội địa tiên sửa chữa. Nghe thấy ở phương diện này vẫn đủ chú ý, hắn thường xuyên cảnh cáo lệ không nên quá hỏa. Cũng may lệ không có tự do phát huy, chỉ án chiếu nghe thấy cung cấp danh sách đi săn thú, đụng phải kỳ quái mệnh yêu sẽ còn phải bùn quan trở lại lần nữa hỏi đối phương lai lịch. Cứ như vậy, mỗi ngày hầu như đều có thể mang cho Đặng Di 4-5 mai bể mệnh tiền bảo. Đặng Di dựa vào loại phương pháp này tích lũy ra không ít tác phẩm mới chủ. Trong quá trình này, cựu cụ tam thành phố pháp cũng được công kết thúc. Hoàn chỉnh tam thành phố cùng 9 cái đường phố cụ đem mệnh điển đều chia làm mấy khối, thỉnh thoảng có thể thấy đủ loại kiểu dáng vai diễn chủ thông qua cựu cụ qua lại với ba cái trong chợ. Tiểu nhân hùng chúng mục tiêu số mạng tựa như mở đê nước sông, thời gian nháy con mắt là có thể từ tạo thị chạy tới vãn thành phố. Giờ phút này mệnh mạch ngưng tụ thành tốc độ lại thay đổi nhanh gấp mấy lần, dù là bây giờ Đặng Di không tu luyện, phòng trường không ra bán nguyệt là có thể hoàn thành 108 cây mệnh mạch ngưng liên. Này chính là phố phường nguyên pháp chỗ cường đại. Bất quá pháp môn chỉ là cung cấp cái cơ hội, chân chính cường đại lên còn phải dựa vào chính mình. Nếu như lệ không có được rút ra trời sinh trí tuệ năng lực, Đặng Di nào có bây giờ nội tình. Đặng Di ngồi trên tảng cây bùn phòng chính giữa, nhìn lên trước mặt tiểu nhân lui tới. Ngu đang phụ trách kiểm kê thức ăn tồn kho, nàng trải qua những thứ này lúc rèn luyện đã quen thuộc trong tay sống. Bất quá bây giờ nàng đang vì một chuyện dầu gì. Thức ăn chứa đựng thành chuyện phiền toái. Ngay từ đầu tiểu nhân theo như cần săn thú, cũng không cần độn quá nhiều thức ăn. Bây giờ không giống nhau, tiểu nhân ở lần trước tuy hao tổn một bộ phận, nhưng còn lại mỗi ngày dùng mình mật, nhục thân dần dần trở nên mạnh mẽ nhiều chút. Bọn họ lượng cơm cũng đi theo tăng lên. Hơn nữa bùn trong nhà mới bắt vài đầu mệnh yêu, thức ăn cung ứng một chút nhiều hơn rất nhiều lỗ hổng. Càng mấu chốt là lũ tiểu nhân không thể nào một mực săn thú, bọn họ còn phải phụ trách trồng trọt lúa cốc bùn điền, một mực ăn thịt cũng không tốt lắm. lúa cốc bùn điền là Lệ Điều khiển đất sét trên tảng cây tích tụ ra tới. Ngay từ đầu dễ dàng bị gió thổi bay mất, nhưng trải qua Lệ Điều chỉnh sau, đất sét dính lá cây cùng nhánh cây phân nhánh, đã vững vững vàng vàng không sợ bị nổi rơi xuống. Tiểu nhân liền ở trên mặt này rời tới đi một tí món chính giống như cây trồng, đều là những thành thục kỳ đó ngắn. Dù sao phòng trừng không bao lâu lại phải rời rồi. Lệ chạy tới, thấy Sầu Mi khổ kiểm ngu, nghi ngờ nói, thế nào? Ngu đem gìn giữ thức ăn cất giữ chuyện nói một lần, Lệ nở nụ cười, ta coi là cái gì việc khó đây? Hắn đem ngu mang tới trước mặt đặng gì, nói, mệnh chủ kia giảo mệnh trận bây giờ sắp nhập vào một cái không gian, cất giữ thức ăn vẫn là có thể làm được. Nghe vậy đặng di chân mày khẽ nhúc đích, hắn hiểu sau khi thả ra đồng thiết miếu. Cái này miếu nhìn như không lớn, kỳ thực bên trong được giảo mệnh trận cùng Lệ miếu mạch ảnh hưởng, chân chính có đến bình thường đền miếu lớn nhỏ. Đối tiểu người mà nói như vậy không gian đã phi thường đủ dùng rồi. Ngu lôi trong mắt kia sáng lên, mình ngược lại là quên này cha. Đồng thiết miếu từ mới bắt đầu chỉ có thể cất giữ mệnh cách mạnh vụ, đến bị miếu mạch trói chặt, bên trong đã có thể cất giữ Lệ này một nhánh tiểu nhân. Mệnh chủ mệnh tiền cùng với dư ra làm để cho ở bên trong. Nhưng Lệ tộc nhân đi vào lúc sẽ trở nên rất kỳ quái. Bọn họ phảng phất bị đồng thiết miếu ảnh hưởng, sẽ hướng Lệ làm ra lễ bái cử động. Mỗi lễ bái một lần, những người nhỏ này cũng sẽ trở nên mệt mỏi, khôi phục mấy ngày sau mới có thật sự khôi phục. Mười lai tòa, trừ đi Lệ bên ngoài, còn lại đã bị bùn quan chiếm lấy rồi. Không mất vó giết được bùn quan chỉ còn lại có 3 cái, nhưng nó huyết mạch tăng lên thành kỳ long sau, đem tâm đầu huyết bị Lệ ở lúc gần đi thu thập lại. Loại này chân long huyết mạch nhưng là hiếm thấy luyện thân bảo dược. Lệ chính là dựa vào cái này lại lần nữa với nhục thân Bồ Tát pháp trên co tinh tiến, hơn nữa kết hợp cây thứ thư lậu mạch mơ hồ có loại thứ 3 mệnh thần thông tạo thành. Hắn mệnh điền chung những sơn đó tích kích thước dưới đây quyết trường lớn hơn rất nhiều, tạo ra ấn tỷ lại thêm mấy biên. Trước chết 3 cái bùn quan, tương ứng ấn tỷ cứ việc thất lạc, nhưng mệnh điền triển núi lại đem mất sơn ấn lần nữa ngưng tụ đi ra. Cứ như vậy sẽ không sợ bùn quan hao tổn. Kia sợ chết, chỉ cần trọng ngưng sơn ấn, lại có thể luyện ra mới bùn quan tới. Lệ từ hiện hữu bùn quan chung trọng 9, sau đó khiến chúng nó ngồi lên đồng tiết bên trong miếu kia nhiều hơn 9 đại tòa. Phổ thông tiểu nhân vào đồng thiết miếu, cũng phải tiên triều bùn quan cùng Lệ cái này nê Bồ Tát lễ bái một phen. Có lẽ là miếu mạch ảnh hưởng, tiểu nhân đã Lệ càng nhiều, Lệ ngưng luyện mệnh mạch tốc độ càng nhanh. Đồng thời kêu bên cạnh ngồi bùn quan cũng sẽ chậm rãi nắm giữ càng nhiều nê Bồ Tát lực lượng. Phòng trưng làm lớn ra Lệ tộc quần, lại tích lũy một đoạn thời gian, những thứ này bùn giác quan đi đến nê Bồ Tát hùng mệnh không lúc tu luyện năng lực tầng thứ. Loại này chỗ tốt là rõ ràng. Lệ làm trận đấu chính chiến tiểu người thủ lĩnh, một mực dùng để điều khiển đất sét làm nhiều chút xây dựng cũng không quá thích hợp. Chờ bùn quan trưởng thành, đặng di dưới tay đã muốn làm với có rất nhiều nê Bồ Tát. Ngu đối với Lệ loại này lớn lên cách thức cực kỳ hâm mộ, ngồi bất động là có thể tăng lên tu vi, ai có thể không hâm mộ đây. Nàng vào lúc này chỉ huy Lệ tộc nhân đem những thứ kia thức ăn bận vào đồng thiết trong miếu. Ở trong đó, thức ăn có thể cất giữ ở thời gian dài hơn. Lệ ở đồng thiết miếu xó xỉnh đang rồi khối chỗ ngồi, chuyên môn dùng để cất giữ tiểu nhân săn thú tới thức ăn. Chờ mệnh chủ yếu di chuyển thời điểm, lũ tiểu nhân có thể chuyên chú đi đường, không cần tiếp tục như lúc trước như vậy còn phải chiếu cố thức ăn gom. Giảo mệnh trận rút về, đồng thiết miếu lại trở về kia không nói được cụ thể vị trí địa phương. Lệ ở đồng thiết trong miếu đợi trong chốc lát liền đi ra. Ở bên trong mặc dù tu vi tăng lên nhanh, nhưng không bằng bên ngoài nhàn nhã. Nếu có thể có một phân thân thì tốt rồi, phân thân đợi ở đồng thiết trong miếu tiếp nhận vì lệ, như vậy Lệ bản tôn ở bên ngoài cũng có thể tăng lên tu vi. Lệ đi nhớ cái nhu cầu này, đến lúc giải mệnh cảnh nhìn xem có thể hay không giải tới đây giống như mệnh thuật. Lúc này nghe thấy đến gần trước, hướng đặng di cùng bái, mệnh chủ, bộ cây nhứ hoa hấp dẫn tới tiểu nhân bộ tộc sắp đến gần. Đặng di ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới mới qua 5-6 nhật thì có động tĩnh. Xem ra tiểu nhân kia bộ tộc bản thân cách này không phải rất xa a, hắn không có hỏi thần báo bên thai liên quan với chi tiêu tiểu nhân bộ tộc tin tức, ngoại trừ nguy hiểm cần nhắc nhở ngoại, đặng di hay lại là muốn giữ cái loại này cảm giác thần bí. Nếu là đều do nghe thấy nói ra, vậy thì không cái gì mong đợi. Đặng di phân phụ Lệ cùng rộng rãi đi trước tiếp dẫn những người nhỏ này, có mới tiểu nhân gia nhập, nơi này tự mình vừa có thể nhiều tiểu người thủ lĩnh có thể dùng. Lệ cùng rộng rãi linh mệnh đi, không lâu lắm liền mang đến một cái sắc mặt khẩn trương tiểu người thủ lĩnh. Đặng di lúc trước nhìn tiểu nhân lúc, không phân được bọn họ khuôn mặt có cái gì khác nhau, bây giờ nơi với cầm thú biến gạt trạng thái, ngược lại là có thể nhìn ra tiểu nhân khuôn mặt khác biệt. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh trên mặt có nhiều chút ban vết, nửa bên con mắt đều bị ban vết vây quanh, nhưng không có cái gì sát khí có thể nói, ngược lại giống như là lông tạm sắc loài chó, mở lệnh viên con mắt, có vẻ hơi tức cười. Hắn hẳn đã bị Lệ trước thời hạn báo cho một ít chuyện, giờ phút này thấy đặng gì, vừa người quỳ lại nói, nam, bái kiến đại nhân. Cái này kêu tuổi nhỏ người thủ lĩnh hẳn là đem đặng gì coi thành tiểu nhân mệnh tu, giờ phút này một mực cung kính, chỉ dám len lén đi liếc mắt nhìn đặng gì. Bộ kia bay hùng khuôn mặt rơi vào nằm trong mắt, cộng thêm khí thế bất phàm, nhất thời để cho này mới tới tiểu người thủ lĩnh trận lớn con mắt. Vị này tiểu nhân tiền bối nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Đặng di nhìn một chút đã có chi mệnh cảnh tu bi năm, chân mày không khỏi nâng lên. Hắn toát ra nhiều chút ý nghĩ, sau đó trên mặt mang lên rồi tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Gần đây khu vực này không phải rất thái bình, ta Quảng Chiêu đồng tộc tới là nghị hướng phố phường nơi đó lặn một lặn, làm tốt Nhung Châu bên kia hỏi dò nhiều tin tức hơn. Ngươi có thể có nghe được cái gì tin tức hữu dụng à? Chương 144, hạn tự ngọc giám. Hại người hại mình chương 144, hạn tự ngọc giám, hại người hại mình nắm nghe được vấn đề này có chút một tiếp, sau đó túi đầu nói, đại nhân, ta dò tham điệu tiên học phái một ít bí sự. Không biết ta có thể hay không phụ cận nói chuyện. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ta lo lắng sẽ bị người bên cạnh nghe đi. Hắn nói xong nhìn một chút kia bốn cái tiểu người thủ lĩnh, lệ meo lại con mắt, trong tay đất sét dần dần có ngưng tụ thành binh khí dấu hiệu. Nghe thấy vẻ mặt của quái, sau đó cười xoa xoa lốt hai, rộng rãi chăm chú nhìn đối phương, trên vai đeo cung tên đã tuột đến trong tay. Ngu là ánh mắt thung thung, đứng ở mệnh chủ bên cạnh, suy nghĩ phát tán không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Một màn này lệnh năm tâm lý rồi trừng lên đến, sau đó hắn liền nghe được đặng di thanh âm ôn hòa, không sao, để cho hắn đến đây đi. Nghe được câu này lệ cùng rộng rãi nhường đường. Năm lúc này túi đầu không nói lời nào, chậm rãi đi đến cách đặng di hơi gần vị trí. Đặng di nhìn hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười, tỏ ý hắn có thể nói. Nam chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt ban vết đống nhiên giấy rủa, trong tay đầu mệnh quang phun trào, thẳng tắp cắt về phía đặng di ngực. Cái này vốn là nhìn người hiền lành tiểu người thủ lĩnh lại đột nhiên xuống sát thủ. Đặng di lại không có kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng nhiều chút đùa cả cười. Nam thủ đoạn còn chưa tiếp xúc được đặng di, lại quỷ dị điều lộn lại hướng về phía chính hắn. Muốn tới hộ vệ lệ đám người không khỏi sương sốt, sau đó liền ngừng lại. Mệnh chủ yếu là dùng được cái mạng này trận mà nói, vậy thì không cái gì nguy hiểm. Nam bị chính mình thủ đoạn đánh với chạy từ nay về sau ngã xuống, khóe miệng của hắn hướng ra ngoài khát huyết, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Đặng di đứng dậy, quanh thân một cổ mệnh trận hơi thở phai nhạt đi xuống. Mới vừa rồi là thứ 9 cụ sát hại tính mệnh trận hại người hại mình hiệu quả. Cái gọi là hại người trước hại mình. Tiểu nhân thích phía sau lưng vu khống ham hại người khác, thứ 9 nạp cái khái niệm này, đặng di trong tay đầu chọn leo ra mấy cái hại người mệnh cách chính giữa, so với hại người hại mình tốt cũng có một chút, nhưng duy chỉ có này hại người hại mình có thể thay đặng di tự bản thân ngăn lại địch người thủ đoạn. Năm chẳng qua chỉ là chi mệnh cảnh, thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng không sánh được này sánh bằng giải mệnh cảnh mệnh trận đột, hắn thua liền thua ở xem thường đặng di. Đặng di khoát tay một cái, cho hắn uy điểm bảo dưỡng, tránh cho chết. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh có thể là mình thật vất vả dẫn tới, cũng không thể tùy tiện đã chết rồi. Huống chi đối phương đột nhiên nổi lên tựa hồ còn có mờ ám, chính mình được hỏi rõ ràng mới được. Lũ tiểu nhân cưỡng ép gỡ ra năm miệng, hướng trong miệng hắn ngã nhiều chút bảo dược bột. Không cần thủy phục đưa thuốc, năm trong miệng vừa vặn đều là huyết đây. Đặng di thấy năm hơi chút treo ở cuối cùng một hơi thở, chậm thân đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đè ở tên tiểu nhân này đỉnh đầu của thủ lĩnh. Hùng mệnh tiểu nhân sinh mệnh lý bị đặng di độ vào năm trong thân thể. Đặng di số mạng đang chạy thông tình hình đặc biệt lúc ấy được cựu tam thành phố tinh luyện, cho đến ngày nay, đặng di bản mệnh đối với tiểu nhân áp chế đã không thể so sánh nổi rồi. Chỉ là thoáng độ bảo, năm liền bị triệt để khống chế được. Đặng di buông tay ra, bị trọng thương năm quỳ sụp xuống đất, hắn khó khăn nặn ra một câu nói, mệnh chủ, ta là mang theo bình lăng chi chủ nhiệm vụ tới. Một câu nói này lúc này để cho đặng di chân mày cao lại, còn muốn hỏi lúc, lại thấy năm đã vượng quyết tới. Bảo dược chỉ là treo giọng, hắn bị thương thế so với rộng rãi lúc trước còn nặng hơn. Thấy năm bất tỉnh quyết, đặng di liền để cho phổ thông tiểu nhân trước đem hắn mang đi xuống. Hắn sau đó rơi vào trầm tư. Bình lăng chi chủ, chớ không phải cái kia bình lăng đất lành bình lăng. Thần báo bên thai chỉ rõ nơi đó tồn tại nguy hiểm rất lớn. Ngày gần đây chuyện xảy ra sẽ cùng năm nói chuyện kết hợp với nhau, nhất thời liền sâu chuỗi ra một cái ẩn dấu âm mưu. Bình lăng đất lành chẳng lẽ đã bị dị tộc chiếm cứ chứ? Có thể ở địa tiên học phái địa giới bên trên, bọn họ chẳng nhẽ cũng chưa có phát hiện nha. Còn là nói bình lăng chi chủ đầu phục dị tộc. Nghe thấy nơi đó đã bắt đầu toàn lực tìm kiếm bình lăng đất lành đồn đãi. Bình lăng chi chủ hắn là không dám đi dò thám biết, nhưng đất lành chính giữa tóm lại sẽ có một ít thực lực yếu người. Lợi dụng bọn họ, nghe thấy có thể tìm nhiều chút dấu vết đi ra. Chứ không làm như vậy, là cảm thấy nguy hiểm khả năng đến từ trong đó một vị sửa chữa, nhưng bây giờ biết được bên trong tựa hồ có dị tộc tung tích, nghe thấy dĩ nhiên là để ý không bao lâu, trước mặt đặng di liền dọn lên bình lăng đất lành tin tức. Nay đất lành là một vị gọi là thành bình lăng thứ nhì đại cảnh mệnh tu sáng lập, dựa theo đất lành kích thước đến xem, hắn phải làm cùng ban đầu tán thụ cấp bậc khương hạc là một cái thực lực tầng thứ. Như vậy một cái tiền đồ thật tốt sửa chữa với 5 năm trước từ Nhung Châu chiến trường trở lại, rồi sau đó tựa hồ một mực đợi ở đất lành chính giữa. Nguyên nhân cụ thể nghe thấy nơi đó không có biện pháp nghe được. Gần đây khoảng thời gian này, bình lăng đất lành hoàn thành 34 lệ đối dị tộc gian tế diệt hết nhiệm vụ, đều là bình lăng môn hạ mệnh tu làm. Nhưng đây chỉ là ngoài mặt. Nghe thấy rõ thám biết đến, kia 34 cái hoàn thành diệt hết nhiệm vụ mệnh tu cũng xuất hiện chút dị thường. Bọn họ tựa hồ biến được đối diệt hết dị tộc trở nên càng chủ động. Có học phái công tích cầm, chủ động là rất bình thường, nhưng trên người bọn họ cũng có một cái giống vậy mệnh bảo, vậy coi như không bình thường. Đó là cái ngọc giám, ngoại trừ phía trên mệnh văn không giống nhau, còn lại cũng là hoàn toàn giống nhau. Trước tử tinh tế trên người dân cũng có một cái, phía trên viết là một cái chủ tự. Nghe thấy tựa hồ nghĩ tới cái gì, lúc này để cho phổ thông tiểu nhân đi lục soát năm thân đồ vật bên trên. Hắn muốn nhìn một chút có hay không giống như tự ngọc giám. Kết quả thật lật đi ra một món giống vậy ngọc giám, bất quá so với kia chủng tự ngọc giám không lớn lắm, trên đó viết cái hạ tự. Đặng Di nhìn một chút này cái ngọc giám nhất thời chân mày cao lại, có phải hay không là có thể cho là như vậy, dị tộc mang theo như vậy ngọc giám hành tẩu bên ngoài, chỉ cần thông qua một siêu di thao tác đem ngọc giám đưa đến bình lăng đất lành đệ tử trên tay, như vậy thì có thể đi đến vị kia bình lăng chi chủ mục đích rồi hả? Bất quá những thứ này ngọc giám có cái gì liên lạc nha? Nghe thấy đem những thứ kia ngọc giám nhìn lên đến mệnh văn thu thập lại, phát hiện không sai biệt lắm có thể chia làm bắt giống như. Bọn họ đều cùng phố phường một bản mệnh trong sách nhắc tới bốn mùa bát cảnh có liên quan. Giống như trùng thuộc về xuân nguyên cảnh, mà hạn là thuộc về hạ linh cảnh. Còn lại những thứ kia ngọc giám dòng chữ cũng có thể tìm được tương ứng một cảnh. Rõ ràng như vậy quy luật, nói rõ vị kia bình lăng chi chủ mưu đồ phải là cùng bốn mùa bát cảnh có liên quan. Đặng Di nghĩ tới không có kết quả hai chữ. Thứ hai đại cảnh ở xác lập đạo của bản thân, không có kết quả chính là từ thân đạo đồ bước đầu hiển hóa, đợi tu thành chính quả lúc, đạo đồ cũng liền không sai biệt lắm đi lên mệnh tiên lộ rồi. đã biết là tiếp xúc đến một cái sửa chữa chứng chỉ không có kết quả hoặc là chính quả ngưu cục. Thần báo bên thai nói tới nguy hiểm có thể không giả được. Đặng Di để cho một cái mới vừa gia nhập tiểu nhân mang theo này cái hạn tự ngọc dám rời đi nơi này, đồng thời hắn đoạn đi đối tiểu nhân kia khống chế. Tên tiểu nhân này bị hắn buông tha. Nó ở bên ngoài gặp phải cái gì cũng không đáng kể, chỉ phải dẫn kia có vấn đề ngọc dám đi xa xa là được. Đặng Di liếc nhìn nghe thấy, mở miệng nói, kia lấy được trùng ngọc dám Trình Thanh Sơn ngày gần đây còn ở Lông Xám Độc Phủ. Nghe thấy chú ý Trình Thanh Sơn người này hồi lâu, bây giờ mệnh chủ hỏi tới, rất nhanh thì hắn nhớ lại ra đối phương tin tức, Trình Thanh Sơn cùng Nghiêm Cẩm cũng định phải đi Bình Lăng đất lành, bất quá ngày gần đây lưu lại ở Lông Xám Độc Phủ ở hái mua đồ. Phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đi đất lành. Đặng Di mị lên con mắt. Trên đời này nơi nào có vậy thì nhiều đúng như chuyện. Trùng tự ngọc dám xuất từ Bình Lăng đất lành. Được rồi, nó Trình Thanh Sơn vừa bật liền chuẩn bị đi cái kia đất lành. Này phía sau lưng các loại bố trí để cho Đặng Di phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu là mình nắm ngọc dám, vào lúc này có phải hay không là đã đến Bình Lăng đất lành? Nghe thấy bỗng nhiên nhíu mày lại, tựa như ở nghiêng tai lắng nghe. Chốc lát sau sắc mặt của hắn trịnh trọng nói, mệnh chủ, hạn tự ngọc dám rơi xuống một cái tự mệnh cảnh trong tay, người kia hẳn là Bình Lăng chi chủ đệ tử. Hắn vẻ mặt làm dáng tựa hồ là đang hoài nghi cái gì, rất có thể là muốn Đặng Di không đợi nghe nói xong, chạy thẳng tới trọng thương năm nơi đó, để cho một cái tiểu nhân đẻ chết rồi đối phương. Năm đến bây giờ đều chỉ có thể treo một hơi thở, phổ thông tiểu nhân không chi phí lực liền có thể giết hắn. Nghe thấy lúc này cũng sắp lời nói xong, rất có thể là muốn thôi toán nghiên hạ rơi. Chương 145, cản đường bọn chuột nhắt chương 145, cản đường bọn chuột nhắt Đặng Di cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía quanh mình, chỉ nói một chữ đi. Chợt trên ngọn cây này tiện nhân đi phòng tán, tiểu nhân sinh hoạt quá vết tích một chút cũng không có để lại. Kết thúc công việc là lệ làm, hắn dùng nghe bồ tát năng lực hủy đi bùn phòng cùng lúa điện, sau đó cưới một cái nhu trùng đi theo mệnh chủ. Đặng Di quay đầu nhìn một cái, lúc trước mang đi hạn tự ngọc giám tiểu nhân, cùng giết chết tuổi nhỏ người đều là năm tộc nhân, cái kia Bình Lăng đệ tử hắn không biện pháp men theo tìm tới chứ. Lúc này Đặng Di mệnh cung nội tạo thị náo nhiệt. Bên trong mơ hồ thấy ba cái vai diễn chủ có không giống nhau cử động. Hai cái phòng lương vai diễn tay thuận trung tính toán đánh ba vang rồi, một người khác nha nhân vai diễn chủ chính kéo còn lại hai cái trợ tới vai diễn chủ giới thiệu hàng hóa. Này hai giống như vai diễn chủ động làm gian sinh ra hồng trần tức không có tụ vào mệnh điền bên trong, mà là quanh quẩn ở tạo thị bầu trời, tựa hồ đang cùng lực lượng nào đó đối kháng. Sau một khắc, nha nhân vai diễn chủ biến thành người câm, nửa câu cũng không nói ra được. Phòng lương vai diễn tay thuật bên trong tính toán là kết hạt châu, một người trong đó thậm chí khí huyết công tâm ngã xuống đất chết. Hắn nhà thể dần dần tiêu tan, đem căn nguyên thuộc về tập đến tạo thị bầu trời gia nhập đối kháng. Ngay sau đó nha nhân vai diễn chủ cũng đã chết. Cũng may bảo vệ cuối cùng một cái phòng lương vai diễn chủ. Vẻ này cùng tạo thị đối kháng lực lượng cuối cùng cũng ngừng lại. Tạo thị năng lực là dùng Đặng Di trở nên không rõ lai lịch có thể xúc động năng lực này, nói rõ đối diện đang ở thôi toán hắn hành tung. Dưới tình huống bình thường, tạo thị nhiều lắm là có thể phòng bị giải mệnh cảnh thôi toán cũng là không tệ rồi. Nhưng có vạn thành phố vai diễn chủ nhân chú sau, những thứ kia vai diễn chủ năng để cho tạo thị năng lực bay lên không chỉ gấp mấy lần. Giống như mới vừa rồi, phòng lương cùng nha nhân vai diễn chủ cử động chính là ở tăng phúc không rõ lai lịch hiệu quả, không biết sao đối phương là tự mệnh cảnh, phòng trừng có cái gì đặc biệt thủ đoạn, này đưa đến vai diễn chủ tại đối kháng thôi toán chính giữa chết mất hai cái. Bất quá đối phương cuối cùng là không có thể khám phá không rõ lai lịch tìm tới Đặng Di. Cái này cần thua thiệt đoạn trước ngày giờ vai diễn chủ tích lũy, nếu không vào lúc này là tình huống gì còn khó nói. Bây giờ Đặng Di có thể vô pháp nhìn thẳng vào tự mệnh cảnh đuổi giết, cưới ở trên người chàng lộc Đặng Di tinh thần phục hồi lại, lại chọn nhiều chút bể mệnh đưa vào vãn thành phố. Ánh mắt của hắn rơi vào mới xuất hiện phòng lương vai diễn chủ trên người, khóe miệng nở một nụ cười. Chỉ cần phù hợp tạo thị vai diễn chủ đủ, sợ gì đối phương tối toán. Ngu ở ngay đầu chỉ huy tiểu nhân di chuyển, không khỏi nghi ngờ nói, mệnh chủ, chúng ta này là chuẩn bị di chuyển đi nơi nào? Đặng Di ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn thẳng Bình Lăng Phúc phương hướng, á nhưng cười lạnh. Bình Lăng chi chủ lưới đang hướng ngoại xuất ra, cũng không biết chính hắn một tiểu tôm kép ăn mặc lưới mắt. Đi nơi nào? Sau đó phải làm chơi đùa một tay đứng ở sau đèn thì tối a. Lông Xám Độc Phủ. Đặng Di tay hướng phương hướng kia bên trên chỉ, ánh mắt dần dần trở nên thận trọng. Hắn lựa chọn Lông Xám Độc Phủ là có nguyên nhân. Bình Lăng chi chủ mưu tính cũng không làm nhiều đến tòa kia độc phủ, nói rõ đem chủ nhân có chút bản lãnh, tự mình đi tới phụ cận, ngược lại chính dễ dàng mượn Lông Xám Độc Phủ thế. Đương nhiên, tốt nhất quyết định hẳn là rời đi Điệu Tiên học phái đi đến nơi khác, bất quá đi Điệu Tiên học phái biên giới lúc sẽ không gặp nguy hiểm. Làm như vậy ngược lại là rất dễ dàng đụng vào Bình Lăng đất lành giải ra lưới a. Ngoài ra Đặng Di khi nhìn đến vậy thì nhiều tính toán sau, đối với bước vào giải mệnh cảnh trở nên phi thường khát vọng. Trước lúc này hắn phải đem mệnh tinh pháp tu luyện được, nhưng mà cắt mệnh thủ đoạn, tu luyện giống như mệnh cách Đặng Di cũng không có, so sánh mấy chỗ sau, ngược lại là khi đó thường lấy đại dược thúc đẩy đủ loại giao dịch Lông Xám Động phủ thích hợp nhất đi. Cái loại này giao dịch thường xuyên phương, tối thiểu có thể được càng nhiều mệnh cách đi. Đặng Di rung lên lực cường, trang lộc bốn vo tăng nhanh tốc độ, đi theo những lưu đó trùng. Lông Xám Động phủ chỗ một chỗ vách đá một bên, hoặc có lẽ là chỉnh mặt vách đá đều là động phủ một bộ phận. Đặng Di đến nơi đó lúc, đã biến trở về rồi bản thân lớn nhỏ. Tiểu nhân cũng gom lại rồi trên người trang lộc. Mặt trời vừa lúc là giữa trưa, ánh mặt trời đâm vào ánh mắt cũng không mở ra được. Đặng Di cúi đầu nhìn về phía trong bóng tối Lông Xám Động phủ, khó tránh khỏi có chút chứng chỉ. Nơi đây lại không có bảy mệnh trận, vách đá trên vách dày đặc mở ra rất nhiều động, trong đó nhất một cái lớn chỉ có người cao. Thỉnh thoảng có thể thấy có mệnh yêu xuất nhập những cửa động kia, nhưng không thấy được một cái nhân tộc mệnh tu. Không biết do còn tưởng rằng nơi này là mệnh yêu xào ở đây. Nghe thấy nhắc nhở, mệnh chủ, phía trên những thứ này đều là nghỉ động, chân chính lông xám động phủ ở hai mặt vách đá bao bọc thâm cốc bên trong. Đối diện kia trên vách đá dựng đứng cửa hang là đi thông tỷ bà động phủ. Nghe vậy Đặng Di có chút kinh ngạc, nơi này lại có hai cái động phủ. Ngược lại là Ly Kỳ A một cái động phủ đó là nhất mạch, nếu là động phủ tới gần mà nói, gần đó là cùng học phái, giữa hai bên cũng dễ dàng vì tài nguyên đấu. Nhưng nơi này nhìn không có tranh đấu vết tích, Đặng Di mới sẽ cảm thấy Ly Kỳ. Hắn đối kia tỷ bà động phủ không có hứng thú, hay là trực tiếp đi lông xám động phủ đi. Theo vách đá chắc bích tạc ra con đường hẹp hướng dưới đất đi, Đặng Di thấy bên trong vùng thung lũng kia bóng mở phảng phất giật mình. Đặng Di nhíu mày lại, nghe thấy phía dưới là cái gì đang động. Nghe thấy chỉ trả lời một nửa, mệnh chủ, vật kia ta không dám quá đáng điều tra, chỉ biết rõ phải làm là nào đó mệnh trận, bất quá tương đối tà dị. Chờ giây lát, Đặng Di phát hiện có lệnh tu ra vào trong cốc mệnh trận, liền xua đuổi Tràng Lộc hướng xuống dưới mặt đi tới. Càng hướng xuống, Tràng Lộc lại càng nóng nảy, cũng may có thân như tay chân tiến hành làm yên lòng, lại có gần đây mới vừa hái một sùng mật vào miệng, nó mới miễn cưỡng chịu đến gần sân gốc. Ngay tại sắp đến treo đường cuối cùng lúc, phía trước đột nhiên toát ra hai sợi hơi khói. Hơi khói tản đi sau, hai cái màu xám bao lão chuột xuất hiện ở trước mặt Đặng Di. Con chuột này không phải mệnh yêu, càng giống như là mệnh tu. Bọn họ trong mắt lóe cơ trí quang, tay nâng cương xoa, như một người như thế đứng. Bên trái mập điểm cương xoa đưa ngang một cái, ngăn cản Tràng Lộc, đạo hữu chấm đã. Đặng Di còn không gặp qua như thế kỳ quái mệnh tu, hắn gật đầu một cái, trói buộc Tràng Lộc dừng lại. Mập chuột cười nói, ta lông xám động phủ có ba cái quy củ, như đạo hữu có thể đồng ý, liền có thể đi vào. Nếu không phải đồng ý mà nói, coi như này dừng bước quay đầu. Nói rất thẳng bạch, Đặng Di tới hứng thú, ngẩng đầu nói, là tại sao quý củ? Mập chuột giơ lên cương xoa, ngửa đầu lên, từng chữ từng câu thanh âm dần dần vang. Thứ một nhánh quý củ đó là sẽ không biến thành mệnh yêu, không thể bảo. Đặng Di sững sờ, này quý củ, chính mình điều thứ nhất liền không phù hợp a. Hắn cao mày trầm tư, tầm thường mệnh tu có thể biến hóa mệnh yêu chỉ sợ ở số ít chứ. Nói như vậy, bọn họ thế nào vào này lông xám động phủ? Chợt, Đặng Di nghĩ tới một ít đặc biệt mệnh cách, biến hóa mệnh yêu. Đặng Di nheo lại ánh mắt, nếu là không có biến hóa khả năng, vừa bạn thiếu như vậy mệnh cách đây. Mập chuột cười một tiếng, cương xoa đuôi trên đất gật một cái, đạo hữu đừng lo, chỗ này của ta có tam giống như mệnh cách người có thể chọn một, hai. Chẳng qua chỉ là phải trả tiền. Nói xong, tay nó bên trong nhiều hơn ba miếng mệnh cách. Lưng hổ chó sói thắt lưng xấu xí đầu heo lỗ tai to. Đặng Di nhìn một cái, tao mày nói, ngươi những thứ này nhiều lắm là chỉ thay đổi dáng ngoài đi, làm sao có thể đủ biến thành mệnh yêu. Mập chuột nghe vậy trợn con mắt lớn, thấp giọng, ta có thể thi triển mệnh thuật, dẫn dắt những thứ này mệnh cách chung lực lượng cho ngươi biến thành tương ứng mệnh yêu a. Bên cạnh gầy gật đầu một cái, đây là chúng ta lông xám nhất mạch độc nhất mệnh thuật, một lần là có thể duy trì nửa tháng, ra sao? Nếu như ngươi cảm thấy đi, vậy thì nói điều thứ hai quý củ. Đặng Di tổn hiểu rõ hơn tâm tư, ở Tràng Lộc trên lưng thẳng người lên, bày ra rửa hài lắng nghe bộ dáng. Mập chuột tiếp tục nói, này điều thứ hai quý củ chính là được nghiệm của cải. Tài sản thiếu không vào được, tài sản cao kia chính là thượng khách. Đặng Di im lặng không lên tiếng, trên mặt nhiều chút vẻ cổ quái. Lại nghe được điều thứ ba quý củ, một khi trong động phủ giao dịch quá, trong một năm mệnh thuế cũng phải ở chỗ này đóng, không phải đến những địa phương khác đóng. Chương 146, còn mệnh quả chương 146, còn mệnh quả nghe đóng mệnh thuế chuyện, Đặng Di khó tránh khỏi lưu tâm. Theo hắn biết, mệnh thuế nộp sau sẽ có tương ứng thủ đoạn thu chướng, bất kể ở chỗ nào, chỉ cần nộp cũng sẽ không bị thu hồi. Thân là phố phường học phái đệ tử bên ngoài hành tẩu thời điểm không thể lúc nào cũng trở về giao nộp mệnh thuế, cho nên phương diện này là tương đối linh hoạt. Nhưng lông xám động phủ tận lực nói lên như vậy yêu cầu, Đặng Di không khỏi nhiều giữ lại cái tâm nhãn. Thần báo bên thai chính ở phương diện này tiến hành hỏi dò, Đặng Di rõ ràng kéo dài nổi lên thời gian. Này của cải như thế nào nghiệm? Đặng Di chân mày khẽ nhúc nhích. Mập chuột cơ đầu, cái đuôi từ phía sau cuốn ra cây nến, ngươi chỉ cần cầm này cây nến, đốt sau xem nó thiêu đốt tốc độ là được. Nó đem này cây nến đưa cho Đặng Di. Đốt được tốc độ hẹn nhanh, nói rõ thân thể ngươi ra càng nhiều. Như vậy có thể được ra một cái dự đoán số, không cần phải lo lắng chính mình tài sản hoàn toàn bại lộ ra. Đặng Di nhận lấy cây nến, gầy tay chuột bên trong bay ra một luồng ngọn lửa đem cây nến cho đốt. Cây nến lấy một loại không chậm tốc độ hướng xuống dưới thu nhỏ lại, đối diện mập chuột dừng một chút trong tay cương xoa, toét miệng nói, đạo hưu tài sản coi như không tệ, ngươi có muốn hay không vào hán phủ. Lúc này nghe thấy đem chính mình thu góp đồn đãi nói cho Đặng Di. Lông xám động phủ đúng là muốn ở mệnh thuế bên trên làm văn trường, nó sẽ ở thu mệnh thuế lúc thu nhiều một giá cả. Đặng Di cân nhắc một chút hơn thiệt, chợt gật đầu, vậy liền chọn này cái lưng hổ chó sói thắt lưng mệnh đi. Lưng hổ lang yêu mệnh còn không rẻ, này ba miếng chính giữa nó là đắt tiền nhất, thảo luận 300 hạ đẳng mệnh tiền. Khác hai cái ngược lại là giá rẻ, chỉ là Đặng Di coi thường. Ở mập chuột muốn thi triển mệnh thuật lúc, Đặng Di hỏi một câu, ta đây mệnh cách tựa hổ có hai loại thú tướng, là hổ là chó sói. Mập tay chuột bên trên không ngừng, nó ngoài miệng không nhanh không chậm nói, cái này nói không chừng vừa dứt lời, nó thấy Đặng Di đầu trước thay đổi, không khỏi chợt lưỡi nói, thì ra ngươi có lang cô chi tướng, được nói sớm à, chỗ này của ta còn có một chút chó sói mệnh. Hai người bọn họ thủ đường mệnh tu trong tay phân phối thú mệnh cũng không chỉ này ba miếng. Giờ phút này Đặng Di đã thành một con hôi lang mệnh yêu, hắn giật giật móng vuốt, phát hiện sử dụng thập phần tự nhiên. Này lông xám động phủ độc môn mệnh thuật đang biến hóa phương diện tạo hài ngược lại là rất cao. Một đôi mắt sói nhìn về phía đối diện, Đặng Di như chó sói gật cười, như thế có thể tiến vào nhà. Hai người nhường đường, đạo hữu xin mời. Đặng Di đem Tràng Lộc vân vân đều biến hóa thành lớn chừng bàn tay, dùng miệng ngậm lên quăng trên lưng. Lũ tiểu nhân ba chân bốn cẳng kéo lôi đến lông sói leo đến mệnh chủ trên lưng, sắp loạn chạy tràng lộc cho rát. Mập gầy hai mệnh tu thấy Đặng Di ngón này, không khỏi ánh mắt sáng lên. Bọn họ bắt hai quấy nhiễu cũng muốn hỏi Đặng Di đây là cái gì mệnh cách lúc, Đặng Di đã tăng tốc vào vào. Những âm đó ảnh do sơn cốc núi cao chót vót phóng tới, lúc này hồn nhiên nhất thể, uyển như có sinh mệnh như vậy, ở Đặng Di tiếp cận hở ra một cái lỗ. Đặng Di do dự một chút, sau đó vùi đầu đi vào. Tại hắn đi vào sau những âm đó ảnh lại hợp mà bắt đầu, sau đó tựa hồ là đánh trọn mệnh cách. Trong bóng ma, một vòng lạnh nhật chính hướng chung quanh tản ra ánh sáng, nhưng dựa theo những thứ này quang, Đặng Di không có cảm nhận được cấm áp, ngược lại có loại lạnh giá cảm giác. Đặng Di lỗ thai giật giật, bên trong nghe thấy mở miệng nói, mệnh chủ, mau sớm tìm được chưa lạnh ánh sáng mặt trời diệu địa phương, kia ánh sáng lạnh lẽo chiếu quá lâu, ngài thì trở nên hóa không trở về thân thể con người rồi. Chó sói mệnh yêu cất bước hướng phía trước, chạy thẳng tới xa xa cửa hàng đi. Trên trời kia lạnh nỉ chi độ rồi động, tựa hồ có một tầng phù màu xám tung bay ở rồi mặt ngoài, nhưng chợt lại biến mất. Không nghĩ tới lông xám động phủ kết cấu là kỳ lạ như vậy. Đáy cốc cửa hang đi xuống là xoay tròn thang đá, cách mỗi 20 tầng thang đá ra bên ngoài liền với một nơi bình đài. Bình đài có chừng tam căn nhà vậy thì đại, phía trên bố trí nhi cái gian hàng, chỉ cần mệnh tu thuận nhìn thang đu đi xuống, là có thể trải qua sở hữu gian hàng. Loại này thiết kế ngược lại không tệ, bởi vì phải nghiệm tài sản, một ít mở mệnh cảnh cùng phổ thông chi mệnh cảnh không tư cách vào đến, cho nên Đặng Di thấy kém cỏi nhất chủ quán đều không khác mấy có chi mệnh cảnh hậu kỳ tu vi, hắn cái này chi mệnh cảnh trung kỳ ngược lại là có vẻ hơi đột. Bất quá chỉ cần không hiện lộ tu vi, phổ thông mệnh tu cũng nhìn không ra điểm này trên lệnh. Tất lại không phải ai đều có thần báo bên hai. Xuống phía dưới thang đu rất dài, nơi này mới là danh xứng với từ độc phủ. Cũng không biết rõ bên dưới tổng cộng có bao nhiêu cái bình đài. Đặng Di mới vừa hướng bước kế tiếp, đột nhiên bay cuồng trời đất, chính mình đột nhiên xuất hiện ở một cái trên bình đài. Ừ, đây là tình huống gì? Nghe thấy nơi đó không có truyền đề tỉnh, nói rõ không gặp nguy hiểm. Đặng Di nhìn mình thật sự ở cái này bình đài, phát hiện chỉ dài một thân cây, bất quá cây kia nhìn rất không phổ thông. Phía trên kết ra quả tử lại là từng cái tiểu nhân dị tộc. Những người nhỏ này mở to mắt tỉnh, đồng loạt nhìn Đặng Di, lại không có một phát ra âm thanh, lộ ra thập phần quỷ dị. Đặng Di không khỏi căng thẳng lên sống lưng, chăm chú nhìn vật kia. Quỷ dị như vậy vật hắn có thể không dám tùy ý đến gần, nghe thấy đang muốn mở miệng, lại thấy cây kia sau quẹo qua một cái màu xám mao lao chuột, tướng mạo cùng cản đường hai cái kia không sai biệt lắm, nó đứng thẳng người lên, cười nói, "Này vị khách nhân, không cần kinh hoàng, đây là mới tới lông xám động phủ người đều có đối đãi. Phàm lần đầu tiên tới khách nhân đều có thể có một lần mua phù hợp nhất tự thân vật cơ hội. Bất quá này cái cơ hội cũng không miễn phí, thì nhìn khách nhân chính mình có cần hay không rồi." Đặng Di mị lên con mắt, hắn cẩn thận nói, "Ta cơ hội chính là chỗ này cây nha." Kia màu xám mao lão chuột nghe vậy nở nụ cười, lắc đầu một cái, khách nhân nói cười, "Đây chính là điệu tiên học phái bên trong thập đại linh căn một trong còn mệnh quả bắt trước bụi cây, dù là thứ nhị đại cảnh cũng không mua nổi, lấy khách nhân thân thể ngươi ra, sợ rằng chỉ có thể mua một viên còn mệnh quả." Đặng Di sửng sốt, chợt ý thức được là mình ý nghĩ hao huyền rồi. Bất quá đối phương nói hết rồi đây là phù hợp nhất đồ mình, Đặng Di tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn hỏi tham gia tiền, phát hiện một viên còn mệnh quả cần 200 cực phẩm mệnh tiền, liền quả quyết bỏ tiền mua một viên. Màu xám mao lão chuột há mồm đem mệnh tiền hút vào trong bụng, sau đó cái đuôi đánh một cái phía sau lưng còn mệnh cây ăn quả, phía trên rơi xuống một quả, bị một cổ lực lượng nâng bay đến trước mặt Đặng Di. Kia màu xám mao lão chuột nhếch miệng, sau đó đón gió hóa thành một cây màu xám lông chuột phiêu phiêu đãng đãng, bay vào rồi còn mệnh cây ăn quả chính giữa, hoàn chỉnh cây ăn quả trực tiếp từ Đặng Di trong tầm mắt biến mất. Như không phải trong tay hắn nâng một viên tiểu nhân bộ dáng bảo quả, chỉ sợ thật muốn cảm thấy mới vừa rồi đó là chàng ảo giác. Nghe thấy lúc này thận trọng nói, "Mệnh chủ, kia màu xám mao lão chuột hẳn là phân thân loại, phòng trừng cùng này động phủ chi chủ có liên quan. Kỳ quái là, loại này phân thân tựa hồ không chịu địa tiên địa giới tánh mạng duy nhất hạn chế." Ánh mắt của Đặng Di rơi vào vậy còn mệnh quả bên trên, cái gì phân thân cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn để ý là này tốn 200 cực phẩm mệnh tiền đồ vật nên thế nào dùng. Nghe được mệnh chủ nhu cầu, nghe thấy đem đặc điểm liệt kê đi ra. Vật này nguyên bụi cây đặc điểm không người sao biết được, chỉ biết rõ địa tiên học phái thập đại linh căn danh tiếng. Mới vừa rồi bụi cây kia hàng nhái dài ra trái cây có thể nuôi dưỡng tiểu nhân giống như mệnh cách năng lực. Dù sao kia trái cây giá ngoài cũng cùng tiểu nhân có liên quan, năng lực phương diện khẳng định cũng cùng tiểu nhân sát thực tế. Mệnh chủ, vật này được hoàn chỉnh nuốt vào, nếu là có hư hại, đem sức thuốc sẽ gặp chảy mất. Nghe thấy đem phục dụng chi pháp cũng nói ra, Đặng Di cũng không có ý định giữ lại vật này, liền há mồm đưa nó nuốt xuống. Cửa vào một sát na kia, còn mệnh quả có động tĩnh, tiểu nhân kia bộ dáng trái cây phát ra tiếng ồn ào âm. Không biết sao không ảnh hưởng được Đặng Di tâm trạng, không hai hơi thở công phu nó liền trượt vào rồi Đặng Di trong bụng. Đặng Di chép miệng một cái, đáng tiếc không có thể phẩm ra điểm đặc biệt vị nói tới. Sau một khắc, mệnh điền bên trong có rồi nhiều chút biến hóa. Chương 147, dừng chân chương 147, dừng chân một cái bề ngoài hình cùng trong đại điện bái cận người mệnh cách vô căn cứ sinh ra, nghiêng cắm vào mệnh điền bên trong. Đặng Di đầu đi tầm mắt, sắc mặt biến được cổ quái. Con mệnh, tại sao còn ra một cái cùng tiểu nhân căn bản không sát thực tế mệnh cách tới? Đặng Di thông qua số mạng đã giải rồi này mệnh cách tên là Nghe Quyên. Tiểu nhân căn bản không cần Nghe Quyên, cần Nghe Quyên thường thường là quân chủ loại, chẳng lẽ là bởi vì hùng mệnh nắm trong tay rất nhiều tiểu nhân nguyên do? Đặng Di tâm niệm vừa động, Nghe Quyên mệnh cách chạy tới trên tay hắn. Trong đó số mạng khơi thông đi ra, Đặng Di trong thai nhất thời nhiều hơn rất nhiều đề nghị. Hắn trong thai nhưng là còn có một cái nghe thấy đây. Nghe thấy nhất thời kinh ngạc lên tiếng, "Mệnh chủ, những thứ kia đề nghị có thể bị thần báo bên thai hấp thu, hơn nữa tự đi phân ra thiện ác hai giống như. Đặng Di nheo lại con mắt, này cái mệnh cách quả nhiên có thể cùng thần báo bên thai liên lạc với. Đến bây giờ nghe thấy chỉ có một tường ngăn tính có thể dùng một chút, cũng không có khác thích hợp mệnh cách, không nghĩ tới quang là một quả còn mệnh quả liền sản sinh ra phi thường rắn vào thần báo bên thai mệnh cách tới. Đặng Di đem bạch cho nghe thấy, sau đó thể nghiệm một phen cái gọi là thiện ác phong nghe thấy. Thiện đồn đãi đều là nhiều chút đối mệnh chủ hữu hảo tin tức, tỉ như một con bạch lang mệnh yêu nơi sắp có tu luyện giống như mệnh cách bán mà ác phong nghe thấy là trực tiếp một chút, đều là tin tức xấu, nếu là đụng vào sẽ có tổn thất thậm chí còn nguy hiểm tính mạng cái loại này. Bất quá ác phong nghe thấy bên trong cũng có chút đối Đặng Di mà nói có ích. Tỉ như hai ngày sau sắp có nhất hổ mệnh yêu âm thầm thi triển cắt mệnh thuật hại người. Đặng Di nếu như không rõ vì sao đi qua, chỉ sợ liền muốn gặp ám thủ. Nhưng cắt mệnh hai chữ để cho Đặng Di đã chú ý bây giờ hắn thiếu chính là cắt mệnh pháp môn nột. Đặng Di tập trung suy nghĩ phân tích thần báo bên thai chuyển tới đồn đãi, mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Trước thần báo bên thai gom đồn đãi đều là chẳng phân biệt được đặc điểm, tả bí lù như thế, cần nghe thấy cùng hắn cái mạng này chủ chính mình phán đoán trong đó chỗ tốt chỗ xấu. Bây giờ nghe thấy nhiều một nghe khuyên mệnh cách, có thể tự động đem đồn đãi xếp loại sửa sang lại thành thiện ác hai giống như, hơn nữa còn tiến hành tinh luyện, không cần lãng phí quá nhiều thời gian liền có thể biết được hiểu phong nghe thấy đại biểu sự tình trung tâm. Này nghe khuyên mệnh cách quả thật không tệ. Đặng Di hơi nhớ một chút, chính mình còn giống như chưa từng nghe nói qua như vậy mệnh cách tồn tại. Xem ra vậy còn mệnh quả đản sinh mệnh bạch là tương đối hiếm hoi. Nếu nghe khuyên mệnh thích hợp nghe thấy, rõ ràng sẽ để lại cho hắn dùng đi. Đặng Di cả ngày sinh mệnh bảo cũng không tiếc cho tiểu người thủ lĩnh sử dụng, chớ đừng nói chính là một cái quý mệnh rồi. Có lẽ là Đặng Di đứng ở chỗ này thời gian lâu dài, không biết nơi nào chuyển tới một thanh âm, khách nhân như muốn giao dịch, chỉ cần trong lòng mặc niệm nhu cầu liền có thể đến tới tương ứng quán cửa hàng trước. Nghe vậy Đặng Di ở trong lòng toát ra tu luyện rồi giống như mệnh cách nhu cầu, trước mặt cảnh sắc quả nhiên xảy ra thay đổi. Trước mặt hắn nhiều một gác chéo chân không có chuyện làm bạch lang mệnh yêu. Thấy có mệnh yêu tới, này bạch lang nhất thời con mắt sáng lên, đứng dậy tiến lên đón, đạo hữu, chỗ này của ta có không ít tốt số, nếu không lại tới nhìn một chút. Lông xám động phủ thang đu bình đài có một cái tên khác là, gọi là được chuyện đài. Lấy tự tâm tưởng sự thành ý, trực tiếp xứng đôi mua bán song phương, như vậy có thể bất đi không thiếu thời gian. Bạch lang chờ tới bây giờ đều không ai chiếu cố, thật vất vả gặp một cái, tự nhiên lộ ra ân cần không ít. Đây nếu là ở mới tới mấy ngày, bạch lang mệnh yêu căn bản ngay cả đứng cũng sẽ không đứng lên. Đặng Di dương mắt nhìn về phía bạch lang bày ra mệnh cách, trong mắt nhảy ra một ít mệnh vương. Hắn không có đi quản những thứ này, mà là trực tiếp chú ý tới lần này chủ yếu mục tiêu. Một quả trong đó giống như núi lửa phún bạc mệnh cách đưa tới Đặng Di chú ý. Đặng Di chỉ kia mệnh cách nói, không biết này mệnh cách tại sao giá cả. Bạch lang niết niết miệng, tay khoác lên mệnh cách bên trên an ủi săn sóc lướt, này mệnh danh là hậu tích bạc phát là quý mệnh trung cực phẩm, định giá 300 cực phẩm mệnh tiền. Cái giá tiền này để cho Đặng Di mất đi trả giá dục vọng. Đối phương có thể báo cái giá tiền này, nói do kỳ vọng giá cả nhất định ở nơi này khoảng đó, Đặng Di trong tay cũng không có nhiều như vậy mệnh tiền, cho nên hắn cũng lười hoàn giới. Thấy ánh mắt của Đặng Di nhìn về phía còn lại mệnh cách, Bạch Lang sững sờ, hắn nhìn ra đầu này Hôi Lang không có mua hậu tích bạc phát mệnh ý nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá Bạch Lang trong đầu có làm ăn trải qua, hắn lúc này chuyển đổi ý nghĩ, lại móc ra cái rừng chân mệnh cách. Đạo hữu, ngươi có thể nhìn một chút cái này mệnh cách, mặc dù nó dùng với tự thân là mặt trái, nhưng nếu như tìm một cùng loại hình mệnh liều mạng, nhất định có thể giáp thành tốt số. Bạch Lang có thể không biết rõ rừng chân vừa vặn phối mệnh vương, hắn đơn thuần đồ, như vậy nói chỉ là hy vọng có thể giao dịch bên trên một bút. Đặng Di nhìn rừng chân mệnh cách a cười hai tiếng, ngẩng đầu lên nói, đạo hữu chớ không phải ở tiêu khiển ta. Loại này nát mệnh có cái gì chỗ tốt? Bạch Lang lắc đầu, tiếp tục đồ định đứng lên, đạo hữu lời ấy sai rồi, ta từng nghe nói có người dùng rừng chân giáp thành rồi tiến triển cực nhanh, kia mệnh cách có thể so với hậu tích bạc phát lợi hại hơn. Bởi vì Đặng Di đầu tiên nhìn chú ý là có thể dùng với tu luyện mệnh cách, cho nên Bạch Lang dùng sức hướng phía trên này để cử. Cái gì tiến triển cực nhanh đều là hắn đan. Nếu là thật gặp qua loại này mệnh vương, hắn nơi nào chịu đem rừng chân mệnh cách bán ra tới. Đặng Di chân mày cau lại, hắn có thể nhìn ra này chủ quán là đang ở đồ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại đồ nói ra một thập phần đến gần mệnh vương. Dừng chân ở tiên ban biểu hiện hạng, có thể cùng trên người hắn chuyển đầu không thân như tay chân mệnh cách giáp thành hiện lộ thân thủ. Đó đã là đại đức mạng. Hơn nữa còn là Đặng Di cần tu luyện giống như mệnh cách. Chuyển đầu không thân như tay chân đối Đặng Di mà nói vẫn tương đối trọng yếu, hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được có phải hay không là phải đem hai cái này mệnh cách hao phí mất. Bất quá này dừng chân mệnh trước tiên có thể mua lại thu, tốt như vậy hai phe đều có cái phương án dự bị. Đặng Di trên mặt lộ ra ý động vẻ mặt, chỉ dừng chân mệnh nói, này mệnh cách quá kém, ngươi cũng không có mệnh vương, 100 cái phẩm mệnh tiền ta liền mua. Bạch Lang qua tay liền đem mệnh cách thu vào, bản xuống mặt, đạo hữu ở đùa gì thế, 100 cái phẩm mệnh tiền ta còn không bằng giải thành mệnh thuật vui vừa một chút đây. Đặng Di cũng không nóng nảy, ngược lại cười nói, kia đạo hữu ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu mệnh tiền? Bạch Lang ra dấu danh móng trước, dựng lên hai cây móng ướt, 200 trung phẩm mệnh tiền. Đặng Di lắc đầu một cái, đối phương đây là lấy chính mình làm đoán đại đầu rồi. Thấy Đặng Di không trả giá, Bạch Lang nhãn châu xoay động, đạo hữu, ngươi ta cũng là hữu duyên, như vậy, ta thành thật điểm, 150 trung phẩm mệnh tiền ngươi thì lấy đi, như thế nào? Đặng Di vẫn là không có trả lời, bóng người ngược lại từ nơi này biến mất. Bạch Lang trợn to hai mắt, mắng một tiếng xoay người thu thập rồi gian hàng. Làm việc như vậy nửa ngày, kết nếu như đối phương còn không mua, dẫn đến Bạch Lang không có bán hàng dòng tâm tư. Hắn lại không biết rõ, Đặng Di thông qua thần báo bên thai biết được hắn đi hướng, tâm niệm vừa động, cũng lợi dụng được chuyện đài đặc điểm đi theo. Bạch Lang tính tình ở trong lòng, chính yêu đến tức chuẩn bị đi mua nhiều chút mệnh thực đâu rồi, lại thấy bên cạnh nhiều hơn một đầu Hôi Lang. Bạch Lang trợn to hai mắt, "Ngươi?" Đặng Di ngước đầu lên, trong mắt nhiều chút nụ cười, "Đạo hữu, thật là đúng dịp." Bạch Lang cười lạnh một tiếng, chợt xoay người mua mệnh thực rời đi. Nào có như vậy đúng dịp chuyện, hắn hoài nghi Đặng Di là ở trên người mình thi triển thủ đoạn, liền lúc rời đi dùng mệnh thuật đem tự thân dọn dẹp một lần. Nhỏ bé chi mệnh cảnh cũng dám ở trước mặt ta phô trương thủ đoạn. Ta chơi đùa một bộ này thời điểm ngươi còn không biết do ở đâu chơi đùa bùng đây. Ngay tại Bạch Lang mệnh yêu toét miệng chuẩn bị đi chọn mua nhiều chút những vật khác lúc, lại thấy Đặng Di ở trước mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, "Đạo hữu, thật đúng là duyên phận." Bạch Lang tâm lý một rồi chừng, hắn đều dò xét một lần, thế nào còn sẽ gặp phải người này. Đặng Di cười nói, "Đạo hữu, ngươi đã ta có duyên, không bằng kia mệnh cách liền tiện nghi một chút bán cho ta đi." Chương 148, bán tiên mệnh nước tới chân mới nhảy. Chương 148, bán tiên mệnh nước tới chân mới nhảy. Bạch Lang xoay người rời đi, nhưng không ngoài dự liệu địa lại ở một cái tân bình trên đài gặp Đặng Di. Hắn nhất thời tức giận nói, được rồi, khỏi phải nói cái gì duyên phận, ngươi kia thủ đoạn ta phát hiện không được, này mệnh cách liền đưa cho ngươi, một quả nát mệnh mà thôi, đáng giá ngươi như vậy đuổi theo sao? Trong lòng Đặng Di có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Lang mới như vậy mấy lần liền không nhịn được, hắn lắc đầu một cái, "Lão hưu, nếu là đưa mà nói, ta là không muốn." Bạch Lang nhất thời vẻ mặt đau khổ, móc ra rừng chân mệnh cách đến, tức giận nói, "100 cái phẩm mệnh tiền bán cho ngươi, ngươi lại không quan tâm ta tiểu ra cái này động phủ rồi. Không chọc nổi còn không trốn thoát nhà. Đã biết là tạo cái gì người ta?" Đặng Di đưa lên 100 cái phẩm mệnh tiền, sau đó nhận lấy rừng chân mệnh. Bạch Lang đưa lên một chút móng vuốt, chỉ Đặng Di nói, "Đừng lại theo ta." Đặng Di cười một tiếng, bước rời đi nơi này bình đài. Bạch Lang thấy đối phương thật rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Đặng Di lúc rời sau, nụ cười trên mặt chậm rãi bình phục lại tới. Nghe thấy, người này đã là Bình Lăng đất lành đệ tử, ta cử động như vậy sẽ không khiến cho đối phương chú ý. Đặng Di lúc này hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi nói năng tùy tiện tức. Hắn sở dĩ qua lại đi theo Bạch Lang, là bởi vì nghe thấy nói đối phương chính là Bình Lăng đệ tử. Hơn nữa đối phương như là nhận ra hai ngày sau đem phải xuất hiện ở chỗ này hổ mệnh yêu, bất quá hẳn là địch nhân. Kia hổ mặc dù mệnh yêu còn không có lộ diện, nhưng thần báo bên thai đã nhiều lần nói tới người này nguy hiểm. Một cái giải mệnh cảnh tay giỏi, còn có người bên cạnh nghe cũng chưa từng nghe qua cắt mệnh phương pháp. Đặng Di dù là cựu mệnh trận tụ hội, cũng không khả năng là đối thủ. Lúc này nếu không mượn chút thế, chỉ sợ không tốt cầm kia pháp môn lột. Tiểu nhân không dựa thế làm sao có thể gọi là tiểu nhân đây? Đặng Di còn có một cái ý tưởng, kia chính là lợi dụng đối phương nhìn một chút kia Bình Lăng đất lành đến tột cùng là tình huống gì. Bắt được dừng chân mệnh cách sau, Đặng Di liền muốn đi đến một cái không người bình đài. Đây cũng là lông xám động phủ đại khách biện pháp. Ở chỗ này ngươi chính mình chính là chủ nhân, chỉ nếu muốn đến không người địa phương, kia cũng sẽ bị mang đi an toàn bình đài, ở nơi nào sẽ không thụ người quấy rầy. Cũng không biết rõ này lông xám động phủ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thang đu bình đài, có thể đâu vào đấy hạ nhiều như vậy mệnh tu. Đặng Di trước mắt xuất hiện ở một cái công trình đều đủ trên bình đài, ngoại trừ ốc trạch bên trong bình thường có đồ ngoại, bên trong còn có một cái nóng hổi tắm tuyển. Này đối đại tuy không tính là đỉnh phong, nhưng cũng đủ để cho người đang này vô ưu tu luyện. Không nếu như quá cho là có thể miễn phí ở chỗ này thường ở liền sai hoàn toàn. Nơi này ở chi phí nhưng là phải một tháng một cực phẩm mệnh tiền. Điều này cùng giao nộp mệnh thuế một năm không mâu thuẫn, nếu là không trả nổi thuê lại tiền, bị đuổi ra lông xám động phủ sau trong một năm còn về được giao nộp mệnh thuế. Dám ở chỗ này ở lâu dài đều là nhiều chút tài sản không tệ người. Đặng Di không có gấp đi liều mạng đại chiến thân thủ mệnh cách, mà là dùng hồn nhiên thiên thành cùng dừng chân thử đường mệnh phương. Tổng cộng là nhảy ra 12 cái mệnh phương, ánh mắt của Đặng Di lúc này rơi ở trong đó một cái phía trên. Bên trong lại có cái bán tiên mệnh phương. Đem liều mạng kết quả vì nước tới chân mới nhảy. Nay lại cũng có thể xếp loại đến tu luyện giống như mệnh cách chính giữa. Đặng Di còn chưa bao giờ qua tay quá bán tiên mệnh, hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Có càng tốt số hắn tự nhiên muốn chắc ép. Đặng Di lúc này tốn điểm thọ nguyên đổi lấy nước tới chân mới nhảy mệnh phương. Bên trong nội dung để cho Đặng Di vẻ mặt trở nên cổ quái. Nước tới chân mới nhảy đúng là do rừng chân cùng Nê Bồ Tát mệnh cách giác thành. Không phải hùng mệnh Nê Bồ Tát, mà là phổ thông mệnh cách Nê Bồ Tát. Cái này làm cho Đặng Di rất là mừng rỡ. Nê Bồ Tát liều mạng chương trình hắn không thể quen thuộc hơn được, hai quả kia mệnh cách không tính là quá khó khăn tìm. Ở Đặng Di nói lên nhu cầu lúc, nghe thấy nơi đó đã tìm được bán Bồ Tát bộ dạng phục tùng mệnh bình đài, trong bùn ngược lại trong tay hắn thì có. Đặng Di không do dự, lúc này chạy tới mua Bồ Tát bộ dạng phục tùng mệnh, sau đó trở lại phòng khách trong bình đài phân hai lần liều mạng, chợt lấy được nước tới chân mới nhảy mệnh cách. Này mệnh cách giống như đại Phật thạch đắp chân, trên đó kim quang tràn ra, ẩn có một loại khí tức xuất trần. Trừ lần đó ra, nó cũng không xuất hiện giống như một chữ độc nhất mệnh cách như vậy to lớn tình cảnh. Đặng Di không có nhìn lâu này mệnh, mà là rất mau đem nó nhét vào mệnh cung. Nơi này dù sao cũng là điệu tiên học phái độc phủ, nếu là bán tiên mệnh bị chú ý tới có thể gặp phiền toái. Cũng may lại báo thần cảnh dịch nhìn, hắn nói cho Đặng Di tạm thời không có ai phát hiện có bán tiên mệnh bị chắp ghép xong rồi. Đặng Di thở dài một cái, nếu này nước tới chân mới nhảy có thể làm tu luyện giống như mệnh cách, hay lại là bán tiên mệnh tầng thứ, đợi mở ra mệnh kinh khởi không phải so với tầm thường mệnh cách còn lợi hại hơn. Chỉ thiếu một cách mệnh phương pháp. Ánh mắt của Đặng Di hơi rét, thì nhìn kia ma tu có thể hay không đúng hạn tới a. Hai ngày sau, Đặng Di xuất hiện ở một nơi trên bình đài. Hắn đứng ở đám người hậu phương, tính nhìn về phía trước đám người thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh. Bên trong cái này không phải dự chủ trung hổ mệnh yêu, mà là hai ngày trước tiếp xúc qua Bạch Lang mệnh yêu. Đối phương đang ở tận hết sức lực địa giao bán lấy trong tay mệnh bảo, các vị đạo hữu, mới vừa rồi những thứ này mệnh bảo uy lực các ngươi cũng kiến thức qua, muốn mua người vội vàng đi a, bằng không đợi bán xong, ngươi sẽ phải nhìn người khác mang nó đi mất rồi. Bạch Lang mệnh yêu hẳn là ra lông xám động phủ mang đến những thứ này mệnh bảo, sau đó ở trong động phủ mua ra tăng dòng người tuyên truyền cơ hội, lúc này tụ tới nhiều như vậy người, chính là vì giao bán trong tay mệnh bảo. Khoan hay nói, trong tay hắn những mệnh bảo đó chất lượng cũng rất không tồi. Vây xem nhân trung có không ít giải mệnh cảnh tồn tại. Bạch Lang nhìn lên trước mặt mọi người vẻ mặt, không khỏi vui mừng cười. Không hưởng bản thân đặc biệt trở về chuyến Bình Lăng đất lành chọn mua rồi những thứ này mệnh bảo ra bán. Bình Lăng đất lành nhưng là cực kỳ giỏi luyện bảo, hắn cái này Bình Lăng đệ tử cũng không ngoại lệ. Không nơi này quá mệnh bảo có thể không hoàn toàn là Bạch Lang một người luyện chế được, cũng không thiếu thu mua từ hắn các sư mình. Ta đây nhiều chút mệnh bảo lại bất đồng với thác ấn mệnh cách tạo thành những thứ kia bảo hàng, nếu là có ngưỡng mộ trong lòng đội vạn xuất thủ a. Ngay tại Bạch Lang tiếng giao hàng lúc, một cái thanh âm không đúng lúc vang lên, nơi này ngươi có thiên sinh mệnh bảo bán không? Bạch Lang nghe sau giận, có thiên sinh mệnh bảo còn bán đi kia không phải người ngu nha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia đối móc người, trong mắt nhiều chút kinh hoàng. Bạch Lang một quyển trước mặt đệm không, đem mệnh bảo quăng trên lưng cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Hắn đây là thấy được chính mình nhất không muốn nhìn thấy người. Đặng Di nhìn chạy trối chết Bạch Lang, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Đối phương nhìn thấy mình sau quả nhiên là sẽ không chút do dự rời đi. Cứ như vậy, Bạch Lang liền có thể đụng tới kia hổ bệnh yêu rồi. Quá trình cũng không phức tạp, Đặng Di lấy chính mình làm người ở giữa, dùng oan gia ngõ hẹp phân biệt đưa đến Bạch Lang cùng kia hổ bệnh yêu gặp mặt. Cũng không lâu lắm, Bạch Lang thoáng qua ung dung đi đến hổ bệnh yêu chỗ bình đài. Hắn vốn là muốn lại tìm một chỗ làm mệnh bảo làm ăn, nhưng giờ phút này bị trước mắt náo nhiệt hấp dẫn. Một cái mặt tướng hung ác hổ mệnh yêu đang ở làm cho người giải mệnh làm ăn. Giải mệnh đó là giải mệnh cảnh đặc biệt thủ đoạn, cắt ra mệnh thuật chỉ có thể tự sử dụng, nhưng trước mặt cái này hổ mệnh yêu lại có thể đem cắt ra mệnh thuật hóa thành một loại đặc biệt giày, chỉ cần ném ra là có thể đeo vào người khác trên chân, cũng kích thích ra trong đó mệnh thuật tới. Cái này làm cho vây xem giải mệnh cảnh đều động tâm rồi. Không có nó, này hổ mệnh yêu bán đắc tiện nghi mà thôi. Như không rẻ mà nói, còn không bằng chính mình biết mệnh cách tạo thành mệnh thuật đây. Khoảng đó chỉ là phải nhiều tìm chút thời giờ thôi. Bạch Lang cắn răng, chăm chú nhìn kia hổ mệnh yêu, ánh mắt hận không được ăn đối phương. Trong miệng hắn từng chữ từng câu toát ra cắn răng nghiến lợi mà nói, "Tần Chiêu, thì ra ngươi ở nơi này." Thanh âm không lớn, kia hổ mệnh yêu cũng không nghe được. Nhưng tựa hồ là nhận ra được Bạch Lang mang theo sát ý ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn tới, chợt lộ ra chút nụ cười. Hắn luôn cảm thấy đầu này ánh mắt của Bạch Lang hết sức quen thuộc, nhưng cũng chỉ là híp mắt một cái, không có động tác gì. Chương 149, tiếng người đáng sợ chương 149, tiếng người đáng sợ Bạch Lang cố nén sát ý, cũng không có ở nơi này động thủ. Nơi này dù sao cũng là lông xám động phủ, một khi động thủ mà nói sẽ bị này địa chủ nhân trấn áp. Bất quá Bạch Lang cũng không có ý định để cho kia Tần Triều tốt hơn. Người này cho dù là biến hóa thành hổ mệnh yêu, cái loại này giải mệnh hóa dạy năng lực cũng không có biện pháp che giấu. Nếu không phải hôm nay đánh bậy đánh bạ đủ phải, Bạch Lang cũng không biết rõ khi nào mới có thể gặp phải cái này hại em gái mình ma đạo. Bạch Lang mệnh yêu chen vào đám người, chỉ hổ mệnh yêu nói, người này là ma tu, kia giày các ngươi chỉ cần mặc vào, tự thân mệnh cách cũng sẽ bị cắt ra một bộ phận bị hắn cướp đi. Lời vừa nói ra, những thứ kia còn không có mua mạng tu nhất thời bất ngờ. Còn có mấy cái mới vừa mua mệnh bảo người nghe vậy cũng dừng bước. Đầu này Bạch Lang nói là thật sao? Bọn họ mới bắt đầu cho là Bạch Lang chẳng qua chỉ là đỏ con mắt hổ mệnh yêu người làm ăn, ai muốn đến Bạch Lang lại chắp tay hướng thiên, trên mặt nghiêm nghị, màu xám mao lão tổ ở trên cao, đệ tử mời biệt tài. Vốn là bởi vì Bạch Lang câu nói kia cha mất mặt Tần Triều, lúc này cuối cùng cũng đổi sắc mặt. Địa tiên địa giới trên có một nhánh quy củ, địa tiên đệ tử gặp phải hư hư thực thực ma tu tồn tại lúc có thể xin biệt tài, loại này biện tài lấy đào thân phận của ma tu làm chủ, như đối phương là ma tu cũng còn khá, như không phải, kia địa tiên đệ tử liền muốn bồi phó hải lượng giá cho đối phương. Dù sao người khác đều bị đeo xấu thành ma tu rồi, có chút bồi thường cũng rất bình thường. Loại này biện tài rất ít sẽ có người dùng, bất quá một khi xin, vậy thì cơ bản đại biểu xin biện tài người nắm giữ một ít chứng cứ. Tần Chiêu nheo lại mắt, nếu là biện tài còn chưa bắt đầu, hắn ngược lại là có thể cố làm sinh khí rời đi, nhưng bây giờ không tốt tùy ý rời đi. Được chuyện trên đài quang tới đi một tí lạnh nhật ánh sáng, ở này đạo quang mang chính giữa, Tần Chiêu vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu khẩn trương nhân vật chính biến thành giễu cợt. Ngay sau đó, hắn hướng trên trời chắp tay, cũng hướng xung quanh mệnh tu nói, chư vị cũng nhìn thấy, ta cũng không bị trừng phạt. Tần Chiêu nghiêng đầu lại, chăm chú nhìn Bạch Lang, ta cùng với đạo hữu không thủ không oán, cớ gì bêu xấu ta là ma tu? Chẳng lẽ ngươi môn điệu tiên học phái đệ tử liền có thể tùy ý vu oan người sao? Bạch Lang trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chuyện này khả năng. Người này là không thể giả được Tần Chiêu, ban đầu em gái mình chính là chết tại trên tay hắn, về sau Bạch Lang bái nhập điệu tiên học phái, vì tìm thù này người hao tốn không ít tiền tài, không nghĩ tới hôm nay đủ phải, vốn tưởng rằng ổn thỏa nhất biện pháp lại xảy ra sơ suất. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trong động phủ kia luân lạnh nhật, chẳng lẽ là màu xám bao lão tổ nơi đó xảy ra vấn đề? Nhưng mà ngay tại sau một khắc, con hổ này mệnh yêu từ trong ra ngoài cũng toát ra một cổ đen nhánh lãnh diễm. Này lãnh diễm cũng sẽ không tạo thành tổn thương, mà là sẽ biểu hiện mục tiêu tội ác. Tội ác càng sâu, ngọn lửa kia càng đen. Trên người Tần Chiêu màu đen kịt đại biểu người này sát nghiệt phi thường thâm hậu. Con mắt của Bạch Lang sáng lên, hắn gánh lòng có chút tán tu sẽ hiểu lầm, liền giải thích, lãnh diễm đen nhánh, nói do hắn không có từng giết dị tộc, sát toàn bộ là nhân tộc mệnh tu a. Người chung quanh xì xào bàn tán đứng lên, bọn họ đối biện tài có chút nghe thấy, bất quá hôm nay hay lại là lần đầu thấy. Mọi người thấy ngược lại tỉnh táo lại Tần Chiêu, không khỏi tò mò, người này đã là ma tu mà nói, bây giờ thế nào như thế trầm tĩnh đây? Muốn nơi này biết rõ nhưng là lông xám đập phủ, hắn một cái bị tiết lộ thân phận ma tu nhưng là sẽ chết. Trong đám người có mấy người vẻ mặt khẽ biến, tựa hồ là nghĩ đến chính mình đều là thân phận của ma tu ở chỗ này thập phần không an toàn, nếu là bị một cái điệu tiên học phái đệ tử xin biện tài, kia khởi không phải nói mình cũng muốn với này hổ mệnh yêu như thế lâm vào nguy hiểm. Ngay tại bao gồm Bạch Lang ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy Tần Chiêu đã là trong hũ con ba ba lúc, Đặng Di lại ngược lại nhíu lại lông mi này mà tu thật sự quá tỉnh táo được phảng phất hắn căn bản không phải ma tu. Đặng Di thông qua nghe thấy biết hổ mệnh yêu âm thầm thủ đoạn, không khỏi trở nên bình phun than. Người này đây là muốn để cho chăm chó sói lâm vào bị người chỉ trích mức độ a. Ngay tại Đặng Di bên cạnh xem lúc, Tần Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, hắn giơ tay ra, cả người đen nhánh lánh diễm lại đều biến mất hết rồi. Hắn a cười nói, ai nói này màu đen lánh diễm là này địa chủ nhân trừng phạt. Tần Chiêu mắt thấy mọi người, đưa tay chỉ Bạch Lang nói, đây rõ ràng là hắn âm thầm thi triển a. Mọi người nhất thời có chút bối rối, ý gì? Là này Bạch Lang ở trên người hắn thi triển hắc diễm. Tần Chiêu lớn tiếng đứng lên, nếu là ta vì ma tu, làm sao có thể để cho này lánh diễm biến mất? Muốn biết rõ này địa chủ nhân nhưng là hai cảnh sửa chữa, ta có năng lực gì có thể ngăn chặn này lánh diễm? Mà bây giờ ta đem lánh diễm đè xuống, này không liền nói rõ kích động ra lánh diễm người cùng ta thực lực tương đương nha. Lời vừa nói ra, lập tức để cho mọi người bất ngờ. Có đạo lý, một cái giải mệnh cảnh mệnh tu làm sao có thể ngăn chặn hai cảnh sửa chữa thủ đoạn, vậy thì chỉ có Bạch Lang mệnh yêu đang hãm hại hắn một khả năng này rồi. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Bạch Lang đều thay đổi. Đặng Di đứng ở hậu phương, trong ánh mắt thoáng qua một tia vẻ của quái. Này ma tu bẻ cong như hại một cái điệu tiên học phái đệ tử, chẳng lẽ không sợ bị chỗ này chủ nhân giết tại chỗ sao? Dù là dẫn đường ý tưởng của người ngoài, ở Lông Xám động phủ chi chủ trước mặt chỉ sợ cũng là không có cách nào giấu giếm đi. Nghe thấy thở dài nói, mệnh chủ, vị kia màu xám mao lão tổ lại lâm vào điên trạng thái, lúc này sợ rằng không có biện pháp thi triển thủ đoạn tới giết này ma tu. Đặng Di nghe được cái này, nhất thời lược lý biết kia ma tu chỗ dựa. Người này có loại thủ đoạn có thể đè xuống lãnh diễm, dùng cái này vu hãm là Bạch Lang mệnh yêu ngụy tạo biện tài giả tưởng. Vừa vặn này địa chủ nhân nơi với điên trạng thái, chậm chạp không có xuất thủ hoàn thành biện tài cuối cùng một bước, cái này thì để cho ma tu chui không tử. Bây giờ Bạch Lang ngược lại thành bị người chỉ trích tồn tại, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên tức cười đứng lên. Đặng Di lắc đầu một cái, này ma tu xem ra lai lịch rất là không đơn giản, bằng không thế nào có thể vậy thì trùng hợp nắm giữ màu xám mao lão tổ điên thời gian đây. Đừng nói giải mệnh cảnh, chính là tự mệnh cảnh phòng trừng đều khó khăn làm được. Nghe thấy căn cứ mệnh chủ ý tưởng bắt đầu ở phương diện này không ngừng tìm kiếm tin tức, chốc lát sau cho Đặng Di một cái đáp án. Mệnh chủ, người này cùng Bách Mục học phái có liên lạc. Đặng Di trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bách Mục học phái? Nhớ không lầm mà nói, hôm đó ở Thủy Hoa động phủ thấy thần mục chân nhân chính là Bách Mục học phái đi. Vị này lúc này hẳn cùng theo điệu tiên học phái hai cảnh sửa chữa đi phục giáp tiên quốc, nhìn thật giống như không cái gì vấn đề. Nhưng bây giờ một cái thân phận ván đã đóng thuyền ma tu lại có thể biết được màu xám mao lão tổ trạng thái, mà người này lại cùng Bách Mục học phái có quan hệ. Kia không liền nói rõ thần tự chân nhân chuyến này thực tế cũng là chạy điệu tiên học phái sửa chữa tới. Như thế mới giải thích thông a. Chính là không biết rõ bọn họ nhìn chằm chằm điệu tiên học phái sửa chữa để làm gì, ý Đặng Di cảm giác mình đang ở lâm vào một cái khác vòng xoáy, chân mày không khỏi nhíu lại. Bình lăng đất lành dị tộc nghi vẫn còn không có giải thấu triệt, bây giờ lại tới cái có không thể cho ai biết tự Bách Mục học phái, chính mình một cái chi mệnh cảnh nếu là quân bảo, chỉ sợ rất dễ dàng cũng sẽ bị nghiền thành phấn. Đặng Di nhìn về phía kia vẫn cười lạnh hổ mệnh yêu, trong lòng quyết định, một khi từ trong tay người này được cắt mệnh phương pháp, liền rút người ra rời đi nơi này. Bình lăng đất lành còn có thể đứng xa nhìn tránh nạn, nhưng một cái học phái chạy hãm hại hai cảnh sửa chữa mang đến mối họa tất nhiên thập phần mãnh liệt, chính mình hay là chớ dính vào tốt. Suy nghĩ một chút, Đặng Di liền toát ra một cái ý niệm, một cái có thể để cho này ma tu bạo lộ thân phận ra biện pháp. Hắn trong người lật lên một cái, sau đó kích phát một quả mệnh cách. Đặng Di trong tay toát ra cái miệng, chính là kia mệnh cách năng lực. Tiếng người đáng sợ, chỉ phải xuất hiện vu hãm nói như vậy, này mệnh cách là có thể để cho trên người mục tiêu trường mãn miệng. Đặng Di cử động này mục tiêu là kia Bạch Lang mệnh yêu. Bạch Lang tuy là giải mệnh cảnh, nhưng tức giận cấp trên, lúc này là dễ dàng nhất chúng chiêu. Mấu chốt Đặng Di ngón này không có sắc ý, hoàn toàn là vì giúp hắn. Đợi Bạch Lang có phản ứng lúc, tiếng người đáng sợ đã dậy rồi nhiều chút hiệu quả. Bạch Lang sau lưng bên trên giải ra một ít miệng. Bạch Lang còn tưởng rằng là có người muốn ám hại chính mình, nhưng ở chạm tới vẻ này số mạng sau, phát hiện là có người giúp đỡ, liền mặc cho những thứ kia miệng mưa sau măng mùa xuân như thế ở bên ngoài thân bắt ra. Một màn này trực tiếp lệnh người chung quanh kinh trụ. Chương 150, mục đích trành phân mệnh pháp chương 150, mục đích trành phân mệnh pháp này Bạch Lang mệnh yêu là đang ở chơi đùa cái gì sao thiêu thân. Trên người toát ra vậy thì lắm mồm là muốn thi triển cái gì mệnh thuật nha. Đặng Di trên mặt lộ ra nụ cười, hắn chọn cái này mệnh cách là có nguyên nhân. Tiếng người đáng sợ cũng không phải là cái gì đặc biệt mệnh cách, thuộc về thành phố cũng phạm tục bên trong thường thấy nhất, thần báo bên thai đã chắc chắn quá tại chỗ có không ít người có thể nhận ra tiếng người đáng sợ đặc điểm, cho nên mới có bây giờ một màn này. Quả nhiên, người chung quanh kinh hô lên. Đây là tiếng người đáng sợ. Nay mệnh đặc điểm đó là bị người khác đeo xấu được càng lợi hại, trên người dài ra miệng thì càng nhiều. Bạch Lang là đang ở tự chứng chỉ, hắn là bị đeo xấu. Chờ một chút, hắn là bị đeo xấu, chúng ta đây khởi không phải quái lầm người. Rất nhiều người đồng loạt phát ra kêu lên, nhiều như vậy người đồng thời chỉ ra tiếng người đáng sợ đặc điểm, thuận lý thành trương liền sắc mặt dịch chu vây không biết tình huống người tin. Này có thể so với Bạch Lang chính mình cái miệng dễ dàng hơn để cho người ta tin tưởng nột. Mọi người ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Tần Chiêu. Nếu Bạch Lang mệnh yêu là bị đeo xấu, khởi không phải nói này hổ mệnh yêu có vấn đề. Lần lượt xoay ngược lại để cho người chung quanh cảm giác mình cũng bối rối. Tốt ở trong đó có biết lý lẽ, mở miệng nói, kết quả ai có vấn đề, mời tòa động phủ này bên trong sửa chữa nhìn một chút không được sao?
Đúng vậy, cùng còn lại môn ở chỗ này suy đoán, không bằng mời sửa chữa ra mặt nghiệm một nghiệm, biện tài xảy ra vấn đề, tự nhiên phải có động phủ ra mặt tới xem một chút. Chỉ là đến bây giờ còn không nhìn thấy động phủ sửa chữa đi ra. Mọi người chính nghi ngờ lúc, ngược lại là có hai cái tự mệnh cảnh chuột mệnh yêu một tả một hữu xuất hiện. Bên trái chuột mệnh yêu nhìn một cái bị vây vào giữa hổ cùng bạch lang, trong tay bày ra một món mệnh bảo, lão tổ lúc này có chuyện không cách nào xuất thủ, chính là các ngươi hai cái muốn biện tài thân phận là chứ. Đơn giản, đứng ở bức tranh này trước, nếu là mặt trên của nó người di chuyển, kia chính là ma tu không thể nghi ngờ. Bức họa kia bên trong là một cái khí chất anh hiên trung niên, chắp tay xe dâu, nhìn không giống tầm thường thân phận. Tần Chiêu khẽ to mày, bất quá hắn nghĩ mình có cắt mệnh phương pháp tồn tại, cả kia lãnh diễm nghiệm thân pháp cũng tránh khỏi, bức họa này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thân thể của hắn một mực, mắt lạnh nhìn về phía hai đầu chuột mệnh yêu, ta lúc này theo lý có thể cự tuyệt, dù sao lông xám động phủ lãnh diễm nghiệm thân chưa bao giờ xuất hiện qua không may, bất quá ta không thẹn với lương tâm, lại nghiệm một lần cũng không sao. Chỉ là lần này sau khi, hy vọng các ngươi không muốn lại lệch đầu này bạch lang rồi. Bên tay phải chuột mệnh yêu cười nói, theo lý như thế. Tần Chiêu đi lên phía trước, đứng ở bộ kia trước mặt họa, lại thấy người trong bức họa kia cũng không có động tĩnh, hắn không khỏi cười lạnh. Lần này các ngươi còn có lời gì phải nói? Ngay tại hắn nhìn về phía chung quanh người lúc, trong bức họa người trung niên bỗng nhiên nheo lại ánh mắt, lại từ trong tránh bắn ra ba thước hào quang đinh hướng Tần Chiêu mặt. Tần Chiêu nhận ra được nguy hiểm, trên người chạy trốn giống như mệnh thuật lập tức mang theo hắn lệ hướng chút. Sau đó hắn vẻ mặt căng thẳng, lợi dụng được chuyện đài quy tắc trốn chạy khối này bình đài. Hai cái chuột sắc mặt của mệnh yêu không thay đổi, đem họa thu cất sau nhìn về phía mọi người, chuyện chỗ này, chư vị có thể bận rộn mỗi người chuyện. Cho tới kia chạy trốn ma tu tự nhiên có những người còn lại đuổi theo bắt lấy. Mọi người thấy không náo nhiệt có thể nhìn, rất nhanh thì tan hết, chỉ trừ Bạch Lang mệnh yêu quay đầu nhìn một chút, tựa hồ là muốn tìm mới vừa rồi giúp người khác. Đặng Di sớm rời đi, hắn lợi dụng thần báo bên thai chính truy tung Tần Chiêu hướng đi. Theo lý thuyết hắn có thể trực tiếp làm như vậy, nhưng mình cũng không phải Tần Chiêu cái này giải mệnh cảnh hậu kỳ đối thủ. Lợi dụng Bạch Lang cùng Tần Chiêu mâu thuẫn, dẫn lông xám động phủ mệnh tu vây đuổi Tần Chiêu cái này ma tu, này đó là Đặng Di mưu đồ. Hắn chỉ cần chờ Tần Chiêu trọng thương là được. Nhưng trong này còn có một cái vấn đề, kia chính là Tần Chiêu có thể hay không lấy trạng thái trọng thương từ những thứ kia động phủ mệnh tu trong tay chạy thoát. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần cho Đặng Di tiếp xúc đối phương cơ hội là được rồi. Đặng Di đối cái này cũng không có quá biện pháp tốt, hy vọng này ma tu có thể ở lông xám động phủ mệnh tu trong tay chống đỡ lâu một chút đi. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ thời gian, nghe thấy gom tới tin tức lệnh Đặng Di ánh mắt sáng lên. Người này thật đúng là có thể gánh, ở đó nhiều chút tự mệnh cảnh đuổi bắt hạ lại vẫn có thể thoát được một mạng. Bất quá hắn cũng vì vậy chịu rồi bị thương rất nặng, với chạy một chút sợ rằng nhanh chi không nổi. Đặng Di lúc này đi theo. Được chuyện đài quy tắc là đóng dấu ở trong động phủ, cho dù là những thứ kia động phủ đệ tử cũng không cách nào tùy ý liên quan rừng, Tần Chiêu cũng chính là lợi dụng điểm này không đức trương đổi chính mình nô cầu, thỉnh thoảng xuất hiện ở tương ứng trong bình đài. Nếu như không có quy tắc này mà nói, hắn đã sớm bị tự mệnh cảnh mệnh tu cho bắt giữ rồi. Đặng Di có thần báo bên thai có thể thời gian theo đến Tần Chiêu tung tích, bây giờ có thể đi đến đối phương chỗ bình đài, tất cả đều là dựa vào kia trong bình đài quán cửa hàng mới thực hiện. Thính báo thần tướng chỗ kia bình đài quán cửa hàng bán một số thứ nói cho Đặng Di phong tỏa một người trong đó làm vì chính mình nô cầu, như vậy thì có thể đi qua rồi. Lợi dụng loại biện pháp này, Đặng Di như nguyện xuất hiện ở trọng thương Tần Chiêu bên người, bên cạnh chủ quán là một cái con mượn mệnh yêu, chợt thấy một con trọng thương hổ mệnh yêu hiện thân không khỏi kinh nghi. Nhưng kế tiếp một con hôi lang mệnh yêu xuất hiện sau, cảnh tượng nhất thời trở nên cổ quái. Hôi lang trên người mệnh yêu lấy ra mệnh quang, hổ mệnh yêu lại lôi kéo nặng tổn hại thân thể ân cần cùng hôi lang nói đến cái gì. Chủ quán đang muốn đi qua nhìn một chút tình huống lúc, lại thấy hôi lang nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cặp kia mắt sói trùng tiết lộ ra xảo trá vẻ. Con mượn chủ quán mặt người, sau đó liền thấy hôi lang mệnh yêu biến mất ở trước mặt, chỉ còn lại trọng thương hổ mệnh yêu chính ở chỗ này. Trong lòng của hắn nhất thời nổi lên tham nghiệm, không bằng thừa dịp tên kia trọng thương lúc lấy đi trên người đối phương mệnh tiền mệnh bảo đi. Nhưng mà ngay tại con mượn chủ quán chuẩn bị lúc động thủ, bốn cái tự mệnh cảnh chuột mệnh yêu bay lại. Con mượn thu tay lại, hắn lung túng cười nói, ta còn không động hắn, không tính là động thủ đi. Bốn cái chuột mệnh yêu nhìn hắn một cái, sau đó áp giải Tần Chiêu rời đi. Một chỗ khác thanh tĩnh một chút bình đài, Đặng Di mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngồi với trên băng đá nhớ lại mới vừa rồi thu hoạch. Ma tu trọng thương, không có cách nào ngăn cản thân như tay chân ảnh hưởng, Đặng Di nhân cơ hội hỏi cắt mệnh pháp. Nội dung của nó cũng không dài, ở đó nhiều chút chuột mệnh yêu trước khi tới, Đặng Di liền thu hoạch được hoàn chỉnh cắt mệnh pháp môn. Pháp môn tên là mục đích phân mệnh pháp. Pháp môn này là đang ở hai cái trong ánh mắt đều luyện một cái hồn, sau đó mượn mục đích lực kéo đem mệnh cách chia nhỏ, từ đó lấy được một ít mệnh cách mảnh vụn. Những thứ này mệnh cách mảnh vụn bởi vì là phân mệnh được, chỉ có một có thể trồng ở mệnh điền bên trong thay đổi hoàn chỉnh, khác lại thế nào loại cũng nhiều lắm là cái mảnh vụn. Nếu như trong mắt hồn lực lượng càng mạnh, có thể chia nhỏ mệnh cách phẩm cấp lại càng cao. Nếu là muốn chia nhỏ tiểu nhân hùng mệnh, cần mục đích chướng phẩm chất cao vô cùng. Đặng Di nhìn mục đích chướng hai chữ, cao mày. Bách mục học phái ở mắt giống như mệnh cách mệnh thuật phương diện thành tựu cao vô cùng, này ma tu nhất định là bách mục học phái thành viên, nếu không sẽ không có như vậy đặc biệt bị pháp. Mà cái kia chướng tự mới là Đặng Di đáng ngờ nhất. Chướng tiên chướng học phái. Đặng Di không lý do nghĩ tới trung phàm thân phận của lão đạo, đối phương là cái gọi là tiên dư nghiệt. Vậy liệu rằng bách mục học phái bên trong một ít mệnh tu cũng là tiên dư nghiệt đây? Thậm chí có thể hay không toàn bộ bách mục học phái đều là tiên dư nghiệt? Thần báo bên thai không có biện pháp biết được liên quan đồn đãi, Đặng Di chỉ có thể đè xuống cái ý nghĩ này. Bất kể bách mục học phái có cái gì mở ám, đều cùng hắn không cái gì quan hệ. chỉ cần pháp môn này tốt dùng là được. Đặng Di quen thuộc nổi lên mục đích chướng vân mệnh pháp, hắn phát hiện mình cần lợi dụng pháp này trước tiên ở trong mắt luyện vào hai cái chướng hồn mới được. Chướng hồn mà nói, giết hai cái dị tộc liền có thể luyện chế, lúc này Đặng Di có chút ý kiến. Mục đích đi theo phân trong số mệnh nhắc tới, bị luyện thành hồn sinh linh cũng có thể dung hợp mệnh cách hoặc là tiến hành liều mạng, tu vi cũng có thể theo mục đích chủ tăng lên. Này hiển nhiên là một môn thượng cấp hộ đạo phương pháp. Đặng Di hít một hơi thật sâu, càng phát giác kêu bách mục học phái cùng tiên chướng dư nghiệt có quan hệ. Như thế kỳ dị pháp môn chỉ sợ cũng chỉ có đã từng cùng tiên triều là địch tiên chướng học phái mới có thể sáng tạo ra. Đặng Di gật một cái mu bàn tay, giơ tay lên hút tới hai cái tiểu người thủ lĩnh. Hai cái này không phải ban đầu bốn cái chính giữa, mà là năm kia trong bộ tộc thúc đẩy sinh trưởng ra hai cái. Năm bộ tộc nguyên bản chính là do hai cái tiểu nhân bộ tộc chấp vá thành, có lẽ là năm mới vừa thu phục bộ tộc tộc nhân không lâu nguyên do, bên trong còn có thể để cử ra thủ lĩnh tới. Nguyên bộ tộc dựa theo bên trong tiểu nhân nguồn hủy đi chia làm hai cái mới bộ tộc, như vậy để cử ra thủ lĩnh tổng cộng có hai cái, vào lúc này đều bị Đặng Di bắt đi qua. Hai cái tiểu người thủ lĩnh túi đầu quỳ lạy, Đặng Di không có nói nhiều, trên tay dựa theo mục đích chướng phân mệnh pháp chuẩn bị đem hai cái này tiểu nhân cho luyện thành mục đích chướng. Chương 151, bốn kinh gia chương 151, bốn kinh gia bên cạnh lệ đợi tiểu người thủ lĩnh yên lặng nhìn, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đặng Di dựa theo mục đích luyện pháp ở hai cái kia phổ thông tiểu người trên người thủ lĩnh dùng máu tươi viết xuống rất nhiều nhỏ bé mệnh văn, dưới chân đi lên pháp môn độc nhất chướng bước, từng bước một đạp, những kia máu me viết liền ra lệnh văn lại chậm rãi xông vào tiểu bên trong cơ thể. Hai cái tiểu người thủ lĩnh hồn nhiên không cảm giác có cái gì khác thường, liền vậy thì đứng tại chỗ, vẻ mặt cung kính nhìn mệnh chủ. Đặng Di mệnh trong cung khống chế hai cái này tiểu người thủ lĩnh mệnh mạch không có biểu hiện bất cứ gì thường nào. Chỉ là luyện này tiểu người thủ lĩnh không có dùng, còn phải khiến chúng nó tạo thành chướng hồn cùng con mắt của mình liên hệ tới mới được. Chỉ có cùng con mắt kết hợp với nhau, mới có thể đoán là chân chính mục đích. Đặng Di ở con mắt của mình phụ cận cũng viết xuống giống vậy mệnh văn, xem ra giống như là hai cái ngoại khuyết chướng hốc mắt, bên trong mệnh văn hình như dày đặc nhỏ bé con ngươi, nhìn đến cực kỳ giận người. Viết xuống mệnh văn sau, Đặng Di nhất thời sinh ra một loại cảm giác. Hai cái kia tiểu người thủ lĩnh phảng phất cùng mình ánh mắt sinh ra một ít liên lạc. Ngay sau đó thì dễ làm. Đặng Di ngón tay chấm huyết ở mi tâm rạch một cái, hai cái kia tiểu người thủ lĩnh nhất thời tròng trắng mắt bên trên lật, cả người máu thịt quỷ dị tới ra, chỉ còn lại nhiều chút đung đưa bóng mờ vẫn duy trì thì ra máu thịt thành đường danh. Chờ máu thịt toàn bộ tiêu rơi sạch sẽ sau, hai cái tiểu nhân hồn phiêu hướng rồi con mắt của Đặng Di. Đặng Di không còn né tránh, mà là đợi tiểu nhân kia hồn phiêu đập vào trong mắt sau, con mắt chớp chớp, trong đồng tử như có tiểu nhân bóng mờ chớp động, sau đó chậm rãi dần dần không nhìn thấy rồi. Nhưng nó ở trong đồng tử để lại một tia màu xám cạn bựng, không nhìn kỹ lời không nhìn ra. Đặng Di không có đi quản con người biến hóa, mà là cảm nhận nổi lên ẩn đập vào trong mắt mục đích chướng. Hắn một cái ý niệm khẽ nhúc đích, trong mắt tự chướng lúc này trôi ra, cũng không có cái gì tà khí, chính là hai cái hư ảo thân thể bay, có thể theo Đặng Di tâm niệm đi đến đối ứng vương. Hai cái này tiểu người thủ lĩnh tựa hồ không có chính mình linh trí, chỉ có thể dựa vào Đặng Di độ vào ý nghĩ sau hành động, bất quá cũng còn khá giữ nguyên dung hợp mệnh cách cùng liệu mạng năng lực, nếu không hai cái này mục đích thật thành phần mệnh khổ lao lực. Đặng Di tâm niệm xảo động, tiểu nhân mục đích chướng lại trở về mắt của hắn tình bên trong. Nếu muốn để cho này mục đích chướng nắm giữ giống như lệ như thế chiến lược trước mắt có chút khó khăn, hay là trước khiến chúng nó làm cắt mạng sống đi tranh thủ cho kịp thời cơ. Ánh mắt của Đặng Di nhìn về phía mệnh điện. Hắn ở kế hoạch xong phía nam khu vực xác định mệnh kinh nên xuất hiện vị trí. Hai cái tiểu nhân mục đích chướng mơ hồ ở trong mắt Đặng Di thoáng qua nhiều chút cái bóng, hắn tầm mắt đúng là đem kia vốn là hoàn chỉnh mệnh điện rạch ra một nhánh mương máng. Vốn là lấy mệnh do đặc điểm, dù là bị rạch ra cũng sẽ chậm rãi nhập chung lại. Nhưng mục đích vì Đặng Di tầm mắt thêm vào lực lượng đúng là để cho mệnh do đất sẽ khép lại lúc gặp cực lớn trở ngại, bị phá ra địa phương vô pháp tướng lẫn nhau đến gần, nam kinh liền như vậy thành hình. Bất quá bây giờ nó vẫn chỉ là cái trống rỗng. Muốn khiến nó ảnh hưởng đến tu luyện đồ vật liên quan, còn cần dung hợp một quả tu luyện giống như mệnh cách mới được. Đặng Di ý nghĩ kích thích đã sớm chuẩn bị xong nước tới chân mới nhảy đem thả vào rồi nam kinh chính giữa. Lúc này Đặng Di ý nghĩ ở nam kinh phía trên hư không buộc vòng quanh một cái cổ quái mệnh văn. Kia mệnh văn tựa như một cái luật tự, lại bất đồng với hiện giờ mệnh văn lối viết, toàn thể lộ ra cực kỳ cổ xưa. Đây cũng là Đặng Di lần đầu thấy viết ở mệnh trong cung mệnh văn. Liên tự bản vô hình, nhưng một khi viết xong sau sẽ không đoạn thu lấy tiểu nhân hùng mệnh số mạng, sau đó đem chọn cái cổ xưa mệnh văn cho bỏ thêm vào cho đầy đủ rồi. Ở cổ xưa liên tự mệnh văn dưới ảnh hưởng, nước tới chân mới nhảy chậm rãi tiêu tan, toàn bộ cùng nam kinh dung hợp vào nhau. Làm bán tiên mệnh hoàn toàn dung nhập vào mệnh kinh sau, toàn bộ nam kinh cũng dắt lên rồi vô cùng kim quang, kinh trung không ngừng quẩn quẩn lên số mạng sóng lớn, kia dâng trào tình hình có thể so với cựu tam thành phố pháp còn phải đồ sộ, không hổ là cổ xưa pháp môn, dù là trải qua như thế trường năm tháng, nó cũng hay lại là triển lộ ra một cổ so với hiện nay pháp môn lợi hại hơn khí thế. Nam kinh hoàn thành một sát na, Đặng Di phảng phất có cảm ngộ, ở còn lại tam kinh bên trên cũng có nhiều chút ý tưởng. Lại lần nữa nhảy ra mệnh kinh pháp học tập đứng lên, Đặng Di hai mắt hơi sáng, còn lại tam kinh thì ra là như vậy đơn giản. Trước tựa như thiên thư mệnh kinh pháp giờ phút này hướng hắn triển lộ ra toàn bộ diện mạo. Nam kinh chủ tu luyện, mà còn lại tam kinh cũng có tương ứng. Bắc kinh chủ thọ nguyên, đông kinh chủ gặp được, tây kinh chủ thần tính. Mở ra này ba cái mệnh kinh phương pháp cũng giống như vậy, ở có các mệnh pháp dưới tình huống, chỉ cần chuẩn bị tương ứng mệnh cách là được. Ánh mắt của Đặng Di chăm chú nhìn Bắc kinh, trong đầu không ngừng lặp lại đến chủ thọ nguyên ba chữ, không khỏi nở nụ cười. Được, không uổng công hắn lãng phí nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, chỉ là một cái Bắc kinh đáng giá được rồi. Bất quá Bắc kinh còn không có luyện vào mệnh cách, vì vậy nó ở thọ nguyên thượng biểu hiện kết quả ra sao còn không rõ ràng. luyện vào rồi bán tiên mệnh nước tới chân mới nhảy nam kinh quả thật có phi phạm khả năng. Nó ngoại trừ có thể chứa đựng số lớn số mạng để phòng bất cứ tình huống nào ngoại, còn có thể vì sau này mệnh nguyên dự trữ cung cấp cực lớn giúp cánh tay loại năng lực này xuất xứ từ với nam kinh bản thân đặc điểm, mà nước tới chân mới nhảy bản thân là có thể để cho đặng di ở mỗi một đại cảnh đều có một lần thông suốt tiểu thừa cơ hội. Cái gọi là tiểu thừa, nói nôm na một chút chính là từ thân cực hạn. Một cảnh giới đi tới hồi cuối dễ dàng, nhưng đi đến mức tận cùng rất khó. Rất nhiều người đều là không đi đến mức tận cùng liền bước vào cảnh giới tiếp theo, tuy đối không tu luyện không có ảnh hưởng, nhưng bản thân nội tình liền để lại một tia trống chỗ, cuối cùng là cái tiếp mới. Mà nước tới chân mới nhảy có thể để cho hắn ở mỗi một đại cảnh có thể tiếp xúc được tự mình ở cảnh giới này cực hạn. Cái này thì có nghĩa là đặng di chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, là có thể nhìn với bản thân ở trước mắt đại cảnh cực hạn ở đâu, kia một tia trống chỗ là có thể bổ túc. Loại này tiểu thừa viên mãn tự độ nhìn thật giống như không cái gì đặc biệt, nhưng tích lũy đi xuống tuyệt đối rất nhiều thần ích. Đặng di kềm chế muốn thử một chút tâm tư, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Bây giờ hắn đối đệ nhất cảnh phía sau hai cái cảnh giới tu luyện còn không thế nào rõ ràng, bây giờ liền lãng phí đệ nhất cảnh cơ hội cũng không tốt, hay là chờ tầm mắt mở ra, biết hết hiểu mệnh, tự mệnh căn bản lại nói. Đặng di vướt ve tay, chính mình còn cần thọ nguyên giống như, khí vận giống như, thân tính giống như mệnh cách đều một mới có thể làm mệnh kinh hoàn chỉnh. Không bây giờ nhật cùng nhau gọp đủ a, hắn muốn cho là mở ra mệnh kinh cần phải tiêu hao mệnh mạch, kết quả không cần mệnh mạch. Lại cho là mệnh kinh muốn dung hợp tốt nhất mệnh cách mới thích hợp, nhưng mà nam kinh một thành, đem chủ tu luyện đặc điểm để cho đặng di ngộ tính gấp bội tăng lên, hắn này mới biết rõ mệnh kinh không cần quá đáng coi trọng mệnh cách tầng thứ, chỉ cần có thể đối mệnh chủ có ích là được. Cho dù là một quả thiện mệnh, chỉ cần phù hợp mệnh kinh đặc điểm, cũng có thể phát huy ra tương ứng hiệu quả tới. Đặng di không cần quá khắt khe mỗi một kinh đều giống như nam kinh như vậy luyện vào một quả bán tiên mệnh. Bán tiên mệnh có gặp khó cầu, hắn đến bây giờ cũng chỉ thiết thực đụng phải một quả, cho nên không cần thiết lãng phí ở ngồi thủ bán tiên mệnh bên trên. Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, nếu là quá đáng chú trọng mệnh cách tầng thứ, như vậy thọ nguyên hao hết nói không chừng đều có thể không có cách nào đạt thành mục tiêu. Đặng di để cho nghe thấy sàng lọc chọn lựa phù hợp còn lại tam kinh mệnh cách, sau đó đi trước mua. Đây cũng là lông xám động tiên chỗ tốt, rất nhiều mệnh tu thường xuyên ở chỗ này, bên trong cái gì đồ vật cũng bán ra. Đặng di muốn sàng ra 3 miếng tự thân dùng chung mệnh cách vẫn tương đối đơn giản. Hắn thuận tay cũng sắp một mực nhớ mong kiến thức rộng mệnh cách mua đi qua. Đây là giáp thành rộng rãi mục đích tán mệnh, cũng là để cho rộng rãi gần hơn một bước khả năng. Đặng di trước đem kiến thức rộng mệnh bỏ vào mệnh điền bên trong, sau đó lấy thu mua tới thọ, vận, thân tam mệnh luyện vào mở ra tốt số kinh bên trong, thừa dịp nam kinh số mạng trào đãng đang lúc, rõ ràng đem này vốn là phi thường khó khăn chuẩn bị 4 cái mệnh kinh cho hết mở ra đi ra. Hắn lựa chọn trước mở ra nam kinh là đúng, bây giờ mở ra còn lại tam kinh độ khó thậm chí so với cựu củ còn thấp hơn. Thời gian coi chờ ta, Đặng di nhất cổ tác khí, ý thức ở mệnh trong cung phát hỏa mệnh văn, đem kia 3 miếng mệnh cách phân biệt luyện vào rồi tương ứng mệnh kinh bên trong. Bắc kinh vì lông mi thọ tốt số, có thể lấy đặng di mỗi ngày xuống lông mày số lượng gia tăng cực ít lượng thọ nguyên, này mệnh cách ở thọ nguyên bên trên cách cục không lớn, nhưng thắng ở lông mày có thể không ngừng sinh trưởng, tích lũy thắng ngày cũng có thể mang đến cho hắn một ít quá mức thu hoạch. Sau đó Bắc kinh bản thân có thể giảm bớt thọ nguyên trôi qua, còn lại ở thọ nguyên phương mặt đặc điểm khả năng phải đợi tu vi cao hơn mới có thể thể hiện ra. Chương 152, Bình Lăng đích thân đến chương 152, Bình Lăng đích thân đến đông kinh luyện mọi vận mệnh, tây kinh chính là hèn hạ mệnh cách, hai người này phẩm chất tầng thứ cũng không cao, nhưng đối với đặng di mà nói đã quá dùng. Nang sáng vận có thể khiến người ta mượn người khác vận khí mà tăng lên chính mình vận khí, dễ dàng được người bên cạnh vận khí chấn động ảnh hưởng, cũng dễ dàng gặp đừng nhân khí vận cắn trả. Điểm này có biện pháp giải quyết. Đặng di bên dưới nhiều như vậy tiểu người thủ lĩnh, mượn bọn họ vận khí tới tăng thêm chính mình vận khí cũng không có gì không thể. Hèn hạ loại này thân tính mệnh cách cùng bản mệnh tiểu nhân vừa vặn gián vào, bốn kinh khai thông sau, nam kinh đem tây kinh bên trong hèn hạ thân tính mang theo lưu thông vào toàn bộ mệnh điền bên trong, ngày sau dùng kinh thủy tới mệnh điền, có thể tốt hơn phát huy ra bản mệnh đặc điểm. Bốn kinh một thành, đem tiêu cựu cụ tam thành phố bao vây lại ở giữa. Bên trong mệnh mạch đường lớn, chợ dị trường, vòng ngoài bốn kinh số mạng của quận, từ nay về sau mảnh này mệnh điền đem sẽ trở nên càng ngày càng hùng hậu. Không có thể làm cho bốn kinh cũng luyện vào bán tiên mệnh, đặng di cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nếu như một mực chỉ cầu tốt nhất, thật tốt thời gian đều sẽ bị lãng phí ở trên mặt này, cho nên khi biết bốn kinh cũng không phải là nhất định phải luyện vào mệnh cách tuyệt cao lúc, đặng di liền rõ ràng đem này bốn kinh một bước đúng chỗ mở ra đi ra. Nếu như nói số mạng biến hóa biên độ không đủ rõ ràng, mệnh mạch biến hóa coi như trực quan rất nhiều. Đặng di nhìn tận mắt có hai cây mệnh mạch tự đi từ bản mệnh cách bên trong dò xét đi ra, như vậy tốc độ. Chẳng lẽ mình còn có thể ở đặt chân giải mệnh cảnh trước là có thể đủ 360 ngũ cực số. Ở qua 108 số sau, mệnh mạch tự đi ngưng luyện tốc độ giảm rất nhiều, thậm chí biến thành quy tốc độ. Cái này tốc độ tăng trưởng hay là bởi vì cựu tam thành phố hoàn chỉnh mới có thể cất giữ, nếu không đã sớm chỉ trệ không tiến rồi. Cho nên đừng nhìn rồi vậy thì thời gian dài, trên thực tế đặng di đến bây giờ cũng bất quá chỉ nắm giữ trong ngoài 31 chút mệnh mạch. Bất quá mệnh kinh một thành, nhất là nam kinh điều động cựu củ tam thành phố lực lượng, để cho mệnh mạch tự đi tốc độ tăng trưởng biến thành mỗi ngày 2 cây, phá vỡ 108 sau khi tăng trưởng bình cảnh. Tuy nói càng đi sau ngưng luyện mệnh mạch tốc độ càng ngày sẽ càng chậm, nhưng chỉ cần còn có thể động, kia chính là tốt. Đặng di chân mày khẽ nhếch, 365 ngược lại cũng không cần, chờ đến 200 số cũng không kém nhiều lắm liền có thể bắt tay phá cảnh. Ngoài ra tiểu nhân tu vi cũng phải đuổi theo. Cựu củ tam thành phố pháp bởi vì phải hồng trần tức định cơ, cho nên không thích hợp tiểu người thủ lĩnh sử dụng. Đặng di lúc này muốn thử để cho tiểu nhân tu luyện mệnh tên pháp, kết quả thử mấy lần cũng thất bại. Nguyên nhân thất bại xuất xứ từ kia bốn cái chủ mệnh mạch. Bốn cái chủ mệnh mạch đâm vào mệnh tinh bên trong, không nghĩ tới ảnh hưởng được bốn cái tiểu người thủ lĩnh cũng không có biện pháp tu luyện nữa mệnh tinh pháp. Giữa hai người hai phe đều có bài xích, trừ phi Đặng Di vui lòng bị phá hủy tự thân mệnh tinh. Không thể liền không thể đi. Đơn giản chính là nội tình sẽ không giống đã biết dạng tưởng thôi. Đặng Di đứng lên, cả người xương cốt ba đều vàng, trong mắt của hắn nhiều chút mong đợi. Chỉ cần gieo xuống bất hủ đại dược, làm rõ đem thuốc đông y tính, liền có thể đột phá đến giải mệnh cảnh. Nhìn rất đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng a. Đặng Di cảm thụ một trên người hạ kia hai cây đại dược, không khỏi lắc đầu một cái. Này hai cây cũng không dán vào chính mình hùng mệnh tiểu nhân. Chính mình sau đó phải làm chính là tìm tới một gốc phù hợp tiểu nhân hùng mệnh bất hủ đại dược. Mua? Không mua nổi, bất hủ đại dược đủ để móc sạch một cái giải mệnh cảnh tài sản, chớ đừng nhắc tới Đặng Di cái này còn chưa tới giải mệnh cảnh người. Đặng Di không để cho nghe thấy ở chỗ này tìm cái gì đại dược, muốn dám ở chỗ này tìm cái gì vô chủ bất hủ đại dược, vậy thì thật là lao thọ tình biệt lâu. Hắn lấy ra một mắt cùng kiến thức rộng hai cái mệnh cách, đem kia rộng rãi mục đích mệnh liệu mạng đi ra. Ở rộng rãi mục đích thành hình lúc, Đặng Di trước mắt quả nhiên nhảy ra cái mệnh phương. Rộng rãi tự liếc qua thấy ngay hồn nhiên thiên thành rộng rãi tự ái. Con mắt của Đặng Di không khỏi híp lại, lần này không phải thần giống như mệnh cách nhà, bất quá nhìn cái kia tốt tự, nghĩ đến lên cấp là hùng mệnh cũng có không tầm thường uy năng. Hắn lại tốn điểm thọ nguyên hướng ngược lại đem hồn nhiên thiên thành thay thế mệnh cách đẩy ra ngoài. Ồ, Đặng Di buông xuống lông mi, không nghĩ tới là cái này mắt giống như mệnh cách. Vây mặt, cái này mệnh cách chính là tốt số trung tiền mệnh. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì này mệnh sẽ cho người trở nên tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, nhưng bản thân cũng có thể tăng cường người ngạo khí, bị ngăn trở không dễ một không. Chấn, trong tay hắn không cái này mệnh cách, lần trước ngược lại là gặp qua một cái, bất quá lại bị kia hoàng y nữ cho mua đi nha. Khá là đáng tiếc rồi. Kia hoàng y nữ, thật giống như cũng ở đây lông sáng bên trong độc phủ. Thần báo bên thai nói cho Đặng Di đối phương hành tích, kia hoàng y nữ tới nơi này đã lâu, bên cạnh hay lại là cái kia gương mặt thật thà nam tu. Bọn họ không có lâm vào bình lăng phúc địa âm như chính giữa nhà. Đặng Di thông qua nghe thấy dò xét một lần, phát hiện Trình Thanh Sơn trong tay trùng tự ngọc giám vẫn còn, trong mắt nhất thời có chút không hiểu. Bình lăng đất lành không gấp thu lưới cũng không biết là dụng ý gì. Đặng Di không có đi tìm hoàng y nữ mua kia bên mặt mệnh, cũng không có lựa chọn giống như hố ma tu như vậy bố trí mưu tính, mà là rút người ra chuẩn bị rời đi này lông xám động tiên. Chính mình trải qua không sai biệt lắm đã tới, đợi tiếp nữa chỉ sợ dễ dàng cuốn vào nguy hiểm chính giữa. Thừa dịp nguy cơ còn chưa hiện lộ, Đặng Di đưa ra rời đi tình cầu. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở mới bắt đầu nhất trên bình đài, chỉ cần đi lên mấy tầng thang đá là có thể ra cái này động phủ rồi. Đang lúc này, bu nơi đó tựa hồ có hơi tân thu lấy được, Đặng Di cúi đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó bước lên thang đá. Đặng Di chính muốn đi ra toàn động, lại nghe tiếng âm trở nên rộn rập, mệnh chủ, mau trở về, bên ngoài có đại hung hiểm. Đặng Di vẻ mặt khẽ biến, làm bộ như quên mất chuyện nào đó, bộ dáng vô đầu một cái, lại lui về. Trong miệng hắn nhỏ giọng đọc lặp đến, trên thực tế là đang hỏi bên ngoài đại hung hiểm là cái gì. Thần báo bên thai có thể đoán trước nguy hiểm, hơn nữa còn là có nhất định trước thời hạn thời gian, vì sao còn phải lui vào toàn động, đi ra bên ngoài không phải tốt hơn thoát đi nguy hiểm không? Muốn biết rõ đợi ở lông xám trong động phủ nhưng là dễ dàng bị cuốn vào bách mục học phái trong âm mưu. Nghe thấy cười khổ nói, mệnh chủ, bên ngoài có sửa chữa lấy cường đại thủ đoạn đem nơi này phong tỏa, ta cũng bị che giấu đi, nhưng ta thông qua thần báo bên thai mệnh vơ vét đến rồi một số khác biệt tầm thường đồn đãi, đợi ở nơi này trong động so với đi có thể sống được dài hơn. Đặng Di không khỏi cau mày, hắn động niệm đi đến trước đã trả tiền mướn khách bên trong nhà, chuẩn bị hỏi một câu ngoại giới nguy cơ đại khái đến từ đâu. Nghe nói rồi không đôi câu, liền thấy trên trời kia luân lạnh phim nhật liệt rung động, lại chậm rãi biến thành một vòng nướng liệt hồng nhật, phàm ánh sáng chỗ đi qua, mọi người phát hiện cái loại này có thể tự do thay đổi được chuyện đái quy tắc không có. Mệnh chủ, kia màu xám mao lão tổ không phải điên, mà là bị người dùng thủ đoạn khống chế rồi. Khống chế người khác chính là Bình Lăng Phúc Địa chủ nhân. Một hắn liền ở bên ngoài, nghe tiếng âm run lập cập, tựa hồ đang hết sức né tránh nào đó hung hiểm đồn đãi. Dựa theo hắn từng nói, thật là vị kia Bình Lăng chi chủ xuất hiện, thần báo bên thai năng lực rất dễ dàng sẽ bị bại lộ. Nghe thấy chỉ có thể lợi dụng mệnh cách nhìn thấy Bình Lăng chi chủ đến, nhưng đối với mục đích không biết gì cả. Chỉ cần hắn dám thăm dò đi xuống, một giây kế tiếp phòng trường là có thể bị cách không bắt chết. Giờ phút này Đặng Di mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, không ngừng phân tích tiếp theo nên như thế nào còn sống. Chính mình vốn tưởng rằng vị kia Bình Lăng chi chủ bản thân có chút mờ ám, sẽ không từ trong phúc địa đi ra, lúc trước dấu hiệu cũng biểu lộ đúng là như vậy. Hắn thông qua đục tiền tử giải rác lục lọi ra được lông xám động phủ cái này đứng ở sau đèn thì tối địa phương. Đùi vào cọp lông động phủ nếu so với ở bên ngoài hoạt động an toàn hơn nữa có thể tiếp xúc tài nguyên cũng nhiều hơn. Cho nên lựa chọn nơi này bản thân là không sai. Nhưng ai có thể nghĩ tới Bình Lăng chi chủ đi ra, hơn nữa còn là chạy thẳng tới nơi này. Chẳng nhẽ, nơi này có để mắt tới mục tiêu.